Chương 1260, bị ép điên chú ý lạnh xuyên chương 1260, bị ép điên chú ý lạnh xuyên đây chính là cốt long phá thiên thương. Là hắn dung hợp tông môn bí pháp cùng tự thân cảm ngộ, sáng tạo ra đòn đánh mạnh nhất. Là hắn dùng để khiêu chiến thần hoàng cảnh tiền bối át chủ bài. Hiện tại, lại bị một cái thần vương trung kỳ tiểu nha đầu chính diện chống đỡ được xuống tới. Đây quả thực là tại đem hắn Cố Hàn Xuyên mặt, nhấn trên mặt đất lập đi lặp lại ma sát. Liền cái này, Tạ Bồ Nhu giơ tay lên, trong tay có tử sắc lôi đỉnh đang nhảy nhót, trong mắt nàng vẻ hưng phấn càng thêm nồng đậm. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Xem ra, ngươi cũng bất quá như thế mà. Nàng, mỗi một chữ đều tinh chuẩn địa đâm tại Cố Hàn Xuyên kia cao ngạo lòng tự trọng lên. Ngươi, tìm chết. Cố Hàn Xuyên lý trí, tại thời khắc này triệt để bị lửa giận đốt cháy hầu như không còn. Hắn hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Ta muốn ngươi chết. Ta ngươi nhất định phải chết. Hắn điên cuồng địa gầm thét, hai tay bóp ra một cái quỷ dị phát ấn. Ầm ầm. Toàn bộ lôi đài lần nữa chấn động kịch liệt. Những cái kia tán loạn trên mặt đất, đến mãi không hết bạch cốt mảnh vỡ, lại một lần nữa bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, lơ lửng đến giữa không trung. Nhưng lần này, bọn chúng không tiếp tục ngưng tụ thành binh khí, mà là tại sau lưng Cố Hàn Xuyên, hội tụ thành một con tre khuất bầu trời to lớn bàn tay. Bàn tay kia hoàn toàn do trắng bệ xương khô cấu thành, trong lòng bàn tay, khắc họa lấy từng đạo vạn bèo huyết sắc phù văn, tản ra mục nát cùng tàn lùi khí tức khủng bố. Xương khô nứt bia tay. Đây là Bạch Cốt Ma Tông một môn cực kỳ ác độc tuyệt học. Một trường vô ra, nhưng làm dạn núi xuyên, nhưng nát thần hồn. Cho ta nát. Cố Hàn Xuyên diện mục dữ tợn, dùng hết toàn thân thần lực, đem tia to lớn xương khô bàn tay hướng phía Tạ Bồ Nhu hung hăng vỗ xuống. Bàn tay những nơi đi qua, không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị, từng đạo đen nhánh khe hở nơi tay trưởng trùng quanh lan tràn. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một trường, Tạ Bồ Nhu nụ cười trên mặt rốt cục thu liễm. Thay vào đó, là một loại cực hạn túc sát. Chơi chán. Nàng nhàn nhạt phun ra ba chữ. Một giây sau, nàng hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, trên thân kia cỗ hủy diệt tính lôi đỉnh khí tức, nhảy lên tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Lôi đỉnh sát sinh quyết. Ông. Vô cùng vô tận tử sát thần lôi, từ trong cơ thể nàng dâng lên mà ra. Những này thần lôi không còn là cuồng bạo điện xả, mà là tại đỉnh đầu nàng phía trên, cấp tốc ngưng tụ thành một phương to lớn vô cùng tử sắc lôi ấn. Lôi ấn phía trên, cổ lão lôi đỉnh phù văn không ngừng lưu chuyển, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa thẩm phán vật vật, xóa bỏ sinh cơ kinh khủng đạo vận. Đi. Tạ Bồ Nhu đưa tay hướng phía dưới nhấn một cái. Kia phương tử sắc lôi ấn, liền dẫn chấn áp thiên địa vạn vật kinh khủng như thế, đón con kia to lớn xương khô bàn tay, ngang nhiên đánh tới. Ngoanh cảnh. Lần này va chạm, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kinh khủng. Xương khô bàn tay cùng tử sắc lôi ấn tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ thiên không chiến trường đều kịch liệt lắc lư một cái. Cùng bạo năng lượng, hóa thành tử, bạch hai màu bị diệt phong bạo, điên cuồng tứ ngược. Trung quanh lôi đài phòng hộ phát trận, tại thời khắc này bộc phát ra chói mắt thần huy, vô số phù văn điên cuồng lấp lóe, nhưng như cũng bị đánh đến lay động không ngừng. Tại trung tâm phong bạo, con kia to lớn xương khô bàn tay bị tử sắc lôi ấn gắt gao ngăn chặn. Lòng bàn tay những cái kia huyết sắc phù văn, tại cuồng bạo lôi đỉnh chi lực dưới, một cái tiếp một cái đất sụp bại, chôn vùi. Giang giác. Một vết nứt xuất hiện ở xương khô bàn tay trên ngón tay. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, vết rách như là mạng nhện, phi tốc lan tràn đến toàn bộ bàn tay. Không có khả năng. Cố Hàn Xuyên lên cơn giận dữ, một cái không bị mình để ở trong mắt tiểu nha đầu, giờ phút này vậy mà hết lần này tới lần khác cùng mình bất phân thắng bại. Cho dù cuối cùng thắng vẫn là mình, hắn đều không thể tiếp nhận đối phương có thể cùng mình đánh cho có đến có về. Mà lại, hắn cảm thấy mình không thể miểu sát đối thủ, nhất định sẽ bị không ít thiên kiêu vụng trộm trào phúng. Và anh, một tiếng bạo hưởng, kia to lớn xương khô bàn tay, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, bị tử sắc lôi ấn ngạnh sinh sinh đè nát. Đầy trời bộ xương cùng tử sắc lôi quang xen lẫn, tạo thành một trận chói lọi mà chí mạng phong bạo. Cố Hàn Xuyên thân thể của hắn kịch liệt lay động, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Kia không chỉ là thân lực phản vệ, càng là lòng tự trọng bị triệt để nghiền nát trọng thương. Bại, mình tuyệt học giữ nhà, vậy mà lại bị phá. Không. Cố Hàn Xuyên trong cổ họng phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Hắn triệt để điên cuồng. Tôn Nghiêm, mặt mũi, Bạch Cốt Ma Tông thiếu tông chủ kiêu ngạo, tại thời khắc này bị chính hắn tự tay phá tan thành từng mảnh. Hắn từ bỏ tất cả viễn trình thuật pháp thần thông, cả người hóa thành một đạo trắng bệnh lưu ảnh, mang theo sát ý ngập trời cùng oán độc, giống như điên phóng tới Tạ Bồ Nhu. Cận chiến, hắn phải dùng nguyên thủy nhất, dã man nhất phương thức, đem cái này nữ nhân xương cốt từng tấc bóp nát. Đến hay lắm. Trong mắt Tạ Bồ Nhu chiến ý sôi trào, không tránh không né, đồng dạng hóa thành một đạo tử sắc điện quang nên đón tiếp lấy. Ầm. 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 Hai thân ảnh tại trên lôi đài điên cuồng va chạm. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Dưới đài khán giả, căn bản thấy không rõ hai người động tác. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một tử tái đi hai đạo quang ảnh, tại đã hóa thành phế tích trên lôi đài điền cuồng dây dưa, va chạm, giết chóc. Mỗi một lần tiếp xúc đều bộc phát ra khí lãng cùng trầm đủ. Quyền đối quyền, chân đối chân. Kia là thân lực cùng nhục thân thuần túy nhất đối kháng. Tử sắc lôi đỉnh cùng trắng bệnh tử khí điên cuồng đối sông, đem vùng không gian kia quấy đến rối tinh rối mù. Mặt lôi đài bị triệt để lật tung, cứng rắn nền tảng tại lực lượng của hai người dưới, yếu ớt như là đậu hũ, không ngừng nổ tung, vỡ nát. Ngoa tạo, đây là đánh ra chân hỏa. Thế này sao lại là thiên kiêu quyết đấu? Đây rõ ràng là hai đầu hình người hùng thú tại vật lộn. Quá mạnh, quá tàn bạo. Cố Hàn Xuyên điên rồi, cái kia Tạ Bồ Nhu so với hắn còn điên. Quan chiến trên ghế, tất cả thiên kiêu đều đứng lên, trên mặt viết đầy rung động. Loại này bất chấp hậu quả, lấy thương đổi thương đấu pháp, bọn hắn chỉ ở sinh tử báo thù bên trong gặp qua. Trên lôi đài, Cố Hàn Xuyên công kích không có kết cấu gì, hoàn toàn là nương tựa theo một cỗ điên kình tại ra chiêu. Một quyền vung ra, mang theo nồng đậm tử khí, sát qua Tạ Bộ Nhu cánh tay. Tạ Bộ Nhu ống tay áo trong nháy mắt hóa thành cho bụi, da thịt trắng nõn bên trên lập tức xuất hiện một mảnh hôi bại chết ban. Nhưng nàng ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Trở tay một cái cuốn quanh lấy tự sắc lôi điện cổ tay chặt, hung hăng bổ vào Cố Hàn Xuyên ngực. Giang rắc. Xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Cố Hàn Xuyên lồng ngực mắt trần có thể thấy địa sụp đổ xuống một khối, cả người bay ngược mà ra. Nhưng hắn lại cùng tiếu, ở giữa không trung cưỡng ép ổn định thân hình, lần nữa nhào tới, giống như ác quỷ. Chết, chết đi cho ta. Tạ Bộ Nhu liếm môi một cái, trên mặt hưng phấn cùng chán ghét đan vào một chỗ. Nàng một thanh xé toang đã tổn hại tay áo, lộ ra chân bóng cánh tay, phía trên khối kia chết ban đang lấy chậm rãi tốc độ bị trong cơ thể nàng lôi đỉnh chi lực tinh hóa. Ánh mắt của nàng trở nên băng lãnh. Chó dại. Nàng không còn lưu thủ, thể nội lôi đỉnh chi lực không giữ lại chút nào địa bộc phát. Chương 1261, Bạch Cốt Chiến Khôi chương 1261, Bạch Cốt Chiến Khôi hoành. Lại là một lần kinh thiên động địa đụng nhau. Hai người đồng thời bị chấn động đến bay rất ra ngoài, riêng phần mình rơi vào lôi đài một góc. Cố Hàn Xuyên tóc thai bù xù, lực sụp đổ nhìn thấy mà giật mình, khóe môi nhếch lên vết máu, hô hấp như là cũ nát ống bể. Mà Tạ Bộ Nhu, trên người nàng món kia màu tím nhạt váy dài cũng đã nhiều chỗ tổn hại, khóe miệng đồng dạng tràn ra một tia máu tươi, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn. Nhưng nàng cặp mắt kia lại sáng đến kinh người. Liền chút bản lãnh này sao? Nàng nhìn xem Cố Hàn Xuyên, phiêu khích ngoắc ngón tay. Nếu như ngươi liền chút năng lực ấy, vậy cái này trận náo kịch có thể kết thúc. Câu nói này, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. A a a a. Cố Hàn Xuyên ngửa mặt lên trời phát ra thê lương gào thét, hai mắt đỏ như máu, lý trí triệt để bị đốt cháy hầu như không còn. Hắn rũa ra tay run rẩy, đống nhiên chỉ hướng bộ ngực của mình. Là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Hắn bệnh trạng địa cùng thiếu, thanh âm bén nhọn mà chói tai. Ta muốn đem ngươi, tính cả thần hồn của ngươi, cùng một chỗ hiến tế cho ta tổng vô thượng ma công. Thoại âm rơi xuống, hắn chập ngón tay lại như dao, hung hăng đâm vào mình kia sụp đổ lồng ngực. Phốc phốc. Cố Hàn Xuyên tay không chút do dự đâm xuyên qua bộ ngực của mình. Máu tươi thuận cánh tay của hắn chảy xuống, nhưng này huyết dịch lại bảy biện ra một loại màu đỏ sẫm ma quái, mang theo nồng nặc tan không ra tử khí cùng áp lực. Điên rồi. Mẹ nhà hắn, gia hỏa này triệt để điên rồi. Đây là Bạch Cốt Ma Tông cấm thuật, lấy thân tự ma. Hắn không muốn sống nữa sao? Quan chiến trên ghế, tất cả thiên kiêu đều đống nhiên đứng dậy, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn có thể tiếp nhận thất bại, nhưng bọn hắn không thể nào hiểu được loại này vì thắng lợi, không tiếp tự mình hại mình bản thân, thậm chí hiến tế sinh mệnh cử động điên cuồng. Đây cũng không phải là tỉ thí, đây là không chết không thôi liều mạng. Trên lôi đài, Tạ Bộ Nhu trên mặt chiến ý cũng chậm rãi thu liễm, cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong lóe ra hàn ý lạnh lẽo. Nàng có thể cảm giác được, Cố Hàn Xuyên khí tức đang nhanh chóng suy yếu. Nhưng là, một cố càng thêm tà ác, càng khủng bố hơn lực lượng, đang lấy thân thể của hắn làm môi giới, từ một cái khác không biết chiều không gian giáng lâm. Cố Hàn Xuyên bệnh trạng địa cùng thiếu, hắn đột nhiên rút ra mình tay. Theo động tác của hắn, bộ ngực hắn tổn thương trong động, phun ra ngoài không còn là máu tươi, mà là một cỗ nồng đậm đến cực hạn màu trắng bệnh sương mù. Những sương mù này, tất cả đều là hắn tiêu đốt sinh mệnh bản nguyên cùng thần hồn đổi lấy lực lượng. Ta nói qua, ta muốn đem ngươi hiến tế cho ta ma công. Thanh âm hắn khàn giọng, như là địa ngục các quỷ nói nhỏ, tràn đầy oán độc cùng khoái ý ra đi. Ta người hầu trung thành nhất. Hắn giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời gào thét. Ầm ầm. Toàn bộ lôi đài, không, là toàn bộ thiên không chiến trường cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Những cái kia tản mát tại phế tích bên trong, đến mại không hết bạch cốt mảnh vỡ, tại thời khắc này toàn bộ lơ lửng mà lên. Làm cho người ra đầu tê dại xương cốt ghép lại âm thanh, vang vọng toàn trường. Tại vô số đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, những cái kia bạch cốt mảnh vỡ trên không trung điên cuồng hội tụ, gây dựng lại. Bọn chúng không có ngưng tụ thành binh khí, cũng không có ngưng tụ thành cự thú, mà là ngưng tụ thành ba đạo hình người hình dáng. Thoáng qua ở giữa, ba tôn cao tới trăm trượng, toàn thân từ bạch cốt âm u tạo thành kinh khủng ma ảnh, xuất hiện ở sau lưng Cố Hàn Xuyên. Bên trái một tôn, cầm trong tay một thanh dữ tợn cốt chất cự phủ, quanh thân tử khí vần quanh, uy áp thình lình đạt đến thần vương hậu kỳ cảnh giới. Bên phải một tôn, tay cầm một cây tái nhật cốt mâu, chống rông trong hốc mắt thiêu đốt lên màu đũ lam hồn hỏa, đồng dạng là thần vương hậu kỳ. Mà đứng tại trung ương nhất kia một tôn, hình thể khổng lồ nhất. Trên người nó mặc một bộ từ vô số đầu xương dung luyện mà thành áo giáp, trong tay dẫn theo một thanh so cánh cửa còn rộng đen nhánh cốt đao. Nó chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, một cỗ siêu việt thần vương hậu kỳ, vô hạn tới gần thần vương đỉnh phong kinh khủng uy áp, tựa như cùng trời long đất nở, quét sạch toàn bộ bạch ngọc quảng trường. Bạch cốt chiến khôi. Cái này, đây là ba tôn thần vương hậu kỳ bạch cốt chiến khôi. Không, ở giữa tôn này là thần vương đỉnh phong. Đây coi là không tính gian lận a? Đương nhiên không tính là, đây đều là bản lãnh của mình, sao có thể tính gian lận? Kia xong, cái kia gọi Tạ Bồi Nhu nữ tử triệt để xong, thế thì còn đánh như thế nào? Cái này căn bản là tuyệt cảnh. Đám người triệt để sôi trào, tất cả mọi người bị Cố Hàn Xuyên cái này điên cuồng mà vô sỉ thủ đoạn cho chấn kinh. Một người đánh không lại, liền gọi giúp đỡ, mà lại gọi tới vẫn là ba tôn thực lực có thể so với đỉnh cấp thiên tiêu kinh khủng chiến khôi. Ha ha, ha 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 ha. Cố Hàn Xuyên sắc mặt tái nhợt đến như là người chết, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng hắn lại cười đến vô cùng tùy tiện. Hắn chỉ vào Tạ Bộ Nhu, ánh mắt bên trong oán độc cùng đắc ý đan vào một chỗ. Ngươi không phải có thể đánh sao? Ngươi không phải cùng sao? Hiện tại, ta cho ngươi tìm ba cái đối thủ, ngươi lại cho ta đánh một cái nhìn xem a. Bọn hắn mỗi một cái, khi còn sống đều là đỉnh cấp thiên tiêu, hiện tại, bọn hắn là ta hoàn mỹ nhất vật sưu tập. Giết nàng. Hắn dùng hết cuối cùng một phần khí lực, phát ra bén nhọn gào thét. Mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt. Ba tôn bạch cốt chiến khôi, động. Bọn chúng chống rông hốc mắt, đồng loạt khóa chặt lôi đài một chỗ khác Tạ Bổ Nhu. Vâng. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng kinh khủng tử vong uy áp, trong nháy mắt chồng chất lên nhau, hóa thành một tòa vô hình sơn nhạc, hướng phía Tạ Bổ Nhu hung hăng chấn áp mà xuống. Không khí ngưng kết, không gian gào thét. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì thần vương hậu kỳ cường giả trong nháy mắt tuyệt vọng đội hình, Tạ Bổ Nhu trên mặt cuối cùng một tia biểu lộ cũng đã biến mất. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, tử sắc váy tại cuồng bạo khí lưu bên trong bay phất phới. Cặp kia trong mắt lạnh như băng chỗ sâu, một vòng so lôi đỉnh càng thêm sáng chói, so vực sâu càng thêm u lãnh sắc cơ, chậm rãi hiện hiện. Một giây sau, trung ương tôn này thần vương đỉnh phong bạch cốt chiến khôi, đột nhiên giơ tay lên bên trong đèn nhánh cốt đao. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, cũng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức. Tôn này thần vương đỉnh phong bạch cốt chiến khôi, vẹn vẹn giơ tay lên bên trong đèn nhánh cốt đao, hướng phía Tạ Bồi Nhu phương hướng, chém bổ xuống đầu. Ông, một đao chém xuống, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại đạo này đèn nhánh đao ảnh. Không có kinh thiên động địa uy thế, cũng không có xé rách không gian kinh khủng cảnh tượng. Nhưng là, ở đây tất cả thần vương hậu kỳ thiên tiêu đều tại thời khắc này cảm thấy tê cả da đầu, một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý, để bọn hắn tay chân lạnh buốt. Kia là cực hạn tử vong pháp tắc, ngưng tụ đến cực hạn, thuần túy đến cực hạn chết giết. Một đao kia, nhìn như giản dị tự nhiên, cũng đã khóa chặt Tạ Bồ Nhu khí cơ, thần hồn, thậm chí nàng tồn tại ở phiến thiên địa này ở giữa hết thảy vết tích. Tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Ngoa tạo, một đao kia, ta gánh không được. Cái này mẹ hắn thật là chiến khôi có thể chém ra tới một đao. Bạch cốt ma tông nội tình quá dọa người. Quan chiến trên ghế, tiếng kinh hô liên tiếp. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Cố Hàn Xuyên có lực lượng nói, cái này chiến khôi khi còn sống đều là đỉnh cấp thiên tiêu. Chương 1262, thần hoàng cấp bậc chiến lực, diệt chiến khôi. Chương 1262, thần hoàng cấp bậc chiến lực, diệt chiến khôi. Bực này công kích, bình thường thần vương cường giả tối đỉnh đều chưa hẳn có thể thi triển đi ra. Mà liên tại cốt đao rơi xuống cùng một trong nháy mắt, mặt khác hai tôn thần vương hậu kỳ bạch cốt chiến khôi cũng động. Bên trái cự phủ chiến khôi, gầm thét từ khía cạnh quét ngang mà đến, to lớn xương búa mang theo một mảnh hôi bại tử vong phong bạo. Phong kín Tạ Bồ Nhu tất cả né tránh không gian. Bên phải cốt mâu chiến khôi thì là thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại sau lưng Tạ Bồ Nhu, trong tay tái nhật cốt mâu hóa thành một đạo chí mạng độc long, đâm thẳng hậu tâm của nàng yếu hại. Chính diện là hẳn phải chết một đao, hai bên là tuyệt sát giáp công, hậu phương là chí mạng đánh lén. Ba tôn cường đại bạch cốt chiến khôi phối hợp đến thiên y vô phùng, tạo thành một cái hoàn mỹ tuyệt sát chi cục. Từ cục, đây là từ đầu đến đuôi từ cục. Xong, cô nàng này chết chắc. Ba đánh một cũng đều là loại này cấp bậc quái vật, thần tiên tới cũng phải quỷ a. Đáng tiếc, vốn đang coi là có thể nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu, kết quả biến thành đơn phương ngược sát. Tất cả mọi người cho rằng Tạ Bồ Nhu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa vây kín rào sát, nàng không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Ha 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 ha. Cố Hàn Xuyên thấy cảnh này, phát ra bệnh trạng mà hư nhược cùng thiếu. Hắn phảng phất đã thấy Tạ Bồ Nhu bị cốt đao chém thành hai khúc, bị tự phủ ép thành thịt nát, bị cốt mâu xuyên thủng thân thể kết cục bi thảm. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân ở tuyệt sát chi cục trung tâm Tạ Bồ Nhu, rốt cục động. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, tấm kia nguyên bản băng lãnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên khơi gợi lên một vòng cực kỳ sán lạ, nhưng lại để cho người ta không rét mà run tiêu dung. Rốt cục, có thể để cho ta tận hứng. Thoại âm rơi xuống trong nấy mắt. Vâng. Một cỗ so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn kinh khủng gấp trăm lần, nghìn lần màu đỏ lôi đỉnh, từ trong cơ thể nàng không có dấu hiệu nào bộc phát ra. Đây không phải là thần lực, đó là một loại càng thêm bản nguyên, càng cao đẳng hơn lực lượng, là thuộc về cựu kiếp tiên thể bản nguyên chi lực. Trước đó tử sắc lôi đỉnh, mặc dù cũng là thuộc về nàng lôi đỉnh, nhưng này còn không tính là mạnh nhất cựu kiếp thần lôi. Chân chính cựu kiếp thần lôi chính là màu đỏ, đại biểu cực hạn sát phạt cùng hủy diệt. Vừa rồi, cùng Cố Hàn Xuyên trải qua trong khi giao chiến, nàng sử dụng đều là tử sắc thần lôi, mà không phải màu đỏ thần lôi. Nhưng là hiện tại, nàng đã không còn giữ lại, cựu kiếp thần lôi triệt để bộc phát, tử sắc lôi đỉnh cũng nhanh chóng chuyển hóa làm càng khủng bố hơn màu đỏ thần lôi. Cựu kiếp tiên thể, Lôi Lâm. Tạ Bồ Nhu thanh âm như là cựu thiên chi thượng thần minh tuyên phán. Trong chốc lát, trên trán nàng màu đỏ lôi điện ấn ký bộc phát ra chói mắt thần huy, từng đạo huyền ảo phức tạp màu đỏ thần văn từ ấn ký bên trong lan tràn mà ra, trong nháy mắt hiện đầy toàn thân của nàng. Tóc của nàng tại thời khắc này từng chiếc đứng đấy, hóa thành thuần túy màu đỏ lôi điện. Con ngươi của nàng triệt để biến thành hai vòng thiêu đốt màu đỏ lôi dương. Một cỗ siêu việt thần vương cảnh giới, thậm chí vô hạn tới gần thần hoàng kinh khủng uy áp từ nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể phóng lên tận trời. Giang giác kia vào đầu chém xuống đen nhánh cốt đao, tại khoảng cách đỉnh đầu nàng ba tấc địa phương đột nhiên đình trệ. Lưỡi đao phía trên từng đạo tinh mịn vết dạng ngay tại điên cuồng lan tràn. Tôn này thần vương đỉnh phong bạch cốt chiến khôi chống rông trong hốc mắt, hai đoàn hồn hỏa kịch liệt nhảy lên, phảng phất gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Mà từ hai bên cùng hậu phương đánh tới cự phủ cùng cốt mâu, càng là tại nửa đường bên trong, liền bị cuồng bạo màu đỏ lôi đỉnh phong bạo, ngạnh sinh sinh ép thành một mịn. Cái gì? Cố Hàn Xuyên trên mặt cùng thiếu, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn ánh mắt đột xuất, nhìn chằm chằm trên lôi đài cái kia bị vô tận lôi đỉnh bao khỏa thân ảnh màu đỏ, trên mặt viết đầy không thể nào hiểu được kinh hãi cùng sợ hãi.
thần
hoàng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hắn như bị điên địa hét dầm lên. Một cái thần vương trung kỳ tu sĩ, làm sao có thể đột nhiên bộc phát ra có thể so với thần hoàng uy áp? Đây là gian lận, đây tuyệt đối là gian lận. Giết nàng cho ta, giết nàng. Cố Hàn Xuyên dùng hết sau cùng khí lực, đối tôn này đỉnh trệ giữa không trung bạch cốt chiến khôi, phát ra cuồng loạn gào thét. Nhưng mà đáp lại hắn là Tạ Bồi Nhu băng lãnh vô tình thanh âm. Ồn ào, nàng chậm rãi nâng lên một bàn tay trắng nõn, trong lòng bàn tay một sợi thuần túy đến cực hạn màu đỏ lôi đỉnh ngay tại chậm rãi nhảy lên. Một giây sau, nàng đối tôn này thần vương đỉnh phong bạch cốt chiến khôi nhẹ nhàng một chỉ, diệt. Xoẹt, một đạo nhỏ như sợi tóc màu đỏ lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, tại toàn trường tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, tôn này cao tới trăm trượng, uy áp vô hạn tới gần thần vương đỉnh phong kinh khủng chiến khôi, tính cả nó trong tay đen nhánh cốt đao, từ đầu đến chân lặng yên không một tiếng động biến thành nhỏ bé nhất cho bụi, phiêu tán tại không trung. Một kích, miểu sát, tĩnh. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường y hên tĩnh giống như chết, ánh mắt mọi người đều ngưng kết tại cái kia hóa thành cho bụi bạch cốt chiến khôi nguyên bản vị trí. Gió thổi qua, cho cốt liền tản. Một cái vô hạn tới gần thần vương đỉnh phong kinh khủng chiến khôi, cứ như vậy không có, bị một đạo mảnh đến té ngã sợi tóc đồng dạng màu đỏ lôi điện cho dây. Trên lôi đài, Tạ Bồi Nhu chậm rãi quay đầu, cặp kia thiêu đốt lên màu đỏ lôi dương đôi mắt rơi vào còn lại hai tôn bạch cốt chiến khôi trên thân. Kia hai tôn thần vương hậu kỳ chiến khôi phản phất đã có được sinh mạng, thân thể cao lớn vậy mà không bị khống chế run rẩy một chút. Bọn chúng trống rỗng trong hốc mắt màu u lam hồn hỏa điên cuồng địa nhảy lên, lấp lóe giống như là tại biểu đạt cực hạn sợ hãi. Chạy, đây là bọn chúng sinh ra linh trí đến nay ý niệm duy nhất. Nhưng mà tại Tạ Bồi Nhu trước mặt, bọn chúng liền chạy trốn tư cách đều không có. Tạ Bồi Nhu thậm chí không tiếp tục giơ ngón tay lên, nàng chỉ là nhẹ nhàng địa hướng phía kia hai tôn chiến khôi phương hướng thổi một ngụm. Hô, hai đạo so trước đó càng thêm mảnh khảnh màu đỏ lôi ti từ nàng bên môi bay ra, vô thanh vô tức phá vỡ không gian. Xuy, xuy, kia hai tôn cao tới trăm trượng cầm trong tay cự phủ cùng cốt mâu bạch cốt chiến khôi thân hình đột nhiên cứng đờ. Một giây sau, cung thủ lĩnh của bọn nó đồng dạng từ đầu đến chân, từ trong tới ngoài, lặng yên không một tiếng động biến thành nguyên thủy nhất bụi bặm. Ba tôn thần vương hậu kỳ kinh khủng chiến khôi, trong đó một tôn càng là đạt đến thần vương đỉnh phong. Cứ như vậy, tại không đến thời gian ba hơi thở bên trong, bị triệt để xóa đi. Từ đầu tới đuôi, thậm chí không có phát ra một chút xíu tiếng vang. Từ ngực, quan chiến trên ghế, không biết là ai, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Thanh âm này, tại tĩnh mịch trên quảng trường, lộ ra phá lệ rõ ràng. Ngay sau đó, ta thao, ảo giác. Cái này mẹ hắn nhất định là ảo giác. Ba tôn, kia là ba tôn thần vương hậu kỳ chiến khôi a. Cứ như vậy, không có. Nàng đến cùng là ai? Nàng căn bản không phải thần vương trung kỳ. Nàng là thần hoàng. Nàng tuyệt đối là thần hoàng cường giả ngụy trang. Quái vật. Từ đầu đến đuôi quái vật. Chương 1263, chân chính cửu kiếp tiên thể chi lực. Chương 1263, chân chính cửu kiếp tiên thể chi lực. Sợ hãi. Sợ hãi vô ngần, như là băng lãnh thủy triều, che mất ở đây mỗi người. Những cái kia trước đó còn mang theo xem kỹ cùng ngạo mạn ánh mắt thiên kiêu nhóm, giờ phút này từng cái sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều đang phát run. Bọn hắn nhìn về phía trên lôi đài cái kia đạo bị màu đỏ lôi đỉnh bao khỏa thân ảnh tiểu tiểu, trong ánh mắt không còn có nửa điểm kinh thị, chỉ còn lại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng hoảng sợ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, từ vừa mới bắt đầu, người ta cũng không phải là đang cùng Cố Hàn Xuyên đánh, người ta chỉ là đang chơi. Mà Cố Hàn Xuyên, cái kia bạch cốt ma tông thiếu tông chủ, cái kia không ai bị nổi thiên tiêu, bất quá là một cái trên nhảy dưới tránh, tự cho là đúng tôm tép nhãi nhép. Thằng hề, hai chữ này hung hăng khắc ở đây mỗi một cái thiên tiêu trong lòng. Bọn hắn nhìn xem trên lôi đài, cái kia sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi Cố Hàn Xuyên. Nhìn lại cái kia tắm rửa tại màu đỏ lôi đỉnh bên trong, như là thần minh hàng thế thân ảnh màu tím. Một cỗ to lớn hoang đường cảm giác quét sạch tất cả mọi người nhận biết. Nguyên lai, từ đầu tới đuôi, cái này đều không phải là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Đây chỉ là một trận đơn phương chơi bừa. Một cái cao cao tại thượng tiên tri tiêu tử, bị người xem như giống như con khỉ, đùa bỡn xoay quanh. Mà chính hắn, vẫn còn tại đắc chí, cho là mình nắm giữ toàn cục. Sao mà thật đáng buồn. Sao mà buồn cười. Trên lôi đài, Tạ Bồi Nhu hở hứng thu hồi ánh mắt. Nàng chậm rãi đi hướng lôi đài một chỗ khác. Đi hướng cái kia đã hao phí đại lượng sinh mệnh bản nguyên, liền hô hấp đều trở nên yếu ớt Cố Hàn Xuyên. Nàng ngồi đi một bước, trên người màu đỏ lôi đỉnh liền nhảy lên một chút. Kia kinh khủng uy áp, làm cho cả thiên không chiến trường đều đang vì đó run rẩy. Không, không, muốn đi qua. Cố Hàn Xuyên co quắp trên mặt đất, dùng cả tay chân địa hướng về sau xê dịch, trên mặt là cực hạn sợ hãi. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo át chủ bài, bị người ta một hơi thổi không có. Hắn thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy lực lượng, ở trước mặt đối phương, yếu ớt như là giấy. Hắn thậm chí liền đối phương góc áo đều không thể lại đụng phải một chút. Tôn nghiêm, kiêu ngạo, sinh mệnh, hết thảy tất cả đều tại kia một đạo màu đỏ lôi đỉnh phía dưới biến thành bọt nước. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Hắn nói năng lộn xộn địa gào thét, tinh thần đã triệt để sụp đổ. Tạ Bồi Nhu dừng bước, nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này đã so như phế nhân bạch cốt ma tông thiếu tông chủ. Cặp kia thiêu đốt lên màu đỏ lôi dương đôi mắt bên trong không có thương hại, không có khoái ý, chỉ có một mảnh thuần túy lạnh lùng. Thật sự là phế vật. Thực lực ngươi cũng xem là tốt, nhìn ngươi phách lối như vậy dáng vẻ, vốn cho rằng ngươi sẽ chết chiến đấu tới cùng. Không nghĩ tới, kinh lịch một lần thảm bại về sau, lại đem đạo tâm của ngươi đều đánh nát. Trông thì ngon mà không dùng được. Tạ Bộ Nhu đối đã run lẩy bẩy Cố Hàn Xuyên chẳng thèm ngó tới. Nếu thất bại về sau Cố Hàn Xuyên còn có thể bảo trì trấn định, bảo trì nhất định phong độ, như vậy, thật sự là hắn là đỉnh cấp thiên tiêu tâm tính. Thế nhưng là, bị nàng hành hung một trận về sau, cái này tâm cao khí ngạo đỉnh cấp thiên tiêu, tâm tính thế mà sụp đổ đến nghiêm trọng như vậy. Nàng bây giờ không có biện pháp đem lúc trước cái tàn nhẫn, hung ác Cố Hàn Xuyên, cùng hiện tại cái này đổ bỏ đi liên hệ tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cố Hàn Xuyên sau này đã phế đi. Đúng lúc này, thiên không chiến trường chỗ cao nhất, kia vài tòa trôi nổi tại đám mây phía trên quan chiến tịch bên trong, đột nhiên bộc phát ra mấy cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức. Cái này, đây là một mặc hoa phục nam tử trung niên, bỗng nhiên từ hắn trên bảo tọa đứng lên. Hắn hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm trên lôi đài Tạ Bộ Nhu, trên mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Tại bên cạnh hắn, một tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt lão giả, trong tay phất trần lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn đôi mắt giàn mua vẫn đủ, giờ phút này lại sáng đến dọa người. Cựu kiếp tiên thể, là trong truyền thuyết cựu kiếp tiên thể. Lão giả thanh âm đang run rẩy, mỗi một chữ đều mang cực độ rung động. Không sai, tuyệt đối là cựu kiếp tiên thể. Một bên khác, một cái bao phủ tại ma khí bên trong Khôi Ngô thân ảnh, cũng phát ra trầm muộn kinh hô. Chỉ có trong truyền thuyết vạn kiếp bất diệt, chấp trưởng thiên phạt cựu kiếp tiên thể, mới có thể bộc phát ra như thế thuần túy hủy diệt lôi đỉnh. Kia màu đỏ lôi đỉnh, là cựu kiếp thần lôi, là giữa thiên địa lớn nhất sát phạt chi lực lượng một trong. Mấy vị này ngày bình thường hỉ nộ không lộ, quan sát chúng sinh thần hoàn cảnh đại năng, giờ phút này tất cả đều thất thố. Bọn hắn nhìn về phía Tạ Bồi Nhu ánh mắt triệt để thay đổi. Kia không còn là nhìn một cái văn bối, mà là tại nhìn một cái tương lai đồng đạo, thậm chí là một cái tương lai chí cường giả. Cựu kiếp tiên thể, loại này tồn tại ở cổ xưa nhất trong điện tịch vô thượng thể chất, vậy mà thật tồn tại, mà lại còn ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Khó trách một cái thần vương trung kỳ tu sĩ có thể dễ dàng như vậy nghiền ép thần vương hậu kỳ, thậm chí miểu sát thần vương đỉnh phong chiến khôi. Người nắm giữ loại thể chất này, căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường đến ước đoán. Nàng chính là hành tẩu ở nhân gian thần thoại, có được chấn áp đương thời thiên tiêu tư cách. Dưới lôi đài, những cái kia thiên tiêu nhóm nghe không rõ thần hoàng nhóm nghị luận, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được, kia mấy cố đột nhiên buộc phát lại cấp tốc thu liễm kinh khủng uy áp. Bọn hắn biết, nhất định là trên lôi đài Tạ Bộ Nhu đưa tới những đại nhân vật kia chú ý. Lúc này, trên lôi đài, Tạ Bộ Nhu đối những cái kia thần hoàng nhìn trộm không phản ứng chút nào. Nàng chỉ là giơ tay lên, đối trên đất Cố Hàn Xuyên, nhẹ nhàng bổ một cái. Một cỗ lực lượng vô hình đem Cố Hàn Xuyên từ dưới đất hút, lơ lửng ở trước mặt nàng. Cố Hàn Xuyên cổ bị một con từ lôi đỉnh tạo thành bàn tay vô hình gắt gao bắt lấy. Hắn hai chân loạn đạp, sắc mặt bởi vì ngạt thở mà trướng thành màu đỏ tím. Kết thúc. Tạ Bộ Nhu nhàn nhạt phun ra ba chữ. Trong mắt nàng màu đỏ lôi dương đột nhiên sáng lên. Dừng tay. Một đạo như kinh lôi gầm thét từ thiên không chiến trường chỗ cao nhất nổ vang. Thanh âm bên trong ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng kinh khủng thần hoàng uy áp. Vâng. Một người mặc hắc kim áo mãng bảo, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, xé rách không gian, trong nháy mắt giáng lâm đến trên lôi đài. Hắn chính là Bạch Cốt Ma Tông tông chủ, Cố Trường Phong, cũng là Cố Hàn Xuyên cha ruột, một hàng thật giá thật thần hoàng cường giả tối đỉnh. Tiểu bối, thả ta ra mà. Cố Trường Phong hai mắt như điện, nhìn chằm chằm Tạ Bộ Nhu, khí thế kinh khủng như là trời đất sụp đổ, hướng phía Tạ Bộ Nhu nghiền ép mà đi. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là, cái này nhìn tuổi không lớn lắm nữ tử, lại là trong truyền thuyết cựu kiếp tiên thể. Giận là, nàng lại dám ở ngay trước mặt chính mình, đối với mình nhi tử hạ tử thủ. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì thần vương trong nháy mắt thần hồn bỡ nát uy áp, Tạ Bộ Nhu ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Trên người nàng thiêu đốt màu đỏ lôi đỉnh, nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút. Kia như bài sơn đảo hải thần hoàng uy áp, tựa như cùng xuân tuyết gặp nắng gắt, trong nháy mắt tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 1264, giết chú ý lạnh xuyên chương 1264, giết chú ý lạnh xuyên ngươi tại ra lệnh cho ta. Tạ Bộ Nhu chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia thiêu đốt lên màu đỏ lôi dương đôi mắt, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Cố Trường Phong. Thanh âm của nàng rất bình thản, nhưng này bình thản phía dưới lại ẩn giấu đi so vạn năm huyền băng còn muốn hơi lạnh thấu xương. Con của ngươi, năm lần bảy lượt muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hiện tại tài nghệ không bằng người, thành phế vật. Ngươi cái này đương lão tử, liền nhảy ra muốn ta thả người. Tạ Bộ Nhu nhét miệng lên một vòng nghĩa mai độ cong. Trên đời này, làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Ngươi. Cố Trường Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn đường đường Bạch Cốt Ma Tông tông chủ, thần hoàng đỉnh phong đại năng, khi nào bị một cái thần vương cảnh tiểu bối như thế chống đối qua? Nếu không phải kiêng kỵ đối phương truyền thuyết kia bên trong cựu kiếp tiên thể, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu. Hắn cưỡng chế sát ý trong lòng, thanh âm lạnh như băng nói ra, con ta đã nhận thua, mà lại đạo tâm đã hủy, đời này không tiến thêm tấc nào nữa khả năng. Ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Chỉ cần ngươi thả hắn, ta Bạch Cốt Ma Tông có thể cho ngươi bất luận cái gì ngươi muốn đền bù. Công pháp, đan dược, thần binh mặc ngươi chọn lựa. Hắn ý đồ dùng lợi ích để đả động đối phương. Nhưng mà, Tạ Bộ Nhu chỉ là cười nhạo lên tiếng. Đền bù? Ngươi cảm thấy ta cần ngươi điểm này rác rưởi đồ chơi sao? Nàng bóp lấy Cố Hàn Xuyên cổ lôi đình đại thủ, đột nhiên nắm chặt. Giang rắc. Cố Hàn Xuyên xương cổ phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Hắn hai mắt bạo lồi, trên mặt tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Không. Cố Trường Phong muốn rách cả mí mắt, triệt để nổi giận. Ngươi dám? hắn rốt cuộc không để ý tới cái gì cựu tiếp tiên thể, hậu quả gì. Thần Hoàng đỉnh phong lực lượng kinh khủng, ở bang một phát. Một con tử vô tận tử khí cùng oán lực ngưng tụ mà thành bạch cốt tự trảo, che khuất bầu trời, mang theo xé rách thương không như thế, hướng phía Tạ Bội Nhu hung hăng chụp tới. Một cái này, hắn không có chút nào lưu thủ. Thế phải đem cái này dám to gan khiêu khích hắn uy nghiêm nữ tử, tính cả hắn cái kia bất thành khí nhi tử, cùng nhau ép thành một miệng. Nhưng mà, ngay tại kia bạch cốt cự trảo rơi xuống trong mắt, Tạ Bội Nhu, kia hai vòng màu đỏ lôi dương, đột nhiên bộc phát ra vạn trượng thần uy. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn kia từ trên trời giáng xuống một kích chí mạng, chỉ là lạnh lùng, nhìn chằm chằm trong tay đã thoi thóp Cố Hàn Xuyên. Tiếp sau, nhớ kỹ chớ chọc ta. Thoại âm rơi xuống trong mấy mắt. Phúc. Một tiếng vang nhỏ. Con kia từ lôi đỉnh tạo thành bàn tay vô hình, đột nhiên đem Cố Hàn Xuyên cho bóp nát. Bạch Cốt Ma Tông thiếu tông chủ, không ai bị nổi đỉnh cấp tiên tiêu, Cố Hàn Xuyên. Liên hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Cứ như vậy tại trước mắt bao người, tại hắn cha ruột trước mắt, bị ngạnh sinh sinh địa bóp thành một đoàn huyết vụ. Hình thần câu diệt. A a a. Cố Trường Phong thấy cảnh này, phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Con kia rơi xuống bạch cốt tự trảo, uy thế trở nên càng thêm cuồng bạo. Nhưng vào lúc này, làm cản, lại một đường thanh âm uy nghiêm vang lên. Một vị khác thần hoàng đại năng từ đám mây phía trên quan chiến tịch bên trong xuất thủ, một đạo ôn nhuận như ngọc trường ấn chống rông xuất hiện, dễ như trở bàn tay địa liền chặn Cố Trường Phong kia cuồng nộ một kích. Bầu trời khôi phục bình tĩnh. Trên lôi đài, Tạ Bồ Nhu trên người màu đỏ lôi đỉnh chậm rãi rút đi, cặp kia thiêu đốt lôi dương cũng khôi phục nguyên bản trong trẻo bộ dáng. Nàng lắc lắc tay, dạng như vậy, giống như là tại vứt bỏ cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Sau đó, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia giống như phong ma Cố Trường Phong, quay người liền chuẩn bị đi xuống lôi đài. Đánh xong, cần phải trở về. Cố Hàn Xuyên chết rồi, bạch cốt chiến khôi mảnh vỡ còn tại trên lôi đài. Nàng tiện tay vung lên, những cái kia tán loạn trên mặt đất chiến khôi mảnh vỡ, tính cả Cố Hàn Xuyên sau khi chết lưu lại một viên chữ vật giới chỉ, toàn bộ bay đến trong tay nàng. Chiến lợi phẩm, không thể lãng phí. Làm xong đây hết thảy, nàng mới hài lòng nhảy xuống lôi đài. Toàn trường không có một chút động tĩnh, không khí đọc lại, thời gian cũng đọc lại. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cái kia chậm rãi đi xuống lôi đài tử sắt trên bóng lưng. Nàng đi rất chậm, rất tùy ý kia tư thái, tựa như là vừa vặn kết thúc một trận lại bình thường bất quá luật bàn, mà không phải ngay trước một vị thần hoàng cường giả tối đỉnh mặt, đem hắn nhi tử cho bóp thành một đoàn huyết vụ. Chết rồi. Cố Hàn Xuyên, thật đã chết rồi. Bạch Cốt Ma Tông thiếu tông chủ, cái kia tại thế hệ trẻ tuổi bên trong hung danh hiển hách đỉnh cấp thiên tiêu. Cứ như vậy không có. Hình thần câu diệt. Ngay cả một cây hoàn chỉnh xương cốt đều không thể lưu lại. Từ ngực. Quan chiến trên ghế, lại là một mảnh gian nan nuốt nước miếng thanh âm. Lần này, so trước đó càng thêm dày đặc, cũng càng thêm vang dội. Nàng. Nàng thật giết. Một cái tuổi trẻ thiên kiêu tự lẩm bẩm, con ngươi của hắn co lại thành hai cái điểm nhỏ, thân thể run cùng run dày đồng dạng. Tại Cố tông chủ trước mặt. Giết hắn như tử. Sau đó. Còn đem chữ vật giới chỉ lấy mất. Một cái khác thiên kiêu nói bổ sung, thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, cả người đều nhanh muốn hỏng mất. Hung ác. Quá mẹ hắn hung ác. Đây cũng không phải là sát phạt quả đoán, đây quả thực là phát rồ. Tại người ta lão cha trước mặt giết người, cái này gọi đánh mặt. Giết người xong, còn tưởng là lấy người ta lão cha mặt, đem trên thi thể đổ vật cho thuận đi, cái này kêu cái gì? Cái này gọi tiên thi. Cái này gọi đem bạch cốt ma tông mặt, đem Cố Trường Phong vị này thần hoàng đại năng mặt ấn trên mặt đất, dùng chân để trần vừa đi vừa về địa ép. Tên điên. Một cái vô pháp vô tiền, không gì kiêng kỵ tên điên. Tất cả thiên tiêu nhìn về phía Tạ Bồ Nhu ánh mắt, triệt để thay đổi. Sợ hãi, kính sợ, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cùng nhật. Đây mới thật sự là cường giả phong phạm. Xem thần hoàng như không. Nói là làm, sát phạt tùy tâm. Cùng năng so sánh, trước đó cái kia không ai bị nổi Cố Hàn Xuyên, là cái thá gì? Thằng hề. Một cái từ đầu đến đuôi tự rước lấy nhục thằng hề. Mà bọn hắn những này trước đó còn tự khoe là thiên tiêu người, tại dạng này nhân vật trước mặt, lại coi là cái gì? To lớn xấu hổ cùng sợ hãi, để không ít tâm tư cao khí ngạo thiên tiêu, sát mặt đỏ lên, lại trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Bọn hắn cúi đầu, ngay cả lại nhìn cái kia thân ảnh màu tím một chút dũng khí cũng không có. Trên lôi đài, Cố Trường Phong gào thét đã ngừng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Bồ Nhu bóng lưng rời đi, cặp kia sung huyết trong mắt, cuồn cuộn chừng lấy đốt cháy cựu thiên cựu hận cùng sát ý, nhưng hắn không tiếp tục động. Bởi vì, một vị khác thần hoàng cương giả, cái kia xuất thủ ngăn trở hắn thanh bảo lão giả, liền đứng trước mặt của hắn, thần sắc lạnh nhạt. "Cố tông chủ, sinh tử lôi, có chết có sinh." Thanh bảo lão giả ngữ khí bình hàn. "Tài nghệ không bằng người, liền muốn nhận." "Lan đi." Cố Trường Phong thanh âm khàn khàn đến như là hai khối kim loại tại ma sát, mỗi một chữ đều mang lạnh lẽo thấu xương. "Hôm nay, người nào cản trở ta, ai liền phải chết." Kinh khủng sát khí làm cho cả thiên không chiến trường cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư, vết nứt không gian tại trùng quanh lôi đài không ngừng mà sinh diện. Nhưng mà thanh bảo lão giả chỉ là lắc đầu, người giết không được nàng, cũng không động được nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên không chiến trường chỗ cao nhất, ở nơi đó mấy đạo đồng dạng khí tức kinh khủng đã một mực khóa chặt Cố Trường Phong, chỉ cần hắn dám lại động một cái, nên đón hắn chính là mấy vị thần hoàng lôi đỉnh một kích. Chương 1265 tán thành thực lực. Chương 1265 tán thành thực lực. Cố Trường Phong cảm nhận được kia mấy đạo khóa chặt ở trên người hắn khí tức, mỗi một đạo đều không yếu hơn hắn, thậm chí có hai đạo so với hắn còn muốn cường mạnh hơn. Chỉ cần hắn còn dám có bất kỳ dị động, sau một khắc hắn liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đáng chết! Cố Trường Phong răng cắn đến khanh khách rung động, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà từng chiếc trắng bệnh. Trong mắt của hắn tơ máu, cơ hồ muốn vỡ ra. Hắn nhưng là Bạch Cốt Ma Tông tông chủ, Thần Hoàng đỉnh phong cường giả, lúc nào nhận qua loại này bất khí? Nhi tử bị người ngay trước mặt bóc chết, hài cốt không còn, liên chiến lợi phẩm đều bị người thuận đi. Hắn lại ngay cả cái giấm cũng không thể thả một cái. Cố Trường Phong, Thanh Bảo lão giả nhìn xem hắn bộ này sắp tức điên dáng vẻ, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Tài nghệ không bằng người, liền muốn nhận. Đây là vạn cổ thiên kiêu thịnh hội quý củ, cũng là tất cả chúng ta quý củ. Con của ngươi lên đài thời điểm, liền nên có chết giấc ngộ. Nếu như hôm nay nằm dưới đất là cái kia nữ hoa, ngươi sẽ để cho Cố Hàn Xuyên buông tha nàng sao? Thanh Bảo lão giả lời nói, mỗi một chữ đều giống như một cái vô hình cái tát, hung hăng quất vào Cố Trường Phong trên mặt. Hắn đương nhiên sẽ không. Nếu như Tạ Bộ Nhu thua, con của hắn tuyệt đối sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem nó giàn vật đến chết. Hắn thậm chí sẽ đích thân xuất thủ, rút thân hồn, luyện thành dầu tháp, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng bây giờ, chết lại là con của hắn. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng hắn không phục, hắn không cam tâm. Quy củ. Cố Trường Phong từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, trong thanh âm tràn đầy hoán động. Có lúc, quy củ cũng không cần tuân thủ đến như vậy chết. Liên ở trên người hắn sát ý lần nữa không chế không nổi, muốn phun ra ngoài trong nháy mắt. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Cỗ uy áp này cũng không cuồng bạo, thậm chí có thể nói là ôn hòa. Nhưng nó giáng lâm sát na, toàn bộ thiên không chiến trường, hết thảy tất cả đều dừng lại. Không gian đọc lại, uy tắc yên lặng. Liền ngay cả những cái kia thần hoàng các đại năng tỏa định khí cơ, cũng tại cỗ uy áp này trước mặt trở nên không có ý nghĩa. Trên lôi đài, Cố Trường Phong vị này thần hoàng đỉnh phong cường giả, tại tiếp xúc đến cỗ uy áp này trong nháy mắt, cả người như bị sét đánh. Phù phù. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, vậy mà không bị khống chế, thẳng tắp địa quỳ xuống. Cứng rắn lôi đài mặt đất, bị đầu gối của hắn ném ra hai cái thật sâu lõm. Vương, vương gia. Cố Trường Phong khó khăn ngẩng đầu, trên mặt lại không nửa phần phách lối cùng oán độc, chỉ còn lại sâu tận xương vị sợ hãi. Thiên không chiến trường chỗ cao nhất, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh. Kia là một người mặc hoa lệ phục sức trung nhân, hắn nhìn thường thường không có gì lạ, cứ như vậy tùy ý ngồi ở trong hư không. Bên cạnh hắn, không có bất kỳ cái gì dị tượng, cũng không có bất kỳ cái gì khí thế kinh người, nhưng hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền thành phương thiên địa này duy nhất trung tâm. Tất cả thân hoàng ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ. Cố Trường Phong, hắn cũng chính là một mực chủ trì đại cục vương gia. Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất bình thản, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Ngươi muốn tại ta địa phương phá quy củ của ta? Một câu để Cố Trường Phong toàn thân cực chấn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng. Hắn nằm dạp trên mặt đất, đầu lâu sâu rủ xuống, ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Không dám. Trường Phong không dám. Là không dám, vẫn là không thể. Vương gia ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Cố Trường Phong thân thể run lợi hại hơn. Là Trường Phong sai. Trường Phong nhận phạt. Vương gia không tiếp tục nhìn hắn. Ánh mắt của hắn vượt qua vô số đám người, rơi vào cái kia đã nhanh muốn đi đến thính phòng ra miệng thân ảnh màu tím bên trên. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiền ngẫm. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía quỳ trên mặt đất Cố Trường Phong. Con của ngươi, mình muốn chết, chết đáng đời. Ngươi ở chỗ này mất mặt xấu hổ, nhiễu loạn trật tự. Cút về, cấm túc Bạch Cốt Ma Tông 1000 năm. Nếu có lần sau nữa, Bạch Cốt Ma Tông cũng không cần tồn tại. Thoại âm rơi xuống, kia cố bao phủ thiên địa kinh khủng uy áp biến mất vô tung vô ảnh. Cố Trường Phong chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, cả người sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Hắn biết mình nhặt về một cái mạng. Hắn dây rủi lấy từ dưới đất bò dậy, nhìn thoáng qua Tạ Bồ Nhu rời đi phương hướng, ánh mắt oán độc kia lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền bị vô tận sợ hãi thay thế. Hắn không còn dám có bất kỳ dừng lại, xé rách không gian, chật vật không chịu nổi địa biến mất tại nguyên chỗ. Theo Cố Trường Phong rời đi, đám người lần nữa không tự chủ được đem ánh mắt chuyển qua ưu nhược cùng trên thân Tạ Bồ Nhu. Hai người bọn họ nữ hài thực lực đã được đến chứng nhận, không có người còn dám chất vấn thực lực của các nàng. Một cái chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại Tống Thành Nghiệp. Một cái càng đem Cố Hàn Xuyên đều giết đi. Phóng nhãn toàn trường nhiều như vậy thiên chi tiêu tử, lại có mấy người có thể làm được các nàng trình độ như vậy đâu? Có chút ý tứ, một cái giống như là người mang một loại nào đó thân mạch, một cái thì là cựu kiếp tiên thể, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Không Nguyên hai tay ôm ấp ở trước ngực, nhiều hứng thú đánh giá cái kia sư tỷ bội hai người, đối bên người mấy vị hoàng thất huyết mạch nói. Vô Trần cũng mặt không biểu tình, lãnh đạm địa nói ra, chắc không được các nàng có thể cầm tới thánh hoàng ngự lệnh, hẳn là bệ hạ nhìn chúng tư chất của các nàng. Vô Vọng đối với cái này cảm thấy kinh ngạc, thiên phú của các nàng hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là cái này có thể được đến thánh hoàng ngự lệnh, ta làm sao có chút không quá tin tưởng đâu. Mặc kệ là người mang thần mạch, vẫn là cựu kiếp tiên thể, mặc dù đều là rất đỉnh cấp, rất hiếm thấy thiên phú, nhưng là đối với bọn hắn những này hoàng thất huyết mạch tới nói, cũng không có như vậy không thể siêu việt. Nhất là đối với vô tướng thánh hoàng bệ hạ loại kia sừng sững tại thượng thương thần giới đỉnh phong nhất cường giả vô địch tới nói, hai cái này tiểu nha đầu, nhiều lắm là xem như có tiềm lực tiểu oa nhí thôi, căn bản không đáng bệ hạ tự mình chú ý. Bọn hắn mấy vị này hoàng thất huyết mạch, tại tiềm lực phía trên cũng không yếu à, thực lực cũng không thể so với kia hai cái nha đầu trên lệnh. Bọn hắn làm sao lại không chiếm được bệ hạ thưởng thức? Lúc này, Vô Cương chậm rãi nói ra, mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta mấy cái muốn có được bệ hạ thưởng thức, nhất định phải trước đánh bại các nàng. Mấy người nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Từ lúc mới bắt đầu khinh thị, khinh thường, hiện tại bọn hắn nơi nào còn dám xem thường hai nữ tử này. chỉ có đánh bại các nàng, bọn hắn mới có tư cách chân chính tiến vào Thánh Hoàng Bệ Hạ ánh mắt, bị Thánh Hoàng Bệ Hạ coi trọng. Tạ Bồ Nhu triển hiện ra cựu kiếp tiên thể, không thể nghi ngờ là toàn trường làm người khác chú ý nhất. Kia màu đỏ lôi đỉnh, tràn ngập hủy diệt, kiếp nạn khí tức. Phản phất, chỉ cần chạm đến kia màu đỏ lôi đỉnh, liền sẽ gặp bất trắc. Cái này cũng đưa tới không ít đại nhân vật hứng thú. Tại bầu trời kia phía trên, rất nhiều trong đài cao, không ít đến xem lễ các cường giả đều nghĩ cái này muốn hay không đem hai nữ tử này thu làm đồ đệ. Nếu là có thể đem hai nữ tử này thu làm đệ tử, như vậy tương lai mình tuyệt đối có thể bồi dưỡng được hai tôn chấn áp đương thời cường giả tuyệt thế. Nghĩ tới đây, liền có người bắt đầu đệ không được tính tình, tranh thủ thời gian hiện thân cho thấy mình thu đồ ý nguyện. Trên bầu trời, tầng mây bên trong, một tôn người mặc hoa lệ phục sức trung niên nam nhân bước ra một bước, hạ xuống bạch ngọc trên quảng trường. Hắn mặt mỉm cười, trong lúc phất tay, lộ ra quý khí mười phần. Mà sự xuất hiện của hắn cũng hấp dẫn không ít thiên kiêu ánh mắt. Ở đây thiên kiêu nhóm đều là hào môn xuất thân, kiến thức rộng lớn, một chút liền nhận ra vị tiền bối này là đến từ phương nào thế lực. Chương 1266, tranh đoạt thu đồ. Chương 1266, tranh đoạt thu đồ. Là Huyền Tiêu kiếm tông người. Vị tiền bối này đây là muốn làm gì? Sẽ không phải cũng nghĩ giống như Cố Trường Phong, cho nhà mình hậu bối lấy lại danh dự a? Có người nhận ra người trung niên này là Huyền Tiêu kiếm tông tông chủ. Không thể nào. Ta nhớ được Huyền Tiêu kiếm tông thiếu tông chủ thằng A, lại không thua, hắn không có lý do tự mình hạ chẳng a. Có người cảm thấy không quá hợp lý. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không quá giống là xuống tới tìm phiền toái, xem trước một chút thôi. Đông đảo thiên tiêu đều hiếu kỳ, nghi hoặc mà nhìn xem Huyền Tiêu kiếm tông tông chủ, muốn nhìn một chút hắn là muốn làm gì. Rất nhanh, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Huyền Tiêu kiếm tông tông chủ trên mặt dáng tươi cười đi tới Ú Nhược cùng Tạ Bồ Nhu trước mặt hai người, nhiệt tình phát ra mời, hai vị đều là thiên chi tiêu tử, ta chính là Huyền Tiêu kiếm tông tông chủ, muốn mời hai vị gia nhập ta Huyền Tiêu kiếm tông. Nghe được hắn lại là tới mời hai người bọn họ gia nhập Huyền Tiêu kiếm tông, đông đảo thiên tiêu nhóm đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Giống như là hai người bọn họ dạng này thiên tiêu, nếu là không có người muốn mời chào các nàng, đó mới là đáng giá chuyện kỳ quái. Đối mặt với nhiệt tình Huyền Tiêu kiếm tông tông chủ, U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu cũng còn không nói gì, trên bầu trời liền truyền đến những người khác thanh âm. Ha ha ha, ngươi nóng lòng như thế, Huyền Tiêu kiếm tông có gì tốt, còn không bằng gia nhập ta Vô Cực tông nhất định sẽ cho các ngươi đãi ngộ tốt nhất. Một cái lao giả từ trên bầu trời bỏ xuống, đồng dạng cũng là mặt mỉm cười địa đối U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu phát ra mời, thuận tiện còn đem Huyền Tiêu kiếm tông rèm pha. Huyền Tiêu kiếm tông tông chủ sắc mặt trầm xuống, hắn hừ lạnh, Nô lão quỷ, ngươi Vô Cực tông đãi ngộ cho dù tốt, có thể so sánh được ta Huyền Tiêu kiếm tông nội tình. Ta Huyền Tiêu kiếm tông, thế nhưng là cái này Vô Tướng thần quốc bên trong, số một số hai kiếm đạo thánh địa. Hai vị nếu là có thể nhập ta tông môn, kiếm đạo truyền thừa, dễ như trở bàn tay. Nô lão quỷ vuốt vuốt râu ria, cười càng vui vẻ hơn. Kiếm đạo truyền thừa, kia là đối tu kiếm người mà nói. Ta nhìn vị này tiểu nữ hoa, thi triển thế nhưng là lôi đỉnh chi lực. Chẳng lẽ lại, ngươi Huyền Tiêu kiếm tông, còn có thể dạy nàng lôi pháp hay sao? Hắn lời này, thẳng đâm Huyền Tiêu kiếm tông chỗ đau. Huyền Tiêu kiếm tông tông chủ sắc mặt tái xanh. Ngươi, ngay tại hai người tranh chấp không hạ thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm từ một phương hướng khác chuyển đến. Thử, một đám lao ra hỏa, mời chào đệ tử cũng chỉ sẽ dùng những này chuyện cũ mềm. Thật sự cho rằng dựa vào vài câu lời nói xuông liền có thể đả động đỉnh cấp thiên tiêu? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh từ phía chân trời cuối cùng chậm rãi đi tới. Hắn người mặc một bộ màu mực trường bào, quanh thân tản ra một cỗ người sống chớ gần hàn ý, ánh mắt của hắn như là hai đầm sâu không thấy đáy u tuyền, nhìn một chút cũng làm người ta từ đáy lòng phát lạnh. Là Bắc Minh Thế Gia gia chủ. Có người kinh hô, Bắc Minh Thế Gia tại Vô Tướng thần quốc địa vị siêu nhiên, nội tình thâm hậu, thực lực ngập trời. Vị gia chủ này càng là thần hoàng đỉnh phong bên trong người nổi bật, thậm chí có truyền ngôn hắn đã nửa chân đạp đến vào hỗn độn thánh hoàng cảnh. Đương nhiên đây cũng chỉ là Bắc Minh Thế Gia bên ngoài thực lực thôi, có thể tại Vô Tướng thần quốc thậm chí là thần đều có một chỗ cắm rủi thế lực, nhà ai không có mấy cái hỗn độn thánh hoàng. Giống như trước đó thượng quan gia tộc tại triều đình bên trong cũng còn không tính là đỉnh cấp thế gia, nhưng cũng có bốn vị hỗn độn thánh hoàng tọa trấn. Bắc Minh Thế Gia gia chủ bước ra một bước, liền đi tới U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu trước mặt. Hắn không có nhìn Huyền Tiêu kiếm tông tông chủ, cũng không có nhìn Vô Cực tông Nô lão quỷ. Ánh mắt của hắn chỉ rơi vào U Nhược cùng trên thân Tạ Bồ Nhu. Hai vị tiểu hữu, ta Bắc Minh Thế Gia chính là thần quốc bên trong gia tộc cổ xưa nhất một trong. Trong gia tộc có vô số chân quý tài nguyên tu luyện, còn có vô số công pháp bí thuật. Chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập ta Bắc Minh Thế Gia, gia tộc đem dốc hết tất cả, giúp đỡ bọn ngươi trưởng thành. Thậm chí có thể vì các ngươi mở ra Bắc Minh bí cảnh, nơi đó có ta gia tộc tiên tổ lưu lại bảo tàng. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Huyền Tiêu kiếm tông tông chủ và Vô Cực tông Nô lão quỷ nghe nói như thế, sắc mặt cũng thay đổi. Bắc Minh Thế Gia nội tình xác thực không phải bọn hắn những tông môn này có thể so sánh, mà lại Bắc Minh bí cảnh đây chính là vô số thiên tiêu tha thiết ước mơ cơ duyên. Đúng lúc này lại một đường thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nàng người mặc một bộ hỏa hồng sắc váy dài như là hỏa diễm nóng bỏng. Sự xuất hiện của nàng để nhiệt độ chung quanh đều lên cao mấy phần. Ly Hỏa Thần Tông tông chủ, lại có người nhận ra thân phận của nàng. Ly Hỏa Thần Tông, đồng dạng là Vô Tướng thần quốc đỉnh tiêm thế lực. Lấy hỏa hệ công pháp nghe tiếng, tông chủ càng là một vị tính tình nóng nảy nữ cường nhân. Nàng rơi trên mặt đất, ánh mắt như là thiêu đốt hỏa diễm, trực tiếp nhìn về phía Bắc Minh Thế Gia lão tổ. Bắc Minh lão quỷ, ngươi cái này không tử tế. Ta Ly Hỏa Thần Tông, mặc dù không có ngươi Bắc Minh thế gia như vậy cổ lão, nhưng nếu luận đối thiên phú dị bẩm người bồi dưỡng, tuyệt đối không thua các ngươi. Nàng quay đầu, nhìn về phía U Nhược cùng Tạ Bộ Nhu, trong mắt mang theo không che giấu chút nào thưởng thức. Hai vị tiểu nữ hoa, ta Ly Hỏa Thần Tông, lấy lửa vi tôn, lấy lửa luyện thể. Vị này tiểu nữ hoa, người mang cựu kiếp tiên thể, lôi điện chi lực cùng hỏa diễm hỗ trợ lẫn nhau. Nếu có thể gia nhập ta Ly Hỏa Thần Tông, lão thân tự mình truyền thụ cho ngươi cách hỏa thần quyết, giúp ngươi đem cựu kiếp tiên thể uy lực phát huy đến cực hạn. Nàng chỉ vào Tạ Bộ Nhu, sau đó lại nhìn về phía U Nhược. Về phần ngươi, mặc dù không biết ngươi người mang loại nào thần mạch, nhưng này cố dòng nước chi ý cùng ta tông cách hỏa thần quyết cũng có thể hình thành thủy hỏa chung sức chi thế, càng có thể để ngươi thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ta Ly Hỏa Thần Tông tuyệt không thiết bất luận cái gì hạn chế, chỉ cần các ngươi nguyện ý đến, vị trí tông chủ tương lai cũng có thể chuyển cho các ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vị trí tông chủ, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Ly Hỏa Thần Tông tông chủ vì mời chào các nàng, vậy mà mở ra như thế phong phú điều kiện, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Huyền Tiêu Kiếm Tông tông chủ, Vô Cực Tông nô lão quỷ, Bắc Minh Thế Gia lão tổ, ba vị đại năng sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới, Ly Hỏa Thần Tông tông chủ vậy mà lại lớn như thế thủ bút. Đây quả thực là đem tông môn đều áp lên. Trang diện trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực đại biểu vì mời chào U Nhược cùng Tạ Bộ Nhu, trực tiếp trước mặt mọi người không nể mặt mũi. Mà U Nhược cùng Tạ Bộ Nhu bình tĩnh như trước địa đứng ở nơi đó. Các nàng không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn trước mắt, vì các nàng mà cãi lộn bốn vị đại năng. Hai người bọn họ khoe miệng thì câu lên một vòng như có như không đường cong. Tựa hồ đối trước mắt hết thảy đều cảm thấy mười phần thú vị. Vương gia ngồi tại trên bầu trời, ánh mắt của hắn vẫn như cũ mang theo nghiền ngẫm. Hắn không có mở miệng, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem phía dưới, cái này càng ngày càng nghiêm trọng cấp người đại chiến. Chương 1267, lần nữa ngẫu nhiên rút thăm. Chương 1267, lần nữa ngẫu nhiên rút thăm vị trí tông chủ. Ly Hỏa lão bà, ngươi thật là hạ phải đi bốn gốc. Bắc Minh Thế gia gia chủ, tấm kia vạn năm không đổi khối băng mặt, giờ phút này cũng xuất hiện một tia bất mãn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ly Hỏa Thần Tông tông chủ, ánh mắt băng lãnh. A, nói mà không có bằng chứng. Ngươi chết, tông môn có còn hay không là ngươi đều khó nói, còn muốn chuyển cho ngoại nhân. Huyền Tiêu Kiếm Tông tông chủ và Vô Cực Tông nô lão quỷ cũng phản ứng lại, nhao nhao mở miệng chào phúng. Đúng rồi, hoa bánh nướng ai không biết, hai cái tiểu nữ hoa cũng đừng bị nữ nhân này lừa gạt. Ly Hỏa Thần Tông tông chủ tức giận đến toàn thân hỏa diễm tăng gọn, nổi giận nói, mấy người các ngươi không ăn được nho thì nói nho xanh láo giả. Ta Ly Hỏa Thần Tông nhất ngôn cửu đỉnh, không giống các ngươi, móc móc lục soát. Một trận đỉnh tiêm thiên kiêu tuyển chọn thi đấu, ngạnh sinh sinh biến thành tứ đại đỉnh tiêm thế lực trước mặt mọi người bạch mặt cướp người đại chiến. Quan chiến trên ghế thiên kiêu nhóm, từng cái thấy là trận mắt hốt mồm, bọn hắn cũng không nghĩ tới, những đại lão này vì các người, nguyên lai cũng có thể thất thố như vậy. Về phần hâm mộ ghen ghét, cũng không có. Bọn hắn bản thân cũng xuất thân bất phàm, còn không đến mức ghen ghét các nàng. Bất quá, ở đây cũng không ít thuộc về cái này tứ đại thế lực các đệ tử. Cái này tứ đại thế lực các đệ tử nhìn thấy nhà mình trưởng bối vì các người, thế mà tại trước mặt mọi người cãi nhau, ít nhiều có chút thẹn thùng. Ngay tại bốn người tranh đến mặt đỏ tới mang tai, gần như sắp muốn làm trận động thủ thời điểm, một đạo bình thản thanh âm từ thiên không chiến trường chỗ cao nhất ung dung truyền đến. Nhao nhao đủ chưa? Thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong chốc lát, toàn bộ bạch ngọc quảng trường lần nữa yên tĩnh trở lại. Kia bốn cái mới vừa rồi còn như là trọi gà cãi lộn thần hoàng đại năng, thân thể đống nhiên cứng đờ, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là cực hạn cung kính cùng một tia e ngại. Bọn hắn cùng nhau hướng phía bầu trời chỗ cao nhất, cái kia tùy ý ngồi trong hư không thân ảnh, không mình hành lễ. Tham kiến vương gia. Vương gia không để ý đến bọn hắn. Hắn chỉ là bưng lên bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện một chén trà xanh, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó, hắn mới chậm ung dung địa mở miệng. Mỗi một cái đều là nhân vật có mặt mũi, ở chỗ này cùng chợ bán thức ăn con buồn, tranh cấp giành giật, cũng không ngại mất mặt. Lời này vừa ra, tứ đại thần hoàng mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Bọn hắn cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tại vị này vương gia trước mặt, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận cùng thực lực, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vương gia đặt chén trà xuống, ánh mắt rốt cục từ trên người bọn họ rời, rơi vào U Nhược cùng trên thân Tạ Bộ Nhu. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ mang theo kia cấu nghiền ngẫm. Các ngươi trông nom việc nhà ngọn nguồn đều nhanh móc ra, liền không nghĩ tới hỏi một chút người ta tiểu cô đường có nguyện ý hay không bái các ngươi vì sư sao? Tứ đại thần hoàng lập tức sững sờ. Đúng a, bọn hắn vào xem lấy lẫn nhau cố tình nâng giá, lại đem chuyện mấu chốt nhất đem quên đi. Vương gia khẽ cười một tiếng, không nhìn bọn hắn nữa. Ánh mắt của hắn có chút hăng hái địa tại U Nhược cùng trên thân Tạ Bộ Nhu vừa đi vừa về dò xét. Hai vị tiểu hữu, bản vương ngược lại là rất hiếu kỳ, lấy các ngươi thiên tư, chắc hẳn sau lưng đã sớm có cao nhân chỉ điểm a. Vấn đề này hỏi thẳng điểm quan trọng lên. Tại các nàng lộ ra thánh hoàng ngự lệnh một khắc này, liền có vô số thế lực đi điều tra lai lịch của các nàng. Liên quan tới lai lịch của các nàng, các phe phái thế lực đều không có tra ra nhiều ít, chỉ biết là các nàng bên người thanh niên trẻ tuổi kia chính là các nàng sư tôn. Trừ cái đó ra, lại không có khác tài liệu. Mà bây giờ vừa vặn có thể mượn các nàng miệng tìm hiểu một chút các nàng sư tôn nội tình. Nếu như các nàng sư tôn tương đối bình thường lời nói, bọn hắn có lẽ còn có thể đem các nàng đoạt tới làm đệ tử. Chỉ gặp U Nhược cùng Tạ Bộ Nhu liếc nhau một cái, hai người khoe miệng đồng thời khơi gợi lên một vòng cực kỳ tương tự, mang theo danh mãnh độ cong. Sau đó, U Nhược tiến lên một bước, đối trên bầu trời vươn ra, doanh doanh cúi đầu. Thanh âm của nàng, thanh thúy êm tai, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Vương gia nói đùa, ta cùng sư muội, xác thực có sư tôn. Nghe được các nàng nói như vậy, tất cả mọi người không ngoài ý muốn. Ly Hỏa Thần Tông tông chủ còn không hết hy vọng, vội vàng mở miệng nói, không biết là vị nào cao nhân. Nói không chừng còn là người quen biết cũ. Chúng ta có thể cộng đồng nghiên cứu thảo luận, cùng nhau dạy bảo mà. Lời này, cho những người khác một tia hy vọng. Đúng a, thêm một cái sư tôn, cũng không phải không được a. Nhưng mà, U Nhược lời kế tiếp, lại triệt để tới tắt bọn hắn tất cả huyết tưởng. Nàng ngẩng đầu, thanh tịnh đôi mắt đảo qua kia bốn vị sắc mặt biến đổi không chừng thần hoàng đại năng, cuối cùng, trở xuống đến trên thân vương ra. Các tiền bối hảo ý, chúng ta tâm lĩnh. Nàng hơi hơi dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút vi diệu. Chỉ là, gia sư tính tình, không tốt lắm. Lão nhân gia ông ta nếu là biết, có người muốn theo hắn đoạt đồ đệ. Lúc này, Tạ Bồ Nhu cũng nói tiếp, kỳ hỉ, gia sư khả năng liền sẽ tìm chư vị phiền phức nha. Nghe nói như thế, ở đây mấy vị sắc mặt đều có chút xấu hổ, bọn hắn không làm rõ được hai nha đầu này nội tình, cũng không làm rõ ràng được các nàng sư tôn thân phận, nếu là mạo phạm đối phương, không chừng sẽ náo ra chuyện gì tới. Nhưng là, đã các nàng dám nói như thế, có lẽ cũng đủ để chứng minh, các nàng sư tôn so với mình suy nghĩ còn càng có năng lượng. Đã như vậy, trận này thu đồ nháo kịch cũng có thể kết thúc. Vậy nhưng tiếc, xem ra chúng ta là hữu duyên vô phận a. Huyền Tiêu Kiếm Tông tông chủ thở dài một cái. Nếu các ngươi nghĩ đến ta Bắc Minh Thế Gia đi dạo một vòng, ta Bắc Minh Thế Gia vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi. Bắc Minh Thế Gia gia chủ cũng nói, một trận náo kịch như vậy kết thúc. Huyền Tiêu Kiếm Tông tông chủ mấy người, trên mặt không nhịn được, đều tự tìm cái cớ, xám xịt địa về tới trên đài cao. Bọn hắn nhìn về phía U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu ánh mắt, trở nên cực kỳ phức tạp. Có không cam lòng, có kiêng kỵ, nhưng càng nhiều, là một loại bỏ lỡ trí bảo ảo não. Toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường, bởi vì vừa rồi trận kia cấp người lại chiến, bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Ánh mắt mọi người vẫn như cũ dính tại U Nhược cùng trên thân Tạ Bồ Nhu, chuyển đều chuyển không ra. Đúng lúc này, vương gia kia mang theo vài phần lười biếng thanh âm, lại lần nữa vang lên. Nhìn đủ chưa? Cho hay kết thúc, tuyển chọn tiếp tục. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Ông. Trong sân rộng trong hư không, trống rỗng hiện ra mấy chục mai kim sắc quang cầu, như là sao trời xoay chậm chậm. Mỗi một mai quang cầu bên trong đều bao vây lấy một viên ngọc ký. Vòng thứ hai, quy tắc không thay đổi. Rút thăm, quyết đấu, bên thắng tấn cấp. Vương gia thanh âm rơi xuống, vòng thứ nhất tấn cấp thiên kiêu nhóm, nhao nhao hít sâu một hơi, đè xuống tạp niệm trong lòng, đi ra phía trước. Vô Cương, Vô Trần, Không Nguyên, Vô Vọng, Không Thường, năm vị hoàng thất huyết mạch đi ở trước nhất. Tầm mắt của bọn hắn lại không hẹn mà cùng vượt qua những cái kia kim sắc quang cầu, khóa chặt hậu phương U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu. Chiến ý trong mắt bọn hắn tiêu đốt. Vòng thứ nhất, biểu hiện của các nàng quá mức kinh diễm, đã triệt để đốt lên bọn hắn những này hoàng thất thiên kiêu ngạo khí. Chương 1268, Bắc Minh Thế Gia, Bắc Minh Thương. Chương 1268, Bắc Minh Thế Gia, Bắc Minh Thương. Bọn hắn khát vọng chiến một trận, khát vọng tự tay đánh bại hai nữ nhân này, hướng thánh hoàng bệ hạ chứng minh bọn hắn mới là mạnh nhất. Hy vọng có thể rút đến các ngươi. Vô Cương bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm trầm thấp đến chỉ có mình có thể nghe thấy. Giữa sân, cái kia quen thuộc thủy tinh cầu xuất hiện lần nữa, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía cái kia thủy tinh cầu. Chỉ gặp cái kia thủy tinh cầu bên trong, tất cả tấn cấp người danh tự cũng xuất hiện tại nội bộ, sau đó hóa thành vô số phù văn màu vàng, như là gió lốc hỗn loạn địa xoay tròn. Ong ong ong, trong thủy tinh cầu, vô số phù văn màu vàng điên cuồng xoay tròn, khuấy động tâm thần của mọi người. Tên của mỗi người đều ở trong đó chìm nổi. Cái này không chỉ là quyết định đối thủ, càng là quyết định vận mệnh. Tất cả tấn cấp người ánh mắt đều gắt gao đính tại cái kia thủy tinh cầu bên trên. Hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Từ ngực, có người khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Ai cũng không muốn tại một vòng này liền đụng phải kia hai tên sát tinh, nhất là U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu. Vòng thứ nhất, các nàng một cái miểu sát, một cái trực tiếp đem người hoành thành cát bã. Loại này thực lực khủng bố, ai đụng tới ai không may. Rốt cục, kia điên cuồng xoay tròn phù văn đống nhiên đình trệ. Trong chốc lát, trái tim tất cả mọi người đều nhắc đến cổ họng. Trong thủy tinh cầu, hào quang tỏa sáng, hai hai phối đôi danh tự như là lạc ấn, rõ ràng hiện lên ở trước mắt mọi người. Hô, khi thấy rõ giao đấu danh sách về sau, không ít thiên kiêu thật dài điệu nhẹ nhàng thở ra, cả người đều sủi lơ xuống dưới. Có tốt, không có rút chúng kia hai tên biến thái. Mà Vô Cương, Vô Trần mấy vị hoàng thất huyết mạch, khi nhìn đến đối thủ của mình về sau, trong mắt lại toát ra một vòng không che giấu chút nào thất vọng. Bọn hắn đối thủ đều không phải là U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu. Vô Cương ánh mắt đảo qua giao đấu danh sách, cuối cùng dừng lại tại U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu danh tự bên trên. U Nhược đối thủ là một cái đến từ thần quốc Bắc Minh Thế Gia đệ tử, mà Tạ Bồ Nhu đối thủ thì là một cái thần tiêu cung thiếu chủ. Coi như các nàng vận khí tốt. Vô Cương thu hồi ánh mắt, thần sắc lãnh đạm. Vương gia vẫn như cũng là bộ kia lười biếng bộ dáng, hắn đối hư không nhẹ nhàng vung tay lên. Ra sân đi. Thoại âm rơi xuống. Siêu, siêu, siêu. Mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời phóng lên tận trời, tinh chuẩn địa rơi vào bạch ngọc trên quảng trường sớm đã phân chia tốt lôi đài khu vực. Bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên trận. Nhất là U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu chỗ hai cái lôi đài, càng là trở thành toàn trường tiêu điểm. U Nhược chỗ lôi đài hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đối thủ của nàng là Bắc Minh Thế Gia dòng chính đệ tử, Bắc Minh Thương. Bác Minh Thương người mặc một bộ cùng hắn gia chủ tương tự màu mực trường bào, khuôn mặt lạnh lùng, cầm trong tay một thanh hàn khí bốn phía trường kiếm, cả người giống một khối vạn năm không thay đổi về băng. Thực lực của hắn, thình lình cũng là Hôn Nguyên Thần Vương hậu kỳ, mà lại khí tức cô đọng, căn cơ vững chắc, hiển nhiên là Bác Minh Thế gia dốc sức bồi dưỡng nhân vật trọng yếu. Bác Minh Thế gia, Bác Minh Thương. Hắn nhìn xem đối diện Đỗ Nhược, thanh âm lạnh đến bỏ đi. Vừa rồi, nhà ta gia chủ rất thượng thức ngươi, thậm chí không tiếc mở ra Bắc Minh bí cảnh, cũng muốn mời chào ngươi. Đỗ Nhược chỉ là đứng một cách tiến tĩnh, màu lam váy hơi rung nhẹ, không nói gì. Bắc Minh Thương ánh mắt đống nhiên sắc bén. Nhưng là, ta phải nói cho ngươi, Bắc Minh Thế gia không cần ngoại nhân đến giữ thể diện, có ta Bắc Minh Thương tại, như vậy đủ rồi. Thanh âm của hắn trịch địa hữu thanh, tràn đầy tự tin mãnh liệt cùng bài ngoại cảm xúc. Hắn thấy gia chủ như vậy ăn nói khép nép địa đi mời chào một ngoại nhân, là đối hắn cái này Bắc Minh Thế gia thứ nhất thiên kiêu vũ đủ. Hắn phải dùng thực lực của mình chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, chứng minh cấp gia chủ nhìn, hắn Bắc Minh Thương mới là Bắc Minh Thế gia hy vọng duy nhất. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Vành, một cỗ cực hàn kiếm ý từ Bắc Minh Thương thể nội phóng lên tận trời, toàn bộ lôi đài nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Trong không khí thậm chí ngưng kết ra từng mảnh hình lục giác băng tinh bông tuyết. Hôm nay ta liền đem ngươi đánh bại, để gia chủ triệt để dẹp ý niệm này. Bắc Minh Thương thân ảnh trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, một đạo băng lanh kiếm phong mang theo lạnh lẽo thấu xương, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại U Nhược cái cổ tiền. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Một kiếm này không có hoa lệ chiêu thức, chỉ có thuần túy tốc độ cùng sát ý. Quan chiến trên ghế, vô số thiên tiêu con người bỗng nhiên co rụt lại. Thật nhanh kiếm. Đổi lại là bọn hắn, dưới một kiếm này, chỉ sợ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền đã đổ một nơi thần một nẻo. Bắc Minh Thế gia Bắc Minh Huyền Băng kiếm quyết quả nhiên danh bất hư truyền. Đối mặt cái này tất sát một kiếm, U Nhược trên mặt không có chút nào gợn sóng. Con mắt của nàng vẫn như cũ trong suốt như thu thủy, phản chiếu lấy cái kia đạo càng ngày càng gần băng lãnh kiếm phong. Ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến nàng trắng non cái cổ sát na, đinh, một tiếng thanh thúy vang lên, như là ngọc châu rơi bàn. Một vòng ánh sáng màu u lam tại U Nhược cái cổ trước lóe lên một cái rồi biến mất. Bắc Minh Thương kia nhanh đến cực hạn một kiếm, lại bị nạnh sinh chặn. Hắn con ngươi kịch liệt co vào, chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi đại lực từ mũi kiếm truyền đến, hổ khẩu kinh chấn, cả người không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài. Ổn định thân hình về sau, hắn gắt gao nhìn chằm chằm U Nhược. Vừa rồi đó là cái gì? Hắn thấy được rõ ràng, kia là một mảnh trống rông xuất hiện, tựa như vảy rồng vảy màu xanh lam. Chỉ là một mảnh lân phiến, liền chặn hắn ẩn chứa toàn lực một kiếm. Đây chính là ngươi bị bảo. Bác Minh Thương thanh âm, hàn ý càng sâu. Trong lòng của hắn kiêu ngạo, bị triệt để đốt lên. Hắn đã không còn giữ lại chút nào. Huyền băng lĩnh vực. Một tiếng gầm nhẹ. Ầm ầm. Lấy hắn làm trung tâm, một cỗ mắt trần có thể thấy màu trắng luồng không khí lạnh, như là diệt thế sóng lớn, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lôi đài. Giang giác. Giang giác. Cứng rắn lôi đài mặt đất bị trong nháy mắt đông kết, bao trùm lên thật dày với băng. Không khí ngưng kết, uy tắc yên lặng. Toàn bộ lôi đài hóa thành một mảnh thuộc về băng tuyết tử vong quốc gia. Quan chiến trên ghế, vô số thiên kiêu cảm thấy một luồng hơi lạnh thuận xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu, phản phất ngay cả linh hồn đều muốn bị đông cứng. Lĩnh vực. Bác Minh Thương vậy mà trực tiếp triển khai lĩnh vực. Thật là khủng khiếp hàn ý. Cái này đã đến gần vô hạn thần hoàng cường giả lĩnh vực chi lực. Nhưng mà, tại mảnh này băng tuyết quốc gia bên trong, U Nhược vẫn như cũ đứng một cách yên tĩnh. Một vòng nhu hòa màu lam sóng nước, lấy nàng làm trung tâm nhộn nhạo lên, đem kia đủ để đồng kết hết thể hàn khí, đều ngăn cách bên ngoài. Nàng dưới chân huyền băng, lặng yên hòa tan, hóa thành một vũng thanh tuyển. Thế giới của ngươi, quá nhỏ. U Nhược nhẹ giọng mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, phảng phất từ xa xôi thái cổ truyền đến. Nàng chậm rãi giơ tay lên. Ông, toàn bộ thiên không chiến trường, đột nhiên vang lên từng đợt mênh mông triều tịch thanh âm. Sau lưng U Nhược, một mảnh vô biên vô tận đại dương màu xanh lam hư ảnh, chậm rãi hiện hiện. Chương 1269, Bích Hải, Triều Sinh. Chương 1269, Bích Hải, Triều Sinh. Đại dương kia thâm thúy, mênh mông, tràn đầy nguyên thủy sinh mệnh khí tức, cùng Bắc Minh Thương kia tĩnh mịch thế giới băng tuyết, tạo thành nhất so sánh rõ ràng. Giả thần giả quỷ. Bắc Minh Thương gầm thét. Hắn một tay bấm quyết, chỉ hướng U Nhược. Băng long phá. Giống. Lĩnh vực bên trong, vô tận huyền băng chi khí điên cuồng hội tụ, hóa thành một đầu dài đến trăm trượng dữ tợn băng long, gầm thét, xé rách trường không, hướng phía U Nhược bổ nhào mà đi. Kia băng long những nơi đi qua, không gian đều lưu lại từng đạo màu trắng đông lạnh ấn. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, U Nhược chỉ làm kiếm, đối kia băng long nhẹ nhàng điểm một cái. Sau lưng nàng hải dương hư ảnh trong nháy mắt bạo động. Soạn. Một đạo thông thiên của nước từ trong hải dương phóng lên tận trời, hóa thành một đầu đồng dạng to lớn màu lam thủy long, nên hướng băng long. Một băng một nước, hai đầu cự long ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa bạo tạc. Băng long tại tiếp xúc đến thủy long trong nháy mắt, kia không thể phá vỡ thân rồng, lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Kia màu lam nước, phản phất có được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi tịnh hóa chi lực. Bất quá trong khoảnh khắc, đầu kia uy thế ngập trời băng long liền triệt để hóa thành hư vô. Mà màu lam thủy long thì đi thế không giảm, gầm thét xông về Bắc Minh Thương. Bắc Minh Thương sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời trước người bày ra mấy chục đạo tường băng. Vành, vành, vành. Tường băng như là giấy, bị thủy long liên tiếp đụng nát. Bắc Minh Thương bị to lớn lực trùng kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui một bước đều trên lôi đài lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Trong mắt của hắn kinh hãi, cũng không còn cách nào che giấu. Hắn huyền băng chi khí chính là giữa thiên địa chí hàn lực lượng một trong, không có gì không đông lạnh. Nhưng đối phương dòng nước lại phảng phất là hắn trời sinh khắc tinh. Ta sẽ không thua. Bác Minh Thương phát ra không cam lòng gào thét. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun tại ở trong tay trên trường kiếm. Ông. Trường kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, trên thân kiếm hiện ra vô số quỷ dị màu đen đường vân. Một cỗ so trước đó kinh khủng gấp 10 cực hàn chi khí ở bang bộc phát. Bác Minh Quy Khư một kiếm thăng thần. Hai tay của hắn cầm kiếm, dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía ưu nhược đột nhiên chém xuống. Xoẹt. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đen nhánh kiếm mang hoành không xuất thế. Đây không phải là thuần túy hắc ám, mà là một loại đem tất cả tia sáng, tất cả sinh cơ toàn bộ đông kết, thôn phệ không. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian đều phản phất bị xóa đi một khối, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt màu đen. Đối mặt cái này đủ để uy hiếp được thần hoàng cường giả trí cường một kiếm. Ưu nhược biểu lộ rốt cục trở nên nghiêm trọng. Nàng nhắm hai mắt lại. Sau lưng kia phiến mênh mông hải dương hư ảnh cũng theo đó lắng lại, yên lặng như tờ. Ngay tại cái kia đạo đen nhánh kiếm mang sắp tới người trong nháy mắt, ưu nhược hai con ngươi đột nhiên mở ra. Tại đồng tử của nàng chỗ sâu, phản phất có hai vòng màu lam mặt trời đột nhiên thắp sáng. Cùng lúc đó, ở sau lưng nàng kia phiến tử tịch hải dương chỗ sâu, một tôn không cách nào tưởng tượng vĩ nạn thân ảnh chậm rãi mở mắt. Kia là một đôi như thế nào con mắt ta? Cổ lão, từ bi, nhưng lại ẩn chứa thiên địa sơ khai vô thượng uy nghiêm. Một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất thái cổ thần lực tại ưu nhược thể nội triệt để thức tỉnh. Nàng giơ tay lên, đối cái kia đạo chạm diệt hết thảy đen nhánh kiếm mang, nhẹ nhàng nhấn một cái. Biển xanh, chiều sinh. Cái kia đạo nhìn như nhu hòa xanh lam chiều tịch, cùng cái kia đạo thôn vệ hết thảy đen nhánh kiếm mang, tại vạn chúng chú mục tiêu điểm bên trong, im lặng đụng vào ở cùng nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có hủy diệt tính cơn bão năng lượng, có, chỉ là một loại cực hạn tĩnh mịch. Tại một sát na kia, thời gian cùng không gian đều phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Đen nhánh kiếm mang, đại biểu cho kết thúc cùng quy khư, điên cuồng địa đông kết, chôn vùi lấy kia phiến xanh lam. Mà kia xanh lam triều tịch, đại biểu cho ban đầu cùng tân sinh, lấy một loại nhuận vật y mắng tư thái, không ngừng tan rã lấy kia cố cực hàn lực lượng bị diệt. Tối sầm một lam, tại giữa lôi đài tạo thành một đạo phân biệt rõ ràng đường phân cách. Một bên là vạn vật tàn lùi từ bực, một bên khác là sinh cơ dạt dào thần hải. Hai loại hoàn toàn tương phản đạo, đang tiến hành bản nguyên nhất va chạm cùng rào sát. Giang giác. Một tiếng bé không thể nghe tiếng vỡ vụn, phá vỡ này quỷ dị cân bằng. Bác Minh Thương tấm kia băng lãnh trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện vết rách, kia là cực hạn kinh hãi cùng không thể tin. Hắn nhìn thấy, mình kia đủ để táng thần một kiếm, cái kia đạo đen nhánh kiếm mang phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ xíu khe hở. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, khe hở giống như mạng nhện, cấp tốc lan tràn. Kia phiến xanh lam triều tịch, phản phất có được vô cùng vô tận sinh mệnh lực, từng cơn sóng liên tiếp, vĩnh viễn không thôi địa cọ rửa kiếm ý của hắn. Hắn quy khư đang bị đối phương triều sinh chỗ nghịch chuyển, chỗ tịnh hóa. Không, không có khả năng. Bác Minh Thương phát ra cuồng loạn gào thét, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Trong cơ thể hắn thần lực không muốn sống địa rót vào trường kiếm bên trong, ý đồ ổn định kia sắp sụp đổ đen nhanh kiếm mang. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. U nhược ánh mắt, không hề bận tâm. Sau lưng nàng kia phiến hải dương mênh mông hư ảnh bên trong, tôn này vĩ nạn tồn tại ánh mắt, phản phất vượt qua vạn cổ thời không, hạ xuống một sợi ý chí. Soạn. Xanh lam triều tịch đột nhiên tăng gọn. Kia không còn là triều tịch, mà là một trận tịch quyển cửu thiên hải thiếu. Màu lam thủy long phát ra một tiếng chấn động thần hồn gào thét, triệt để vượt trên băng long diên dị. Ầm ầm. Đen nhánh kiếm mang, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, ầm vang nổ nát vụn. Hóa thành đầy trời màu đen băng tinh mảnh vỡ, lại tại trong nháy mắt, bị kia mãnh liệt bích lam hải dương triệt để thôn phệ, tịnh hóa, tiêu tán thành vô hình. Phúc. Bác Minh Thương như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người như là như diều đứt dây, hướng về sau bay rất ra ngoài. Trường kiếm trong tay của hắn, trôi này Bác Minh thế gia thần binh, phát ra một tiếng gào thét, trên thân kiếm hiện đầy vết rạn, linh tính mất hết. Màu lam dòng nước quét sạch mà qua, cọ rửa toàn bộ lôi đài. Nhưng này dòng nước nhưng không có bất kỳ lực sát thương nào, chỉ là đem tất cả hàn khí, tất cả tinh mịch đều gột rửa trong không. Đương dòng nước tối lui, lôi đài khôi phục nguyên dạng, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Chỉ có Bác Minh Thương chật vật quỳ một chân trên đất, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn bại, bị bại triệt để như vậy. Hắn đạo, kiếm của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, tại đối phương kia mênh mông huyết mạch như biển thần uy trước mặt, bị nghiền vỡ nát. U nhược thu tay về, sau lưng hải dương hư ảnh chậm rãi biến mất. Kia có nguồn gốc từ thái cổ uy áp cũng biến mất theo, nàng lại khôi phục cái kia yên tĩnh, ôn nhu lam váy nữ tử bộ dáng. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị vừa rồi kia thần tích một màn rung động phải nói không ra nói tới. Trên đài cao, Bác Minh thế gia gia chủ, tấm kia vạn năm băng phong mặt, giờ phút này một mảnh xanh xám. Chương 1270, Thần Tiêu cung thiếu chủ chương 1270, Thần Tiêu cung thiếu chủ ánh mắt mọi người đều ngưng kết tại u nhược cái kia đạo thân ảnh màu lam bên trên. Trên lôi đài, Bác Minh Thương lang bái địa được quỳ. Trường kiếm của hắn vỡ vụn, cả người hắn đều đang run rẩy. U nhược thắng. Vương gia thanh âm mang theo một tia lời nhác, phá vỡ phần này ngưng kết. Trong chốc lát, toàn trường xôn xao âm thanh đột khởi. Vô số đạo ánh mắt đan vào một chỗ, có chấn kinh, có kính sợ, càng không có cách nào che giấu tâm tình rất phức tạp. Bác Minh Thương thực lực rõ như ban ngày, hắn là Bác Minh thế gia dốc sức bồi dưỡng hậu bối, hắn huyền băng lĩnh vực càng là đến gần vô hạn thần hoàng chi lực. Nhưng mà tại ưu nhược trước mặt, đây hết thảy đều lộ ra không chịu được như thế một kích. Cái này, đây chính là trong cơ thể nàng thần mạch lực lượng sao? Có người thấp giọng nỉ non, thật là đáng sợ. Nàng giống như căn bản không dùng toàn lực. Một vị khác thiên kiêu lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng. Cứ việc chấn kinh, nhưng phần này chấn kinh nhưng không có đạt tới cực hạn. Dù sao, tại vòng thứ nhất bên trong, Vũ Nhược liền từng lấy một chiêu đánh bại Tống Thành Nghiệp. Tống Thành Nghiệp cũng là Hỗn Nguyên Thần Vương hậu kỳ bên trong người nổi bật. Bây giờ nàng đánh bại Bắc Minh Thương, bất quá là lần nữa đã chứng minh nàng thực lực sâu không lường được. Quan chiến trên ghế thiên kiêu nhóm, nhìn về phía Vũ Nhược ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Bọn hắn triệt để thu hồi tất cả lòng kính thị. Cái này làm váy nữ tử, tuyệt đối là lần này tuyển chọn thi đấu đứng đầu nhất tồn tại. Trên đài cao, Bắc Minh Thế gia gia chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nắm đấm của hắn nắm thật chặt, mu bàn tay nổi gân xanh. Bắc Minh Thương là hắn nhất ký thác kỳ vọng hậu bối, bây giờ lại bị bại triệt để như vậy. Đây không thể nghi ngờ là đối Bắc Minh Thế gia danh dự to lớn đả kích. Vương gia ánh mắt rơi trên người U Nhược, khoe miệng hiện ra ý vị thâm trường ý cười. Hắn nhẹ giọng tự nói, Bích Lân Nhân Ngư tộc thần mạch quả nhiên không phải tầm thường. Mà lại, đây không phải phổ thông Bích Lân Nhân Ngư tộc thần mạch, mà là phát sinh một loại nào đó kinh thiên thủy biến, so nguyên bản huyết mạch cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần. Giờ phút này, ánh mắt mọi người lại chuyển hướng một cái khác lôi đài. Nơi đó, Tạ Bồ Nhu đúng lúc cười thản nhiên mà nhìn xem đối diện đối thủ. Đối thủ của nàng là Thần Tiêu Cung thiếu chủ. Bắc Minh Thương thất bại, làm cho tất cả mọi người đối Tạ Bồ Nhu chờ mong giá trị cũng trong nháy mắt kéo cao. Cựu kiếp tiên thể lại đem mang đến như thế nào kinh diễm? Hiện trường vô số đạo ánh mắt đồng loạt từ trên thân U Nhược rời, giống như nước thủy triều tuôn hướng một tòa khác đài chủ chưa định lôi đài. Nơi đó, đứng đấy một người mặc màu tím nhạt váy dài thiếu nữ. Tạ Bồ Nhu. Đối thủ của nàng, Thần Tiêu Cung thiếu chủ Tiêu Trời Cao, đã đứng ở nàng đối diện. Tiêu Trời Cao người mặc một bộ trường bào màu trắng bạc, bào bên trên thêu lên phức tạp lôi đỉnh vân vân, hắn khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc lại dị thường trang nghiêm. Bắc Minh Thương thảm bại, giống như là một cái cảnh báo, gõ vang tại tất cả tấn cấp người trong lòng. Hắn nhìn xem đối diện cái kia cười nói tự nhiên tiểu nữ, trong ánh mắt không có nửa phần kinh thị, chỉ có như lâm đại địch nghiêm trọng. Thần Tiêu Cung, Tiêu Trời Cao. Thanh âm của hắn trầm ổn, mỗi một chữ đều giống như lôi minh trước trầm đủ, tại trên lôi đài quân quẩn. Tạ Bồ Nhu nghiêng đầu một chút, nụ cười trên mặt vẫn như cũ hòa bát. Cựu kiếp tiên thể, ta biết. Tiêu Trời Cao hít sâu một hơi, trong đôi mắt màu bạc điện quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn biết rõ, đối mặt loại này trong truyền thuyết thể chất bất kỳ cái gì tiến hành theo chất lượng thăm dò, đều là đang tự tìm đường chết. Chỉ có lôi đình một kích, lấy mạnh nhất tư thái, một lần là xong. Xin chỉ giáo. Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, Tiêu Trời Cao hai tay đột nhiên ở trước ngực chắp tay trước ngực, kết xuất một cái cổ lão mà phức tạp thủ ấn. Ầm ầm. Toàn bộ bạch ngọc trên quảng trường phương thiên cung, không có dấu hiệu nào tối xuống. Vô tận mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuồn cuộn lấy, gầm thét, phảng phất ngày tận thế tới. Một cỗ mênh mông, uy nghiêm, phảng phất đến từ cựu thiên chi thượng thẩm phán khí tức, ầm vang hạ xuống. Tại kia nặng nề tầng mây chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được từng tòa nguy nga thiên cung hư ảnh, thần thánh mà không thể xâm phạm. Đó là cái gì? Quan chiến trên ghế, có thiên tiêu hãi nhiên lên tiếng, tại kia cô thiên uy phía dưới, hắn cảm giác thần hồn của mình đều tại run rẩy. Là Thần Tiêu Cung chí cao bí pháp, Thần Tiêu Thiên Lôi. Có kiến thức bên bác người, nhận ra cái này kinh người dị tượng, thanh âm đều đang phát run. Trên lôi đài, Tiêu Trời Cao cả người đều bị một tầng sáng chói ngân quang bao phủ, hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng bầu trời. Thần Tiêu Thiên Lôi. Một tiếng gầm nhẹ, như là thần minh sắc lệnh. Giang giác. Một đạo tráng kiện đến không cách nào tưởng tượng ngân sắc lôi đỉnh, như là thiên chi thần phạt, xé rách đen nhánh biển mây, mang theo tịnh hóa vạn vật trật tự chi lực, hướng phía Tạ Bồ Nhu chém bổ xuống đầu. Kia màu bạc lôi đỉnh, thần thánh, to lớn, tràn đầy quy tắc cùng thẩm phán lực lượng. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Tạ Bồ Nhu nụ cười trên mặt lại càng thêm sán lạ, thậm chí mang theo một tia điên cuồng hưng phấn. Lúc này mới có ý tứ. Nàng cặp con ngươi linh động kia bên trong, bắn ra trước nay chưa từng có hào quang, kia là kỳ phùng địch thủ khát vọng. Vậy anh, một cỗ hoàn toàn khác biệt lôi đỉnh chi lực, từ nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, phóng lên tận trời. Kia là xích hồng sắc lôi đỉnh, tràn đầy hủy diệt, kiếp nạn, kết thúc, chẳng lành khí tức khủng bố. Vô số đạo tinh mịn màu đỏ điện xạ, tại nàng quanh thân điên cuồng quay quanh, xen lẫn thành một mảnh màu đỏ kiếp nạn lĩnh vực, đưa nàng tôn lên như là một tôn chấp trưởng tận thế nữ ma thần. Đối mặt kia vào đầu rơi xuống ngân sắc thần lôi, Tạ Bồ Nhu không tránh không né, ngược lại đón kia cỗ thiên uy, bước về phía trước một bước. Nàng nâng lên tiêm tiêm ngọc thủ, cũng chỉ làm kiếm, đối cái kia đạo ngân sắc lôi long, nghịch thiên mà lên, ngang nhiên điểm ra. Phá! Xích hồng sắc kiếp nạn thần lôi, hội tụ thành một đạo đồng dạng tráng kiện màu đỏ lôi trụ, gầm thét, xé rách trường không, nên hướng cái kia đạo màu bạc thần tiêu thiên lôi. Một ngân đỏ lên, hai loại đại biểu cho cực hạn trật tự cùng cực hạn hủy diệt lôi đỉnh, tại vạn chúng chú mục tiêu điểm bên trong, ầm vang chạm vào nhau. Không như trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa bạo tạc, hai loại hoàn toàn tương phản lôi đỉnh chi lực ở giữa không trung điên cuồng điệu dây dưa, cắn xé, thôn vệ. Màu bạc trật tự thần lôi mang theo tịnh hóa vạn vật thẩm phán ý chí, ý đồ đem kia chẳng lành xích hồng kiếp lôi triệt để xóa đi. Mà xích hồng kiếp nạn thần lôi thì tràn đầy kết thúc hết thể hủy diệt năng lượng, điên cuồng điệu ô nhiễm, an mòn kia thần thánh ngân mạch. Suy, 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 toàn bộ trên lôi đài không hóa thành một mảnh lôi đỉnh luyện ngục. Hai loại nhan sắc hồ quang điện như là ước vạn đầu cùng xả lẫn nhau rào sát, bộc phát ra chói hai dí lên. Không gian ở mảnh này khu vực không ngừng mà bật mèo vỡ vụn, lại bị hai loại quy tắc chi lực cưỡng ép chữa trị, bày biện ra một loại kỳ quái hỗn độn cảnh tượng. Vẹn vẹn tiêu tán ra một tia địa quang, rơi vào cứng rắn lôi đài trên mặt đất, liền trong nháy mắt tan ra một cái sâu không thấy đáy đen nhánh lỗ thủng. quan chiến trên ghế, tất cả mọi người nín thở, nhìn chằm chằm kia phiến hủy diệt tính lôi hải. Thân hồn của bọn hắn đều tại nhói nhói, phản phất sau một khắc liền sẽ bị kia hai loại kinh khủng lôi đỉnh ý chí xé thành mảnh nhỏ. Chương 1271, hai loại lôi đỉnh quyết đấu. Chương 1271, hai loại lôi đỉnh quyết đấu. Cái này, hai loại lôi đỉnh, một loại đại biểu cho thiên đạo trật tự, một loại đại biểu cho vạn vật kết thúc. Cái này sao có thể đồng thời xuất hiện? Trên đài cao, Huyền Tiêu Kiếm Tông tông chủ bọn người bỗng nhiên đứng lên, trên mặt viết đầy hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thân là thần hoàng đại năng, càng có thể cảm nhận được kia hai loại lôi đỉnh bên trong ẩn chứa bản nguyên nhất đạo tắc va chạm. Cái này đã vượt ra khỏi đơn thuần lực lượng quyết đấu, mà là hai loại cực hạn đại đạo giao phong. Tiêu Trời Cao sắc mặt giờ phút này đã trở nên vô cùng trắng bệnh. Trong cơ thể hắn thần lực như là hồ thủy điện xả lũ, điên cuồng mà dâng tới bầu trời, duy trì lấy thần tiêu thiên lôi giáng lâm. Trong mắt của hắn trang nghiêm đã sớm bị chấn kinh thay thế. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần tiêu thiên lôi, chính là giữa thiên địa chí cương đến chính trật tự chi lực, vốn nên là thế gian hết thảy tà ma khắc tinh. Nhưng đối phương cái kia quỷ dị xích hồng kiếp lôi, không chỉ có không có bị tỉnh hóa, ngược lại ẩn ẩn có trái lại ăn mòn hắn lôi đỉnh xu thế. Kia xích hồng lôi, phản phất chính là vì hủy diệt mà sinh. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Trời Cao tâm thần bị chấn. Tạ Bồ Nhu đứng tại kia phiến kiếp lôi lĩnh vực bên trong, váy bay lên. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trận kia ngân cùng đỏ rạo sát, khóe miệng kia xóa nụ cười sáng lạn ý, trở nên càng thêm nguy hiểm. Liên điểm ấy trình độ sao? Nàng nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Tiêu Trời Cao trong tai. Tiêu Trời Cao nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng dâng lên một cỗ bị cực hạn khinh miệt lửa giận. Cuồn vọng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm ẩn chứa lôi đỉnh chi lực tinh huyết phun ra mà ra, dung nhập chân trời trong mây đen. Ầm ầm, thiên cung phía trên mây đen quay cuồng đến càng thêm kịch liệt, kia phiến nguy nga thiên cung hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực. Một cỗ so trước đó to lớn gấp 10 thiên uy, ầm vang đè xuống. Thần Tiêu, thiên cung, trấn áp. Tiêu Trời Cao dùng hết toàn lực, phát ra sau cùng gào thét. Chỉ gặp mây đen kia chỗ sâu thiên cung hư ảnh, phản phất được trao cho thực thể, mang theo trấn áp chư thiên vạn giới vô thượng vĩ lực, lôi cuốn lấy vô tận ngân sắc thần lôi, hướng phía Tạ Bội Nhu ngang nhiên rơi đập. Một kích này đã rút khô hắn tất cả lực lượng. Đối mặt cái này như là trời đất sụp đổ chấn áp, Tạ Bội Nhu nụ cười trên mặt rốt cục triệt để thu liễm. Thay vào đó là một loại gần như điên cuồng chiến ý. Lúc này mới đúng. Nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt chỗ sâu, phản phất có cựu trọng kiếp khó thế giới đang sinh diệt luân hồi. Một cấu nguồn gốc từ cựu kiếp tiên thể chỗ sâu nhất bản nguyên chi lực, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Cựu kiếp quý nhất. Nàng quanh người kia vô số quay quanh xích hồng sắc điện xà, trong nháy mắt hợp lại là một. Không có tan làm lôi long, cũng không có tan làm lôi trụ, mà là ngưng tụ thành một thanh tạo hình cổ pháp, che kín kiếp nạn đường vân xích hồng sắc trường mâu. Trường mâu phía trên không có kinh thiên động địa uy thế, có chỉ là một loại thuần túy đến cực hạn, có thể kết thúc hết thể vị diệt khái niệm. Tạ Bồ Nhu nắm chặt trôi này kiếp nạn trường mâu, khí tất cả người cũng thay đổi. Nàng phảng phất không còn là một cái hoạt bát thiếu nữ, mà là một tôn từ thái cổ kiếp nạn bên trong đi ra diệt thế ma thần. Nàng giơ cao trường mâu, đối kia chấn áp mà xuống nguy nga thiên cùng, dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên ném mạnh mà ra. Ông, xích hồng sắc trường mâu vạch phá bầu trời, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nơi nó đi qua, không gian im lặng chôn bụi, thời gian phảng phất cũng vì đó ngưng trệ. Trong nháy mắt tiếp theo, tại toàn trường kia từng đạo hãi nhiên muốn tuyệt ánh mắt nhìn chăm chú. Trôi này đại biểu cho kết thúc xích hồng trường mâu, cùng tòa kia đại biểu cho trật tự ngân bạch thiên cung, đụng vào nhau. Vâng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang, rốt cục bộc phát. Một đạo so mặt trời còn chói mắt hơn ức vạn lần trùng sáng, tại trên lôi đài ầm vang nổ tung. Màu trắng bạc thiên cung ầm vang nổ tung, từ một tòa rộng lớn thiên cung, nổ thành vô số tứ tán màu trắng lôi đỉnh. Mà Tạ Bồ Nhu màu đỏ lôi đỉnh thì là biểu hiện ra càng tăng mạnh hơn thế một mặt, đem những này màu trắng lôi đỉnh hướng về bốn phương tám hướng đuổi ra ngoài. Trước mắt của tất cả mọi người đều chỉ còn lại có một mảnh không cách nào nhìn thẳng màu trắng cùng màu đỏ hỗn hợp lôi đỉnh. Hủy diệt tính cơn bão năng lượng như là quét sạch cửu thiên thập địa diệt thế chiều dâng, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Không được. Trên đài cao, vương gia kia lười biếng thần sắc rốt cục biến mất. Hắn bỗng nhiên đứng lên, tay phải đối kia phiến bạo tạc hạch tâm, lăng không nhấn một cái. Ông. Một tầng nhìn bằng mắt thường không thấy vô hình hàng rào, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bạch ngọc quảng trường. Kia đủ để đem thần hoàng cường giả đều sẽ thành mảnh nhỏ cơn bão năng lượng, đâm vào hàng rào phía trên, vẹn vẹn khơi dậy từng vòng gợn sóng, liền bị triệt để trừ khử ở vô hình. Đường quang mang tán đi. Trên lôi đài đã là một mảnh hỗn độn. Bầu trời mây đen biến mất không còn tăm tích. Tiêu Trời Cao toàn thân cháy đen, như là than cốc, thẳng tắp địa ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Mà ở đối diện hắn, Tạ Bồ Nhu vẫn như cũ đứng đấy, trên người nàng màu tím nhạt váy dài xuất hiện mấy chỗ tổn hại, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nhưng nàng ánh mắt lại sáng đến kinh người. Đó là một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly về sau thỏa mãn cùng hưng phấn. Vương gia thanh âm vang lên lần nữa. Tạ Bồ Nhu thắng. Đối với nàng thắng lợi, kỳ thật cũng không có quá ngoài dự liệu của mọi người. Thực lực của nàng là rõ như ban ngày, làm cho người ngạc nhiên là lúc trước đối chiến bên trong, cái này hai tỷ bội quả nhiên cũng còn không hề sử dụng toàn lực, vẫn như cũng là có chỗ giữ lại. Hai nữ tử này quả nhiên là kỳ nữ, lần này vạn cổ thiên kiêu thịnh hội có chút làm cho người nhìn không thấu. Vậy cũng không sao, nguyên bản phần thắng lớn nhất chính là mấy vị kia hoàng thất huyết mạch thiên kiêu, nhưng là hiện tại hoành không giết ra hai vị này, sau cùng quán quân thật đúng là nhìn không thấu. Một cái thân hoại cổ lão thần cấp huyết mạch, một cái là cựu kiếp tiên thể, mà lại tựa hồ so cổ tịch ở trong ghi lại cựu kiếp tiên thể còn cường hãn hơn. Cái này ai đụng phải không sợ? đáng tiếc, ta cũng nghĩ cùng các nàng ba bảo, thử một lần thực lực của các nàng. Quên đi thôi, ngươi ngay cả 1000 danh đô vào không được, trên lôi đài đối mặt các nàng, cũng là bị đánh thành chó chết mà thôi. Ha ha ha, vị huynh đài này, ngươi làm gì đem lời nói thật nói ra? Để vị kia huynh đài làm sao chịu nổi? Dưới đài, đông đảo quan chiến tiên kiêu đều đang thán phục lấy hai vị này nữ tử thực lực cường hãn, cho rằng lần này vạn cổ thiên kiêu thịnh hội bắt đầu trở nên làm cho người nhìn không thấu. Có ưu nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người ở đây, kia năm vị hoàng thất huyết mạch là có hay không có thể cầm tới quán quân? Nếu là kia năm vị hoàng thất huyết mạch cuối cùng thua ở ưu nhược cùng Tạ Bồ Nhu trong tay, vậy coi như có ý tứ. Nghĩ tới đây, tổ nhiều người cũng không khỏi đến càng thêm mong đợi. Hoàng thất huyết mạch tuyệt đối là nhất đẳng tiềm lực, nhất là tại cái này vô tướng thần quốc bên trong, có thể sánh vai hoàng thất huyết mạch thiên tiêu, chỉ có những cái kia cực đoan cường hãn thể chất đặc thù, hoặc là thượng cổ thần mạch. Muốn chiến thắng mấy cái này hoàng thất huyết mạch, đối với thiên tiêu tới nói, thật đúng là không phải sự tình đơn giản. Bất quá, hiện tại bọn hắn có một cơ hội, có thể tận mắt thấy người khác đem hoàng thất huyết mạch đánh bại. Cái này há không thú vị. Chương 1272, tiếp xuống chế độ thi đấu chương 1272, tiếp xuống chế độ thi đấu mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, cái khác trên lôi đài, chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Nhất là Vô Cương, Vô Trần mấy vị hoàng thất huyết mạch chỗ lôi đài. Oeng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, chưa từng cương chỗ lôi đài truyền đến. Kim sát thần huy xông lên trời không, nương theo lấy một tiếng cao vút long âm, phản phất có một đầu thái cổ chân long thức tỉnh. Vô Cương vẫn như cũng là bộ kia lãnh ngạo bộ dáng, hắn bẹn bẹn giơ lên một cái tay, đối thủ của hắn, lăng không một trường vỗ hạ. Phía sau hắn, một đạo vô cùng ngưng thực kim sắc long ảnh hiện hiện, long chảo nhô ra, che khuất bầu trời, mang theo chấn áp vạn cổ vô thượng hoàng uy, ầm vang rơi xuống. Đối thủ của hắn, một đến từ đỉnh tiêm thần tông thánh tử, đã dùng hết toàn lực, các loại thần thông bí pháp ra hết, lại tại con kia kim sắc long chảo phía dưới, lộ ra nhỏ bé như vậy bất lực. Tất cả ánh sáng hoa, tất cả đạo tắc, đều tại kia cổ bá đạo tuyệt luân hoàng đạo long khí trước mặt, bị tồi khô lạp hủ địa nghiền nát. Phúc. Tên kia thánh tử cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể như là như đạn pháo bay rất ra ngoài, nặng nề màn đện ở lôi đài bên dưới, toàn thân xương cốt vỡ vụn, ngất đi tại chỗ. Một trường, vẹn vẹn một trường, liền đánh bại một vị Hỗn Nguyên Thần Vương hậu kỳ đỉnh tiêm tiên tiêu. Một bên khác, Vô Trần, Không Nguyên đám người chiến đấu, cũng cơ hồ trong cùng một lúc kết thúc. Bọn hắn phương thức chiến đấu không giống nhau, hoặc kiếm khí tung hành, hoặc thần quang phổ chiếu, nhưng kết quả lại lạ thường nhất trí. Bọn hắn đối thủ đều không ngoại lệ, tất cả đều tại mấy chiêu bên trong bị gọn gàng địa đánh bại. Hoàng thất huyết mạch cường đại cùng bá đạo, tại thời khắc này, triển lộ không bỏ sót. Năm người giải quyết riêng phần mình đối thủ, cơ hồ là đồng thời thu tay lại, đứng yên tại riêng phần mình trên lôi đài. Bọn hắn cũng không có lập tức hạ tràng, mà là tùy ý phía dưới những nghị luận kia âm thanh truyền vào trong thai của mình. Hoàng thất huyết mạch quả nhiên kinh khủng, căn bản không phải một cái lựa cấp. Nhưng so với hai nữ nhân kia, tựa hồ vẫn là thiếu một chút cảm giác chấn động. Không sai, một cái là miểu sát, một cái trực tiếp đem thiên lôi đều cho người chuyển, mấy cái này hoàng thất thiên kiêu mặc dù mạnh, nhưng thắng được giống như không có nhẹ nhàng như vậy. Những này nhỏ vụn tiếng nghị luận, rõ ràng rơi vào Vô Cương đám người trong thai. Vô Cương sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng này song con ngươi màu vàng nóng chỗ sâu, lại có một ngọn lửa đang nhảy nhót. Hắn nghe được những người kia chờ mong bọn hắn cùng U Nhược cùng Tạ Bội Nhu một trận chiến, thậm chí chờ mong bọn hắn thua ở trong tay đối phương. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng băng lãnh độ cong. Rất tốt, hắn đồng dạng chờ mong tự tay đem hai nữ nhân kia tổng thần đàn phía trên kéo xuống, dùng các nàng thất bại đến đúc thành hoàng thất huyết mạch trí cao vô thượng bình băng. Vô Cương ánh mắt xuyên qua ồn ào náo động đám người, vượt qua mấy chục tòa lôi đài, cuối cùng tinh chuẩn địa rơi vào U Nhược cùng trên thân Tạ Bội Nhu. Hắn chiến ý không che giấu nữa, như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, phong mang tất lộ. Tựa hồ là cảm nhận được cố này ánh mắt, U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Bốn đạo ánh mắt ở giữa không trung im lặng va chạm, mùi thuốc súng. Trong chốc lát, toàn bộ bạch ngọc trên quảng trường kêu nào náo động tiếng nghị luận, phản phất bị một con bàn tay vô hình bóp chặt, đột ngột yên tĩnh trở lại. Trong không khí tràn ngập một loại nhìn bằng mắt thường không thấy, lại có thể để cho thần hồn cũng vì đó run rẩy mùi thuốc súng. Một bên là tân tấn quật khởi hai đại tuyệt thế kỳ nữ, thần bí khó lường, chiến tích kinh thiên. Một bên khác là thống trị vô tướng thần quốc vô số tuế nguyện hoàng thất huyết mạch, bá đạo vô song, nội tình thâm hậu. Cái này bốn đạo ánh mắt va chạm, phản phất biểu thị tiếp xuống đỉnh phong nhất quyết đấu. Vô Cương ánh mắt như là một thanh ra khỏi vỏ hoàng kim thần kiếm, mang theo hoàng đạo long khí vô thượng uy áp, muốn đem hết thể đều chạm dưới kiếm. Đó là một loại sinh mà vì vương, quan sát chúng sinh bá đạo. Hắn chiến ý thuần túy mà trực tiếp, chính là muốn đem hai cái này dám can đảm khiêu chiến hoàng thất uy nghiêm nữ nhân triệt để nghiền nát. Mà U Nhược đáp lại thì là một mảnh thâm thúy băng lam, cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong không có chút nào tâm tình chập chờn, tựa như vạn năm huyền băng hạ tĩnh mịch biển cả, đem hết thể xâm nhập ý chí đều đồng kết thôn vệ. Vô Cương chiến ý tuy mạnh, lại không cách nào tại nàng kia phiến băng lam thế giới bên trong kích thích nửa điểm gợn sóng. Một bên khác, Tạ Bồ Nhu nụ cười trên mặt lại lần nữa trở nên hoạt bát. Nàng có chút hăng hái đánh giá Vô Cương, ánh mắt kia tựa như là hài đồng thấy được một cái mới lạ lại thú vị đồ chơi. Bất quá, giữa các nàng cuối cùng không có bộc phát ra càng thêm kịch liệt xung đột. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều có thể cảm nhận được đối phương chiến ý, đều muốn lấy thủ đoạn mạnh nhất đem đối phương cho chấn áp. Hiện tại thời gian còn không thích hợp, chờ đến thích hợp thời gian, chờ đến có tư cách lưu tại trên lôi đài người càng ngày càng ít, bọn hắn nhất định có thể chạm mặt. Tại trải qua thời gian dài đối chiến, không ít trên lôi đài dần dần có người cũng chia ra thắng bại. Có Có thể đi đến bước này người, đều là rất cường đại đỉnh cấp tiên tiêu, không có một cái nào là kẻ yếu. Lại kéo dài thời gian rất dài, theo cái cuối cùng lôi đài cũng chia ra thắng bại, một vòng này lôi đài thi đấu rốt cục kết thúc. Người thua đều ủ rũ, một mặt không cam tâm, bọn hắn luôn cảm giác mình hẳn là còn có thể phát huy đến càng tốt hơn, không nên cứ như vậy thua. Mà thắng người đều mười phần thần khí, đem độc thuộc về đỉnh cấp thiên kiêu ngạo khí hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đúng lúc này, vương gia kia lười nhắc mà thanh âm uy nghiêm lại một lần nữa vang vọng toàn trường. Vòng thứ hai kết thúc, tất cả tấn cấp người nguyên địa điều tức một canh giờ. Một canh giờ sau bắt đầu vòng thứ ba, cũng là thập cường tranh bá thi đấu. Thập cường tranh bá thi đấu, nghe được câu này tất cả mọi người xôn xao kinh hãi. Nhanh như vậy liền muốn mở ra thập cường tranh bá so tài sao? Có thể hay không quá nhanh rồi? Vòng thứ nhất 1.000 người đào thải một nửa, còn thừa lại 500 người. Vòng thứ hai 500 người đào thải một nửa, còn thừa lại 250 người. Tất cả mọi người coi là tiếp xuống chế độ thi đấu đều sẽ một mực tiếp tục sử dụng xuống dưới 2-2 đối chiến, thẳng đến tranh đấu ra sau cùng thập cường. Nếu như là dựa theo biện pháp này, ít nhất cũng phải đánh tới vòng thứ 6 mới có thể tranh đấu ra 16 người đứng đầu. Vòng thứ 7 thì là 8 người đứng đầu. Mà bây giờ liền muốn lập tức bắt đầu 10 vị trí đầu tranh bá thi đấu. Cái này muốn làm sao chơi? Sẽ không lại tới một lần đại hôn chiến a? Làm sao có thể chứ? Đại hôn chiến quá không công bằng, chơi như vậy, càng mạnh người, ngược lại càng dễ dàng bị người tổ đội nhằm vào. Không sai, đây đã là giai đoạn sau cùng, không phải ban sơ hải tuyển, không thể dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức đến đào thải. Mặc kệ là phương thức gì, tuyệt đối đều là dị thường tăng khốc. Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bọn hắn còn không biết kế tiếp là như thế nào chế độ thi đấu, nhưng là bọn hắn có chỗ dự cảm, tiếp xuống chế độ thi đấu sẽ trở nên vô cùng tăng khốc. Hiện tại, còn thừa lại hơn 100 người. Muốn trong thời gian ngắn đào thải đến chỉ còn lại 10 người, sao mà khó khăn. Đối với tiếp xuống chế độ thi đấu, bọn hắn là đa hiếu kỳ, vừa khẩn trương. Chương 1273, 10 vị đại chủ, thủ lôi. Chương 1273, 10 vị đại chủ, thủ lôi. Một cách giờ, thoáng qua liền mất. Vương gia thân ảnh xuất hiện lần nữa tại chính giữa đài cao. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại trong sân rộng kia 10 tòa vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại trên lôi đài. Vòng thứ 3, quy tắc rất đơn giản. 10 tòa lôi đài, 10 vị đại chủ. Ai muốn trở thành đại chủ, mình đi lên. Ai muốn khiêu chiến đại chủ, cũng mình đi lên. Bên thắng, vì đại chủ. Cái bại, trực tiếp đào thải. Thẳng đến không người còn dám khiêu chiến, cuối cùng đứng tại trên lôi đài 10 người, chính là lần này tuyển chọn lúc trước thập cường. Vương gia thanh âm rơi xuống, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người minh bạch cái này quy tắc tính tàn khốc. Cái này không chỉ là thực lực chi tranh, càng là lòng dạ cùng đạm phách đọ sức. Ai cái thứ nhất bên trên, ai lại sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ta đến. Quát to một tiếng, như là đất bằng kinh lôi. Vô cương động. Hắn bước ra một bước, thân ảnh hóa thành một đạo sáng chói kim quang, trong nháy mắt xuất hiện ở trung ương nhất tòa kia trên lôi đài. Oanh! Hắn hai chân rơi xuống đất sát na, một cỗ kinh khủng hoàng đạo long khí phóng lên tận trời, kim sắc long ảnh sau lưng hắn xoay quanh gào thét, uy áp cái thế. Hắn chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm, chỉ là dùng cặp kia kim sắc long đồng, quét mắt phía dưới tất cả tấn cấp người. Trong ánh mắt kia bá đạo cùng tự tin, không cần nói cũng biết. Hắn, Vô Cương, liền muốn đứng tại cái này trung ương nhất lôi đài, tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến. Ngay sau đó, lại là mấy đạo lưu quang hiện lên. Vô Trần, Không Nguyên chờ bốn vị hoàng thất huyết mạch, cũng riêng phần mình chọn lựa một tòa lôi đài, đứng lên trên. Ngũ đại hoàng thất thiên tiêu, chiếm cứ 10 tòa trong võ đài 5 tòa, lẫn nhau ở giữa hô ứng lẫn nhau, khí thế nối thành một mảnh, phảng phất hóa thành một mảnh không thể dung chuyển hoàng đạo lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, lại không người có can đảm tiến lên. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu lam, phiêu nhiên như tiên, rơi vào khoảng cách Vô Cương không xa một tòa lôi đài phía trên. Chính là ưu nhược. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, quanh thân không có bất kỳ cái gì khí thế kinh người, lại tự thành một phương thiên địa, đem hoàng thất huyết mạch kia bá đạo uy áp ngăn cách bên ngoài. Theo sát phía sau, Tạ Bồ Nhu cởi duyên, thân ảnh lóe lên, cũng xuất hiện ở một tòa khác trên lôi đài. Nàng còn hướng lấy Vô Cương phương hướng, nháy nháy mắt, một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. 7 tòa lôi đài đã có chủ, còn lại 3 tòa, rất nhanh cũng bị mấy vị khác thực lực đỉnh tiêm, tự tin phi phàm thiên tiêu sở chiếm cứ. 10 vị đại chủ đã xác định. Sau đó, chính là tàn khốc nhất công lôi chiến. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức tại Vô Cương, U Nhược, Tạ Bồ Nhu ba người ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Ai sẽ trở thành cái thứ nhất bị khiêu chiến người? Đột nhiên, một thân ảnh phóng lên tận trời, mục tiêu của hắn lại không phải kia làm người khác chú ý nhất 7 người, mà là mặt khác 3 vị đại chủ bên trong một vị. Và anh, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Vô Cương, U Nhược, Tạ Bồ Nhu 7 người chỗ lôi đài, mặt khác 3 tòa trên lôi đài, thế mà đều bạo phát thảm liệt vô cùng công phòng chiến. 3 người này có thể trở thành đại chủ, thực lực tự nhiên bất phàm, nhưng cuối cùng không có đạt tới nghiền ép hết thể trình độ. Người khiêu chiến như là cá giết sang sông, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Máu tươi nhuộm đỏ bạch ngọc lôi đài, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhưng mà Vô Cương, U Nhược, Tạ Bồ Nhu 7 người, nhưng thủy chung không người hỏi thăm. Bọn hắn lực uy hiếp quá mạnh, mạnh đến để cái khác thiên tiêu ngay cả khiêu chiến dũng khí đều để lên không nổi. Thời gian tại thảm liệt chiến đấu bên trong chậm rãi trôi qua, mặt khác 3 tòa lôi đài đại chủ đã đổi mấy vòng. Cuối cùng 3 vị khí tức cường đại, toàn thân đấm máu bên thắng, khó khăn giữ vững vị trí của mình, rốt cuộc không người dám tiến lên nửa bước. Đến tận đây, 10 tòa lôi đài tạm thời lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Tất cả mọi người biết, đây chỉ là trước bao táp yên tĩnh. Chân chính trọng đầu hí vừa mới bắt đầu. Cái kia quỷ dị yên tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu. Nó bị một tiếng tiếng bước chân ầm ập đánh vỡ. Đông. Phản phất một thanh vạn cân nặng chiến truy, hung hăng đập vào trái tim tất cả mọi người phía trên. Thanh âm này cũng không phải là đến từ lôi đài, mà là đến từ phía dưới tấn cấp người đám người. Một thân ảnh gạt ra đám người, từng bước một chậm rãi đi ra. Hắn người khoác huyền thiết chiến giáp, giáp trụ phía trên hiện đầy đao kiếm chém vào vết tích, mỗi một đạo vết cắt đều lộ ra một cỗ băng lãnh sát phạt chi khí. Hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, như là đao tức dịu đục, một đôi mắt lúc khép mở, lại có núi thây biển máu kinh khủng cảnh tượng tại tiêu tan. Một cỗ nồng đậm đến tan không ra thiết huyết sát khí, từ trong cơ thể hắn xông lên trời không, ở phía sau hắn, phảng phất ngưng tụ thành một mảnh vô ngần cổ lao chiến trường. Là Hạng Quán Hồng. Hạng đại tướng quân phủ thiếu tướng quân, Hạng Quán Hồng. Trong đám người, có người nhận ra thân phận của hắn, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Hạng Quán Hồng. Cái tên này, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đồng dạng là như sấm bên tai. Hắn lâu dài trấn thủ biên cương, tại máu và lửa bên trong ma luyện bản thân, một thân tu vi, tất cả đều là từ liều mạng tranh đấu bên trong đổi lấy. Tại ban sơ lệnh bài tranh đoạt chiến bên trong, hắn lợi dụng thực lực tuyệt đối, sáp nhập vào 10 vị trí đầu liệt kê. Giờ phút này, hắn đứng dậy. Tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Hắn muốn khiêu chiến ai? Là kia ba vị vừa mới dục huyết phân chiến, gian nan giữ vững lôi đài cường giả sao? Không. Hạng Quán Hồng ánh mắt, thậm chí không có tại ba người kia trên thân dừng lại chốc lát. Hắn ánh mắt vượt qua kia ba tòa vết máu loang lổ lôi đài, trực tiếp rơi vào phía trước kia bảy đạo thân ảnh phía trên. Ánh mắt của hắn, đầu tiên là đảo qua Vô Trần, Không Nguyên chờ bốn vị hoàng thất huyết mạch, ánh mắt bên trong, chiến ý lao nhanh, nhưng lại mang theo vài phần thận trọng. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía trung ương nhất vô cương. Kia phiến từ hoàng đạo long khí tạo thành lĩnh vực, cùng hắn sau lưng thiết huyết chiến trường khí tức, phát sinh va chạm kịch liệt. Hư không bên trong, phản phất có kim qua thiết mã thanh âm cùng cao vút long ngâm tại giao phong. Vô cương kim sắc long đồng, có chút ngưng tụ, lạnh lùng nhìn lại hắn. Nhưng mà, Hạ Quán Hồng ánh mắt cũng chỉ là tại vô cương trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Hắn chuyển động ánh mắt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như ngừng lại cái kia đạo thân ảnh màu xanh lam phía trên, như ngừng lại u nhược trên thân. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vị này lấy sát phạt lấy xương thiếu tướng quân, mục tiêu thứ nhất, vậy mà lại là vị này thần bí khó lường băng lam nữ tử. U nhược cảm nhận được đến từ Hạng Quán Hồng nồng đậm sát phạt chiến ý, cũng không khỏi đến nghiêm túc, ánh mắt cùng đối mặt. Hai ánh mắt tựa như hai đạo lăng lệ thiểm điện tại va chạm. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hạng Quán Hồng sẽ chọn lựa U Nhược làm khiêu chiến đối thủ thời điểm, làm cho người ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Chỉ gặp Hạng Quán Hồng hơi nhún chân đạp trên bạch ngọc quảng trường, mượn nhờ cỗ này phản tác dụng lực, hắn nhảy lên một cái, tựa như trên chiến trường một cây tiêu đường, hướng về phía hoàng thất huyết mạch một trong, vô trần lôi đài bay đi. Một màn này quả thực làm cho người giật nảy cả mình. Tất cả mọi người coi là hắn sẽ chọn lựa U Nhược làm đối thủ, không nghĩ tới hắn chọn lựa lại là một vị hoàng thất huyết mạch. Đông. Hạng Quán Hồng hai chân hung hăng rơi vào trên lôi đài, toàn bộ lôi đài đều đi theo chấn động lên, phản phất muốn bị chấn động đến đã nứt ra đồng dạng. Chương 1274, phụ tướng quân người chương 1274, phụ tướng quân người cảm thụ cái này rung động dữ dội, Vô Trần cũng có chút bất ngờ. Hắn không phải sợ hãi bị Hạng Quán Hồng chọn lựa làm đối thủ, mà là hắn cũng không nghĩ tới Hạng Quán Hồng hiện tại liền muốn cùng mình đối đầu. Vô Trần đầu tiên là có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn một chút toàn thân phát ra chiến ý Hạng Quán Hồng, sau đó, trên mặt hắn lộ ra băng lãnh mà hơi có vẻ hưng phấn tiêu dung. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ liền muốn cùng ta đối mặt. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ lưu đến cuối cùng, lại cùng ta đến một trận quyết đấu đỉnh cao. Vô Trần mỉm cười mang theo lãnh ý, đối mặt nhìn như so với mình càng thêm bá đạo Hạng Quán Hồng, hắn khí chẳng không chút nào không kém. Hắn cùng Hạng Quán Hồng ở giữa, vốn là có qua không ít đọ sức, nhưng là mỗi một lần đều là lấy song phương ngang tay kết thúc. Tại vạn cổ thiên tiêu thịnh hội cái này bên trên, hắn cũng muốn quang minh chính đại đánh bại Hạng Quán Hồng, dùng cái này để chứng minh thực lực của mình. Hiện tại xem ra, Hạng Quán Hồng sao lại không phải ý tưởng giống nhau? Bất quá dạng này cũng tốt, sớm một chút giải quyết. Hạng Quán Hồng nhìn xem Vô Trần, thanh âm hắn lạnh lùng, giống như là bình qua giao chiến, lần này ngươi vận khí sẽ không như thế tốt. Ha ha ha, vật khí, kia là kẻ yếu mới có thể dùng lấy cớ, mà ngươi sẽ đường đường chính chính địa bị ta đánh bại. Vô Trần sau khi nghe không khỏi cười ha ha, đồng thời thể nội tiên lực trở nên sôi trào mãnh liệt, toàn bộ lôi đài đều bị hắn cỗ này khí thế kinh khủng bao phủ. Dưới đây tất cả người quan chiến, tại cảm nhận được đến từ Vô Trần cỗ uy áp này về sau, đều biến sắc. Đây chính là đỉnh cấp thiên tiêu tại triển lộ mình toàn bộ lực lượng a. Cỗ khí tức này đã siêu việt Hôn Nguyên Thần Vương hậu kỳ, đạt đến thần vương cảnh giới đỉnh cao. Không, cái này thậm chí đều vượt qua thần vương đỉnh phong, đã đạt đến thần hoàng sơ kỳ cấp độ. Chẳng lẽ hắn đã đột phá? Không, cảnh giới của hắn cũng không có đột phá, nhưng là chiến lực của hắn, khí thế của hắn, hắn uy áp đã đạt đến cấp bậc kia. Hắn hiện tại có thể chiến thần hoàng. Tất cả mọi người liên tục sợ hãi thán phục tại Vô Trần chân chính lực lượng, cảm thụ được cái kia cỗ thẳng bức thần hoàng sơ kỳ khí tức, ai còn có thể bảo trì trấn định. Đối mặt Vô Trần kia cơ hồ phải hóa thành thực chất thần hoàng uy áp, Hạng Quán Hồng khuôn mặt không có biến hóa chút nào. Cái kia song như là như chim ưng sắc bén con ngươi, không hề bất tâm. Phản phất Vô Trần triển lộ ra, cũng không phải là đủ để nghiền ép cùng thế hệ lực lượng kinh khủng, mà chỉ là bình thường gió nhẹ. Cũng chỉ có như vậy sao? Hạng Quán Hồng mở miệng. Thanh âm của hắn khàn khàn, giống như là hai khối rỉ sét miếng sắt tại ma sát, mỗi một chữ đều mang thấu xương băng lãnh cùng huyết tinh. Vâng. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ hoàn toàn tương phản, lại đồng dạng mênh mông vô biên khí thế khủng bố, từ cái kia thân thể khôi ngô bên trong phóng lên tận trời. Đây không phải là thần thánh ánh sáng, cũng không phải huyền ảo đạo tắc, kia là một mảnh huyết sắc, vô tận thiết huyết sắc khí, như là ngủ say vạn cổ núi lửa, ở bang một phát. Ở phía sau hắn, kia phiến cổ lao chiến trường hư ảnh, tại thời khắc này trở nên vô cùng ngưng thực. Đứt gãy chiến kỳ tại trong cuồng phong bay phất phới, chồng chất thi cốt như núi, chảy xuôi thành tôn cá tươi máu, vô số không cam lòng chiến hồn ở trong đó gào thét. Một cỗ thuần túy đến cực hạn sát phạt ý chí, phản phất vượt qua thời không, giáng lâm nơi này. Cỗ khí tức này, đồng dạng siêu việt thần vương đỉnh phong gông cùng xiển xích, ngang nhiên bước vào thần hoàng lĩnh vực. Hai cỗ phân thuộc khác biệt cực đoan thần hoàng cấp uy áp, tại nho nhỏ trên lôi đài, ở bang đụng nhau. Một bên là vô trần hoàng đạo thần uy, thần thánh, uy nghiêm, như là thiên đế lâm trận, muốn lấy vô thượng trật tự tịnh hóa vạn vật. Một bên khác là hạng quán hồng thiết huyết sát khí, tàn khốc, ngang ngược, phản phất núi thây biển máu lại xuất hiện, muốn đem hết thảy đều kéo vào vô tận giết chóc luân hồi. Giang giác. Không thể phá vỡ bạch ngọc lôi đài, tại cái này hai cô ý chí đụng nhau phía dưới, vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Tương đạo mắt trần có thể thấy vết rách, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Toàn bộ lôi đài không gian đều đang vặn mèo, chống chất. Quan chiến trên ghế, tất cả thiên kiêu cũng cảm giác mình thần hồn muốn bị xé rách. Trước mắt của bọn hắn, phản phất xuất hiện hai bức hoàn toàn khác biệt hình tượng. Một bên là vàng son lộng lẫy, thần minh hát tụng vô thượng thiên đỉnh. Một bên khác là thây ngang khắp đồng, oan hồn kêu rên tu la địa ngục. Thiên đỉnh cùng địa ngục, tại thời khắc này, tại trong hiện thực giao hội, va chạm. Lại một cái có được thần hoàng chiến lược quái vật. Có người la thất thanh, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Loại tầng thứ này quyết đấu đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Trên đài cao, vô cương cặp kia kim sắc long đồng bên trong rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Hắn nhìn xem cùng vô trần địa vị ngang nhau hạng quán hồng, trên mặt lạnh lùng lần thứ nhất hiện ra vẻ ngưng trọng. Mà đổi thành một bên trên lôi đài, Tạ Bồ Nhu nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, nàng hưng phấn địa siết chặt nắm tay nhỏ, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. U Nhược thì bình tĩnh như trước, chỉ là cặp kia màu lam thâm thủy trong con ngươi phản chiếu lấy trên lôi đài kia phiến vạn bẹo quang ảnh, tựa hồ tại phân tích lấy hai loại sức mạnh bản nguyên. Trên lôi đài, vô trần tại cảm thụ được hạng quán hồng khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như hạng quán hồng ngay cả chút năng lực ấy cũng không có, nơi nào còn có tư cách cùng mình trở thành đối thủ. Rất tốt. Vô trần từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, trong mắt chiến ý triệt để sôi trào. Hắn không còn bảo lưu. Hoàng đạo thần quyền. Hắn một tiếng quát lớn, cả người hóa thành một đạo lưu quang, chủ động phát khởi công kích. Đấm ra một quyền, quanh người hắn hoàng đạo thần uy đều hội tụ ở quyền phong phía trên, hóa thành một vòng sáng chói kim sắc đại nhật, muốn đem trước mắt huyết sắc địa ngục triệt để bốc hơi. Đối mặt cái này bá đạo tuyệt luân một quyền, hạng quán hồng phản ứng đơn giản đến cực hạn. Hắn đồng dạng bước ra một bước, thân thể có chút chìm xuống, bày ra một cái cổ phát trong quân quyền giá. Giết! Một cái băng lãnh chữ từ trong miệng hắn phun ra. Phía sau hắn kia phiến núi thây biển máu chiến trường hư ảnh, tính cả kia vô tận thiết huyết sắc khí, trong nháy mắt toàn bộ tràn vào hắn cánh tay phải. Nắm đấm của hắn tại thời khắc này biến thành u ám thiết sắc, phía trên hiện đầy pha tạp vết máu. Một quyền đón kia vòng kim sắc đại nhật ngang nhiên đánh ra, đương kia vòng kim sắc đại nhật cùng con kia màu gỉ xét sắc nắm đấm đụng vào nhau sát na, toàn bộ thế giới phảng phất bị nhấn xuống yên lặng quá. Ầm ầm, nháy mắt sau đó, hủy diệt tính tiếng gầm mới như là vỡ đê thiên hạ, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Đây không phải là đơn thuần thanh âm, mà là từ hai loại cực hạn ý chí sau khi va chạm sinh ra đạo tác sụp đổ thanh âm. Lấy hai người nắm đấm làm trung tâm, không gian bày biện ra một loại quỷ dị và mèo, phảng phất một mặt bị đánh nát tấm gương, vô số tinh mịn vết nứt màu đen lan tràn ra phía ngoài. Kim sắc hoàng đạo thần uy cùng u ám thiết huyết sắc khí tại trung tâm nhất điểm điền cuồng địa chôn bụi đối sông hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn khí lưu, xé rách lôi đài hết thảy. Giang giác, kiên cố bạch ngọc lôi đài rốt cuộc không chịu nổi loại này cấp bậc lực lượng, khối lớn mảnh vỡ bị đánh bay, hóa thành một mịn. Đập hai thân ảnh đồng thời hướng về sau rút lui. Chương 1275 không đủ thực lực. Chương 1275 không đủ thực lực. Vô trần liên tiếp lui ba bước, mỗi một bước đều trên mặt đất dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Trên mặt hắn kia thuộc về hoàng thất thông dong cùng tự tin, lần thứ nhất biến mất, thay vào đó là một vòng khó có thể tin kinh ngạc. Hắn hoàng đạo thân quyền ẩn chứa tịnh hóa và tà, chấn áp hoàn vũ vô thượng ý chí, lại bị đối phương dùng thuần túy nhất, dã man nhất sát phạt chi quyền cho chính diện chặn. Một bên khác, hạ quán hồng vẹn vẹn hướng về sau trượt lui nửa bước, chân phải tại mặt đất trùng điệp đập mạnh, liền ổn định thân hình. Cái kia trương như nhân tạo làm thành trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, phản phất vừa mới đón lấy kia bá đạo một quyền, không phải chính hắn. Lại đến, vô trần gầm thét, tôn nghiêm của hoàng thất không dung khiêu khích. Trung quanh thân thể hắn hoàng đạo thần uy lần nữa tăng vọt, lần này không còn là ngưng tụ tại một điểm, mà là hóa thành nghìn vạn đạo kim sắc thần liên, như là trật tự tỏa liên, từ bốn phương tám hướng hướng phía hạng quán hồng quấn quanh mà đi. Mỗi một đạo thần liên phía trên đều khắc rõ cổ lão mà huyền ảo phù văn, phát ra trận trận thần thánh ngâm sướng, muốn đem hạng quán hồng triệt để khóa kín, ma diệt cái kia thân kinh thiên sắc khí. Đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, hạng quán hồng ứng đối vẫn như cũ đơn giản làm cho người giận sôi. Hắn động, không có hoa lệ thân pháp, không có huyền ảo đạo tắc, hắn chỉ là xông về trước phong. Kia là trên chiến trường, trong thiên quân vạn mã, một cái bộ tốt hướng về địch quân đại tướng phát khởi quyết tử công kích. Đông, đông, đông. Hắn mỗi một bước đều để tàn phá lôi đài run rẩy kịch liệt, phía sau hắn núi thây biển máu hư ảnh, phản phất cùng hắn bước chân hợp hai là một. Đối mặt quấn quanh mà đến kim sắc thần liên, hắn cũng không né tránh, cũng không đón đỡ. Hắn chỉ là huy quyền, ra khuỷu tay, nhấc đầu gối và chạm. Ầm vang, đấm ra một quyền, phía trước nhất một cây thần liên ứng thanh vỡ nát, phù văn màu vàng nổ bể ra tới. Ầm, một cái khuỷu tay kích, phía cạnh đánh tới mấy đạo thần liên bị hắn dã man địa phá tan. Thân thể của hắn chính là kinh khủng nhất binh khí, ý chí của hắn chính là sắc bén nhất lưỡi đao. Mặc cho ngươi ngàn vạn thần thông, ta tử dốc hết sức phá đi. Vô Trần thần thông tinh diệu tuyệt luân, như là thiên la địa võng, đại biểu cho trật tự cùng uy nghiêm. Mà Hạng Bán Hồng phương thức chiến đấu, lại là nguyên thủy nhất huyết tinh cùng giết chóc, tràn đầy hỗn loạn cùng hủy diệt. Hai loại hoàn toàn tương phản đạo, tại trên lôi đài, triển khai kịch liệt nhất va chạm. Ầm vang, oanh minh, bạo liệt. Đinh hai nhức góc giao kích âm thanh nối thành một mảnh, dày đặc đến làm cho da đầu run lên. Kim sát thần huy cùng huyết sát sát khí, đem toàn bộ lôi đài bao phủ hoàn toàn, quan chiến đám người, chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn dây dưa không ngớt quang ảnh, cùng kia không ngừng nổ tung, không ngừng lan tràn vết nứt không gian. Bọn hắn căn bản thấy không rõ trong đó cụ thể chiêu thức, chỉ có thể cảm nhận được kia cố để bọn hắn thần hồn đều tại run sợ kinh khủng bị áp. Cái này, đây là thần vương cảnh chiến đấu sao? Điên rồi, đều điên rồi. Tất cả người quan chiến giờ phút này đều chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trên lôi đài, hai người kia vừa lên đến liền bạo phát ra viễn siêu thần vương cảnh giới chiến lực, thật sự là làm cho người rung động. Ầm ầm, lại là một tiếng trước nay chưa từng có tiếng vang. Giữa lôi đài, kim quang cùng huyết sắc đồng thời nổ tung, hóa thành một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang mà ra. Hai thân ảnh lần nữa tách ra, xa xa tương đối. Vô Trần hô hấp đã có chút gấp rút, hắn hoa lệ hoàng thất cẩm bào bên trên xuất hiện từng đạo nhỏ xíu chỗ thủng, kia là bị thuần túy sát phạt ý chí chỗ cắt đứt. Hạ Quán Hồng trên người huyền thiết chiến giáp cũng hiện đầy kim sắc quyền ấn, giáp trụ chỗ nối tiếp thậm chí có kim sắc hoàng đạo long khí tại ăn mòn. Trên thân hai người đều bước lên lấy chiến ý kinh người, ai cũng không có nhượng bộ ý tứ. Lôi đài tại dưới chân bọn hắn đã không còn hình dáng, triệt để hóa thành một vùng phế tích. Cũng may cái này bạch ngọc lôi đài chính là đạo tắc ngưng tụ, không phải đơn thuần tảng đá mà thôi. Trải qua một phen đại chiến sáng chói về sau, lôi đài ngay tại nhanh chóng mình khép lại, rất nhanh liền biến thành một cái hoàn chỉnh bạch ngọc lôi đài. Mà lại bạch ngọc lôi đài lúc này đang phát ra ánh bạch ngọc quang mang, hiển nhiên là đạt được cường hóa, phòng ngừa hai người này đại chiến lần nữa đem toàn bộ lôi đài đều cho đánh băng. Lớn như vậy bạch ngọc quảng trường yên tĩnh như chết, 10 tòa lôi đài, 9 tòa không công bố. Vô luận là vừa bận đấm máu thủ lôi thành công cường giả, vẫn là kia cao cao tại thượng vô cường ưu nhược bọn người, giờ phút này đều không có người lại chú ý mình lôi đài. Ánh mắt mọi người đều gắt gao đứng tại kia một tòa duy nhất ngay tại run rẩy, ngay tại gào thét trên chiến trường. Kia hai cỗ phân thuộc thần thánh cùng giết chóc hoàng cấp uy áp, như là hai con vô hình cự thú, cắn xé vùng không gian kia, cũng giữ lại tất cả mọi người thần hồn. Khiêu chiến. Tại dạng này lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, ai còn dám sinh ra khiêu chiến suy nghĩ? Có thể đứng ở chỗ này quan chiến, bản thân liền cần lớn lao dũng khí. Tiếp tục như vậy nữa, lôi đài đạo tắc đều muốn bị ma diệt. Có thiên tiêu thanh âm khô khốc, mang theo không cách nào che giấu sợ hãi. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể lý giải chiến đấu. Trên đài cao, Vô Cương cặp kia kim sắc long đồng, lần thứ nhất có rút lại thành cây kim. Hắn thấy được, tại Vô Trần kia sáng chói hoàng đạo thần uy phía dưới, Hạ Quán Hồng kia thân thiết huyết sát khí chẳng những không có bị tịnh hóa, ngược lại càng thêm cô đọng, càng thêm thuần túy. Đây không phải là đơn thuần lực lượng, đó là một loại ý chí, một loại từ trong núi thây biển máu rèn luyện ra, chỉ vì giết chóc mà tồn tại thuần túy ý chí. Loại ý chí này, ngay cả hoàng đạo long khí đều khó mà trấn áp. Một bên khác, Tạ Bồ Nhu khuôn mặt nhỏ viết đầy hưng phấn, cũng không dám phát ra âm thanh, sợ đã quấy rầy trận kia kinh thế quyết đấu. U Nhược thì vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ là cặp kia thâm thúy băng lam trong con người phản chiếu ra không còn là kim quang cùng huyết sắc, mà là hai loại hoàn toàn khác biệt đạo tác phù văn đang đan xen va chạm chôn bụi. Lôi đài phế tích phía trên, Vô Trần lồng ngực kịch liệt phập phồng, ngang tay, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Hắn là vô tướng thần quốc hoàng thất huyết mạch, sinh mà vì vương, cùng thế hệ bên trong hắn chỉ đem mình mấy vị huynh đệ tỷ muội cùng kia hai cái nữ nhân thần bí coi là đối thủ. Hạng Quán Hồng, một cái biên cương mã phu, dựa vào cái gì cùng hắn địa vị ngang nhau? Ngươi chọc giận ta. Vô Trần thanh âm băng lãnh thấu xương, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, bóp ra một cái huyền ảo pháp ấn. Ông. Phía sau hắn, không gian kịch liệt ba động, một đạo đỉnh tiên lập địa kim sắc hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia hư ảnh đầu đội đế quan, người khoác long bảo, khuôn mặt mơ hồ, lại tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ, chấp trưởng vạn vật sinh tử vô thượng uy nghiêm. Hoàng đạo pháp tướng. Đây là chỉ có hoàng thất hạch tâm huyết mạch mới có thể tu luyện ra vô thượng thần thông. Pháp tướng vừa ra, Vô Trần khí tức lại lần nữa tăng vọt. Hắn phảng phất cùng tôn này cổ lão đế vương hư ảnh hợp hai là một, cả người bị áp, trong nháy mắt ép qua Hạng Quán Hồng thiết huyết sắc khí, bao phủ cả tòa lôi đài. Thiên đế tuần thiên, vạn linh cúi đầu. Vô Trần thanh âm trở nên hùng vĩ mà uy nghiêm, như là thần minh tại hạ đạt dụ lệnh. Chương 1276, giành được thảm liệt. Chương 1276, giành được thảm liệt. Phía sau hắn hoàng đạo pháp tướng, giơ lên một ngón tay, một cây hoàn toàn do thuần túy nhất hoàng đạo thần uy ngưng tụ mà thành ngón tay màu vàng nóng, hướng phía Hạng Quán Hồng chậm rãi điểm xuống. Một chỉ này không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng nó những nơi đi qua, không gian im lặng chôn bụi, thiết huyết sát khí bị cưỡng ép tịnh hóa, liền liền thân sau Hạng Quán Hồng kia phiến núi thây biển máu hư ảnh cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư, phảng phất muốn tại cái này thần thánh một chỉ hạ triệt để sụp đổ. Đây là đạo và lý nghiên ép, là trật tự đối hỗn loạn cuối cùng thẩm phán. Đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh, càng không thể cản một chỉ, Hạng Quán Hồng tấm kia cương nghị trên mặt rốt cục có biến hóa. Đây không phải là sợ hãi, mà là một loại điên cuồng, một loại đem sinh tử không để ý quyết tuyệt. Giết. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Hắn không có đi ngăn cản cây kia rơi xuống ngón tay. Hắn làm một cái làm cho tất cả mọi người ra đầu bắn nổ động tác. Hắn giang hai cánh tay mặc cho sau lưng kia phiến núi thây biển máu chiến trường hư ảnh, tính cả trong đó gào thét vô tận chiến hồn, điên cuồng mà tràn vào thân thể của mình. Giang giác. Trên người hắn huyền thiết chiến giáp từng khúc băng liệt, thân thể khôi ngô bên trên, từng đạo vết máu nổ tung, cả người trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân. Hắn tại lấy nục thân của mình, gánh chịu chiến trường cổ kia vô tận sát phạt cùng oán nghiệm. Bách chiến. Phá quân. Hạng Quán Hồng hai mắt, triệt để biến thành huyết sắc. Hắn hội tụ toàn thân, thậm chí toàn bộ chiến trường hư ảnh lực lượng, không có thi triển bất luận cái gì thần thông, chỉ là vô cùng đơn giản địa, hướng phía tôn này hoàng đạo pháp tướng, đánh ra một quyền. Một quyền này, u ám, giản dị, lại mang theo ước vạn sinh linh vẫn diệt kết thúc ý chí. Vô Trần nhìn xem giống như phong ma Hạng Quán Hồng, trên mặt lộ ra người thắng cười lạnh. Lấy phàm nhân thân thể, gánh chịu tu la địa ngục, đây là tự tìm đường chết. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn triệt để đọc lại. Con kia u ám nằm đấm, tại tiếp xúc đến hắn thiên đế tuần thiên chỉ trong nháy mắt, cũng không như hắn trong dự đoán như thế sụp đổ. Một cỗ thuần túy đến cực hạn, băng lãnh đến cực hạn, đủ để đông kết thần hồn sát lục ý chí, thuận đầu ngón tay của hắn, ngang nhiên đi ngược dòng nước. Đây không phải là lực lượng ngược dòng, mà là đạo xâm nhiễm. Một loại thuần túy đến cực hạn, không chứa bất kỳ tạp chất gì sát lục chi đạo, chính thuận Vô Trần kia chí cao vô thượng hoàng đạo thần uy, đảo ngược ăn mòn hắn lực lượng bản nguyên. Không. Vô Trần trong cổ họng phát ra một tiếng kinh hãi muốn tuyệt gào thét. Hắn trợn mắt nhìn mình cây kia đủ để nghiền nát sao trời ngón tay màu vàng nóng, từ đầu ngón tay bắt đầu, bị một loại hôi bại tử khí chỗ ô nhiễm. Kim sắc cấp tốc rút đi, hóa thành pha tạp dị sắt, tiếp theo biến thành tĩnh mịch sấm đen. Kia cỗ sát lục ý chí, như rọi trong xương, như kịch độc dây leo, điên cuồng địa lan tràn, muốn đem hắn thần thánh hoàng đạo pháp tướng, triệt để kéo vào kia phiến núi thây biển máu. Cách. Một tiếng thanh thúy nứt vang, cũng không phải là đến từ lôi đài, mà là nguồn gốc từ tất cả mọi người thần hồn chỗ sâu. Cây kia đại biểu cho thiên đế uy nghiêm ngón tay màu vàng nóng, vỡ nát. Nó không có tan làm đầy trời quan vũ, mà là giống một khối phong hóa ước vạn năm gỗ mục, vô thanh vô tức hóa thành màu xám bụi, phiêu tán. Ngay sau đó, kia cỗ hôi bại tử vong khí tức, tiến quân thần tốc, ngang nhiên đụng vào đỉnh tiên lập địa hoàng đạo pháp tướng phía trên. Giống. Tôn này khuôn mặt mơ hồ đế vương hư ảnh, lần thứ nhất phát ra ẩn chứa thống khổ cùng kinh sợ gào thét. Nó kia từ vô thượng trật tự cấu trúc thân thể bên trên, lấy nắm đấm tiếp xúc điểm làm trung tâm, hiện ra từng đạo dữ tợn vết nứt màu xám. Vết rách như là mạng nhện, tại trong nháy mắt, bò đầy pháp tướng toàn thân. Vô Trần sắc mặt, tại thời khắc này trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn cùng pháp tướng tâm thần tương liên, kia cố đủ để đông kết thần hồn sát lục ý chí, đồng dạng tại hắn thần hải trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Niềm kiêu ngạo của hắn, hắn bẩm sinh huyết mạch tôn nghiêm, tại thời khắc này, bị con kia đến từ địa ngục nằm đấm, nện đến bỡ nát. Ầm ầm. Hoàng đạo pháp tướng, tôn này đại biểu cho vô tướng thần quốc chí cao quyền thống trị vô thượng thần thông, tại vô số đạo rung động, hoảng sợ, khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú, ầm vang giải thể. Nó không có tan làm kim quang tiêu tán, mà là giống một tòa bị rút sạch tất cả sinh cơ pho tượng, sụp đổ, vỡ vụn, hóa thành nước vạn phiến điểm sáng màu xám, bị tiêu phiến huyết sắc chiến trường hư ảnh triệt để thôn phệ. Phúc. Vô Trần há mồm phun ra một đạo kim sắc huyết tiễn. Kia không chỉ là máu tươi, càng là hắn hoàng thất huyết mạch bản nguyên tinh khí. Thân thể của hắn như là như diều đứt dây, hướng về sau bay rất ra ngoài, trong mắt tràn đầy mở mịt cùng tan tác. Hắn bại, bị bại triệt để như vậy, như thế có đủ? Hắn thậm chí không có thể làm cho đối phương sử xuất loại thứ hai thần thông. Trên lôi đài, Hạ Quán Hồng vẫn như cũ duy trì ra quyền tư thế. Cái kia song con mắt màu đỏ ngòm bên trong, kia cố thiêu tận bát hoang điên cuồng quyết tuyệt, ngay tại chậm rãi rút đi, thay vào đó là vô tận trống rông cùng tĩnh mịch. Phía sau hắn núi thây biển máu hư ảnh cũng biến thành ảm đạm, mỏng manh, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán thành vô hình. Kia cố mà tới, đủ để thí thần lực lượng kinh khủng, giống như thủy triều tối lui. Sau một khắc, vô biên vô tận thống khổ, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt che mất thần trí của hắn. Giang giác, giang giác. Trên người hắn món kia sớm đã tàn phá không chịu nổi huyền thiết chiến giáp, cũng không còn cách nào trói buộc cái kia sắp sụp đổ nhục thân, từng mảnh địa bong ra từng mảng, rơi xuống đất. Hắn thân thể khôi ngô bên trên, mỗi một tấc làn da đều hiện đầy như là gốm sứ vỡ vụn vết nứt màu đỏ ngòm. Máu tươi không còn là chảy ra, mà là từ những cái kia vết rách bên trong, như là suối phun hướng ra phía ngoài chảy ra. Cả người hắn phản phất thành một cái từ máu tươi tạo thành yếu ớt đồ sứ. Khụ khụ. Hắn ho kịch liệt thấu, mỗi cục một tiếng đều có màu đỏ sầm tạng khí khối vụn từ trong miệng hắn tuôn ra. Hắn thắng. Hắn lấy một loại gần như tự hủy phương thức, đem một vị cao cao tại thượng hoàng thất huyết mạch tổng thần đàn phía trên lôi xuống. Lớn như vậy bạch ngọc quảng trường, tiến tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều ngưng kết tại cái kia đạo đấm máu mà đứng, lung lay sắp đổ thân ảnh phía trên. Trên đài cao, Vô Cương tấm kia mặt lạnh lùng, âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn bên cạnh thân mấy vị hoàng thất huyết mạch, trên mặt đồng dạng viết đầy kinh sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Một bên khác, Tạ Bồ Nhu nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, miệng nhỏ của nàng khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn cái kia máu me khắp người nam nhân. U nhược cặp kia băng lam trong con ngươi, cũng rốt cục nổi lên một tia chân chính gợn sóng. Trên lôi đài, Hạ Quán Hồng thân thể run rẩy kịch liệt, hắn cơ hồ muốn đứng không vững. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem mình cặp kia đã không thành hình người, máu thịt be bét nằm đấm. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đứng thẳng lên kia sắp bẻ gãy sống lưng, ánh mắt đảo qua dưới đài, đảo qua tấm kia trắng bệch mà tuyệt vào mặt. Hắn thắng, nhưng hắn cũng phế đi. Tĩnh mịch, giống như nước thủy triều tĩnh mịch, che mất toàn bộ bạch ngọc quảng trường. ánh mắt mọi người đều ngưng kết tại tòa kia trên lôi đài, ngưng kết tại cái kia đạo toàn thân đẫm máu nhưng như cũ đứng thẳng thân ảnh phía trên. Chương 1277, không người dám khiêu chiến. Chương 1277, không người dám khiêu chiến. Hạng Quán Hồng thân thể giống như là một kiện hiện đầy vết rách lưu ly, phảng phất sau một khắc liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Máu tươi đã không còn là chảy xuôi, mà là từ thân thể của hắn mỗi một tấc kẽ nứt bên trong hướng ra phía ngoài dâng trào, tại dưới chân hắn hội tụ thành một bãi chói mắt vũng máu. Hắn thắng, lấy một loại gần như đồng quy vu tận thảm liệt phương thức, đem một vị không ai bị nổi Hoàng Thất Thiên Tiêu từ đám mây hung hăng túm nhập vũ bùn. Nhưng chính hắn cũng bỏ ra không cách nào tưởng tượng đại giới. Kia cố ngút trời thiết huyết sát khí sớm đã tiêu tán, giờ phút này từ trong cơ thể hắn tràn ra, chỉ có nồng đậm đến tan không ra tử khí. Hắn sinh cơ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lưu trôi qua. Hắn phế đi, không biết là ai dùng khô khốc kết hầu, khó khăn phun ra ba chữ. Thanh âm không lớn, lại giống như là một thanh trọng truy đập vào trái tim của mỗi người. Đúng vậy a, hắn thắng, nhưng hắn cũng phế đi. Kinh mạch đứt từng khúc, tạng phủ vỡ vụn, thần hồn bản nguyên tức thì bị kia cố lực phản xung kích đến thủng trăm ngàn lỗ. Cái này so chết còn tàn khốc hơn. Trên đài cao, Vô Cương tấm kia mặt lạnh lùng đã âm trầm đến như là vạn năm huyền băng. Hoang Thất mặt mũi tại trước mắt hắn bị một cái biên cương vũ phu dùng dã man nhất phương thức trực tiếp nhất phá tan thành từng mảnh. Không Nguyên bọn người sắc mặt đồng dạng khó coi tới cực điểm, kia nhìn về phía lôi đài ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào sát ý. Một bên khác, Tạ Bồ Nhu miệng nhỏ khẽ nhếch, trên mặt hưng phấn cùng chờ mong sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại phức tạp khó hiểu rung động. U nhược cặp kia màu băng làm trong con người phản chiếu lấy cái kia đạo lung lay sắp đổ thân ảnh màu đỏ ngỏm, trong đó gợn sóng thật lâu chưa thể lắng lại. Giữa hai người này chiến đấu hiển nhiên cho tất cả mọi người mang đến quá nhiều rung động. Vì lấy được thắng lợi, vì chính thủ hộ kiêu ngạo, mỗi người bọn họ đều đem tự thân lực lượng dồn đến tối đại hóa. Bọn hắn vô luận là ai thua người nào thắng, đều đáng giá tất cả mọi người tôn trọng. Mà xem như bên thắng Hạng Quán Hồng, không thể nghi ngờ là càng làm cho người ta chấn động theo. Trên đài cao, kia một mực quan chiến vương gia, nhìn thấy Hạng Quán Hồng cuối cùng đánh bại Vô Trần, ánh mắt cũng sinh ra ba động. Không hổ là hạng đại tướng quân hậu đại, thực lực quả nhiên ghê gớm. Vô Trần tiểu tử này, thua không an. Vương gia tự lẩm bẩm, mặc dù Hoàng Thất huyết mạch thua, nhưng là hắn đối Hạng Quán Hồng cũng không chút nào keo kiệt mình thưởng thức cùng khích lệ. Rất nhanh, hắn một tay lật một cái, hai cái màu trắng loáng giống như là ngọc thạch đang lượn xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Bọn chúng hóa thành hai đạo lưu quang, phá vỡ hư không, một đạo bay về phía dưới lôi đài đã ngất đi Vô Trần, một đạo khác thì bay về phía kia lung lay sắp đổ Hạng Quán Hồng. Đan dược lơ lửng tại trước mặt hai người, tàn mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, thấm vào ruột gan mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra. Vẹn vẹn nghe được cỗ này hương khí, dưới đài một chút lúc trước tranh đoạt chiến bên trong bị thương nhẹ Thiên Tiêu liền cảm giác thương thế đều tốt mấy phần. Đây là cựu chuyển hồi sinh đan, có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương. Vương gia hùng vĩ thanh âm vang vọng quảng trường, không mang theo mảy may tình cảm. Nuốt vào nó, thương thế của các ngươi sẽ tại một khắc đồng hồ bên trong khỏi hẳn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đan dược trực tiếp không có vào hôn mê Vô Trần trong miệng, hóa thành một cỗ bàng bạc sinh mệnh dòng lũ ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Trên người hắn kia cỗ tan tác tử khí bị cấp tốc xua tan, trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hồng nhuận. Hạng Quán Hồng trong cổ họng phát ra một trận ôi ôi tiếng vang, giống như là một đài cũ nát ống bê tại lôi kéo. Hắn há miệng ra, miệng bên trong tất cả đều là bọt máu cùng tạm khí khối vụn. Đem viên đan dược kia nuốt xuống, đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ không cách nào tưởng tượng mênh mông sinh mệnh tinh khí, như là thiên hà chảy ngược, trong nháy mắt cọ rửa cái kia gần như sụp đổ thân thể. Giang giác, thân thể của hắn mặt ngoài những cái kia giữ tợn vết nứt màu đỏ ngỏm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đây không phải là sụp đổ, mà là tại khép lại. Vỡ vụn xương cốt tại tái tạo, tổn hại tạng phủ tại tái sinh, khô cạn kinh mạch bị kia cỗ sinh mệnh dòng lũ một lần nữa tầm bổ, quan thông. Hắn bên ngoài thân dâng trào máu tươi, trong nháy mắt ngừng lại. Kia cỗ nồng đậm tử khí, như là gặp liệt nhật băng tuyết, bị cấp tốc tinh hóa, xua tan. Một cỗ mới tinh, thậm chí so trước đó càng thêm bằng bạc, càng thêm cô động sinh mệnh khí cơ, từ trong cơ thể hắn bay lên. Ngắn ngủi một lát, trên người hắn những cái kia vết thương kinh khủng liền đều biến mất. Làn da khôi phục màu đồng cổ, bắp thịt cuồn cuộn, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mình hoàn hảo như lúc ban đầu hai tay, nhẹ nhàng một nắm. Lốt buốt, không khí bị hắn bóp nát, phát ra giang đậu nổ vang. Dưới lôi đài, nguyên bản hôn mê Vô Trần cũng chậm rãi mở mắt. Hắn nhảy lên một cái, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt, thậm chí so trước khi chiến đấu càng thêm tinh thuần hoàng đạo thần uy, trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vui mừng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như lao, nhìn chằm chằm trên lôi đài Hạng Quán Hồng. Ánh mắt bên trong là vô tận băng lãnh cùng nhục nhã. Bị chữa khỏi lại như thế nào? Bại, chính là bại. Loại này sỉ nhục, sống còn khó chịu hơn chết. Hạng Quán Hồng đồng dạng cảm nhận được ánh mắt của hắn. Hắn xoay người, từ trên cao nhìn xuống Vô Trần. Cặp kia khôi phục con mắt màu đen, sắc bén như ừng, bình tĩnh, nhưng lại mang theo một loại áp đảo kẻ thất bại phía trên hờ hững. Hừ. Vô Trần bung ra một cái hừ lạnh, quay đầu liền rời đi Bạch Ngọc quảng trường. Với hắn mà nói, mình đã thua, nếu là bại tướng dưới tay người khác, cái kia còn lưu tại nơi này làm gì? Lưu tại nơi này cho người ta chế giễu sao? Nguyên bản thuộc về Vô Trần trên lôi đài, giờ phút này, Hạng Quán Hồng đứng nghiêm, như là một cây giết địch ngàn vạn trường thương. Ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua phía dưới còn không có tiến hành lôi đài chiến đám tuyển thủ, những này đám tuyển thủ nhao nhao vô ý thức cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt, không dám cùng hắn đối mặt. Về mặt khí thế, đám người liền đã so với hắn yếu đi một đoạn. Thế thì còn đánh như thế nào? Mặt khác, U Nhược, Tạ Bồ Nhu, không cương, không thương, vô vọng, không nguyên, bọn hắn 6 tòa lôi đài, cũng không người nào dám đi lên tiêu chiến. Ngoại trừ vừa mới đổi đài chủ hạng quán hồng bên này, còn thừa lại 3 tòa lôi đài. Cái này 3 tòa lôi đài đại chủ, cũng là rất cường hãn đỉnh cấp thiên tiêu, đặt ở bình thời, tuyệt đối là cao cao tại thượng một phương hào cường. Nhưng là bây giờ, 3 người bọn họ ánh mắt, tương đương chi phức tạp. Đành chịu, có cốt đủ, cũng có đắng chát. Bởi vì bọn hắn biết, tại 10 tòa trên lôi đài, 3 người bọn họ không thể nghi ngờ là bị những người khác xem như là quả hường mềm. Còn lại 7 người, đều đã cho thấy tương đương đáng sợ thống trị lực, nói cho tất cả mọi người, nếu ai dám lên đài khiêu chiến, hạ chàng nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mà còn lại 3 người bọn họ, mặc dù cũng rất mạnh, thế nhưng là cùng mặt khác 7 người so sánh, liền lộ ra hơi kém một chút. Trong đó một tòa lôi đài bên trên, là một vị cầm kiếm người trẻ tuổi mặc áo trắng. Hắn cũng phục dụng vương gia tặng cùng chữa thương đan dược, đem thân thể cùng tiên lực đều khôi phục được đỉnh phong nhất, ánh mắt cũng biến thành cùng mình bảo kiếm trong tay đồng dạng sắc bén. Chương 1278, 10 vị đài chủ xác định chương 1278, 10 vị đài chủ xác định không nghĩ tới, ta kiếm Hàn Tinh có một ngày cũng sẽ biến thành trong mắt người khác quả mềm. Kiếm Hàn Tinh nắm chặt trường kiếm trong tay, trong lòng nổi lên một tia đắng chát, sau đó, hắn ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, liếc nhìn bốn phía chờ đợi mình kế tiếp đối thủ. Dù cho là bị người xem như là quả mềm, hắn cũng muốn dùng trong tay chi kiếm nói cho tất cả mọi người, muốn đánh bại hắn, trở thành đài chủ mới, nhưng không có dễ dàng như vậy. Ai đến? Đừng lèm mà lèm mề, lãng phí thời gian. Kiếm Hàn Tinh hướng về phía dưới phát ra gầm lên giận dữ, thúc giục đám người lên mau cùng hắn đối chiến. Ngay tại không ít người còn đang do dự, cân nhắc thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm từ trong đám người truyền ra, "Ta đến." Thanh âm này khiến cho không ít người nhao nhao quay đầu nhìn sang. Khi mọi người phát hiện nói ra câu nói này người kia thời điểm, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì, người này không phải người khác, chính là trước đó đại hôn chiến ở trong biểu hiện kinh diễm Tiêu Kiếm Bụi. Lúc này, Tiêu Kiếm Bụi đồng dạng cũng là một thân áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, toàn thân trên dưới đều tản ra kiếm khí bén nhọn, làm cho đám người tự động cho hắn nhường ra một lối đi. Kiếm Hàn Tinh, Tiêu Kiếm Bụi, hai người này đều là một thân áo trắng, mà lại đều là tu luyện kiếm đạo cường giả. Bọn hắn va chạm, chính là hai thanh lợi kiếm giao phong. Tất cả mọi người con mắt tỏa sáng, ý thức được tiếp xuống sẽ là một trận phi thường đặc sắc kiếm đạo so đấu. Kiếm Hàn Tinh nhìn thấy lại là Tiêu Kiếm Bụi muốn khiêu chiến mình, hắn cũng tương tự lộ ra mãnh liệt chiến ý, cả người phảng phất đều biến thành một thanh lợi kiếm, cùng Tiêu Kiếm Bụi đối chọi gay gắt. Mặt khác hai bên, Huyền Tinh tộc thiếu chủ Thạch Giai lúc này cũng tới lôi đài, cùng một vị đại chủ giằng co. Thanh Mục Thánh tộc thánh nữ Mộ Biển Linh đồng dạng lên tòa thứ 3 lôi đài, sắp mở ra khiêu chiến của mình. 3 tòa lôi đài đều nên đón mới người khiêu chiến, cái này khiến tất cả mọi người trở nên vô cùng chờ mong. Không hề nghi ngờ, cái này 3 trận tranh tài đều là đỉnh tiêm thiên kiêu cấp bậc đại chiến, đặc sắc trình độ chỉ sợ sẽ không yếu tại vừa rồi Vô Trần cùng Hạng Quán Hồng đại chiến. Tiêu Kiếm Bụi không có nhiều lời, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng lôi đài. Mũi chân hắn điểm nhẹ, như một mảnh như lông vũ rơi vào trên lôi đài. Hai người đứng đối mặt nhau, kiếm ý tại giữa bọn hắn khuấy động, vô hình khí chàng va chạm, phát ra tinh mịn nổ đùng. Xuất kiếm đi. Kiếm Hàn Tinh khẽ quát một tiếng. Tiêu Kiếm Bụi trường kiếm nhẹ giơ lên, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Hắn không có đoạt công, chỉ là quanh thân kiếm khí càng thêm lăng lệ. Kiếm Hàn Tinh không lại chờ đợi, trường kiếm trong tay của hắn phát ra réo rắt kiếm minh, người theo kiếm đi, một dải lụa kiếm quang đâm thẳng Tiêu Kiếm Bụi mặt. Kiếm quang nhanh như thiểm điện, mang theo lăng liệt hàn ý, phản phất muốn đem không gian đều đông kết. Tiêu Kiếm Bụi không nhúc nhích tí nào. Thẳng đến kiếm quang tới gần trước người, hắn mới động. Kiếm của hắn, chậm quỷ dị, nhưng lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đinh! Một tiếng vang dọn, hai thanh trường kiếm trên không trung tương giao. Kiếm Hàn Tinh chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực từ trên thân kiếm truyền đến, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Thân hình hắn lay nhẹ, liền lùi lại nửa bước. Tiêu Kiếm Bụi mũi kiếm, nhưng thủy chung chưa từng trệ hướng mảy may. Hắn ánh mắt lạnh lùng, kiếm chiêu giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất phong mang. Lại đến! Kiếm Hàn Tinh gầm hét. Quanh người hắn tiên lực bộc phát, kiếm quang như thác nước, chút xuống. Hắn thi triển ra kiếm tông tuyệt học, kiếm ảnh trung điệp, đem Tiêu Kiếm Bụi hoàn toàn bao phủ. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa cường đại sát cơ. Tiêu Kiếm Bụi kiếm như là trong thâm viên một đạo ưu quang. Thân hình hắn tại trong bóng kiếm xuyên thẳng qua, mỗi lần tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh đi công kích, cũng phản kích. Chiêu kiếm của hắn không nhiều, nhưng mỗi một chiêu đều tinh chuẩn mà đâm về Kiếm Hàn Tinh sơ hở. Trên lôi đài, sắt thép va chạm âm thanh bên tai không dứt. Kiếm khí tung hành, đem tàn phá lôi đài lần nữa cắt chém ra vô số nhỏ bé vết tích. Kiếm Hàn Tinh càng đánh càng kinh hãi, Tiêu Kiếm Bụi kiếm phản phất có thể xem thấu hắn tất cả chiêu thức, kiếm ý của hắn càng lạ như là vạn niên hàn băng, để hắn từ thực chất bên trong cảm thấy rét lạnh. Phá! Tiêu Kiếm Bụi một tiếng quát nhẹ, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên đâm ra, một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm mang, như là như lưu tinh phá toái hư không. Kiếm Hàn Tinh con ngươi co vào, hắn cảm nhận được một kiếm này bên trong ẩn chứa tuyệt sát chi ý, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể giơ kiếm đó đỡ. Oanh! Nổ thật to tiếng vang lên, Kiếm Hàn Tinh cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại bên bờ lôi đài. Trường kiếm trong tay của hắn rời khỏi tay, cắm vào lôi đài mặt đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện ngực kịch liệt đau nhức, nội phủ bốc lên. Tiêu Kiếm Bụi mũi kiếm chống đỡ tại cổ họng của hắn, băng lãnh kiếm ý để toàn thân hắn cứng ngắc. Người thua. Tiêu Kiếm Bụi thanh âm không mang theo một tia gợn sóng. Kiếm Hàn Tinh ánh mắt phức tạp, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hắn biết mình bại, bị bại tâm phục khẩu phục. Tiêu Kiếm Bụi thu kiếm mà đứng, thân hình thẳng tắp, như là đứng ngạo nghễ đỉnh núi cô lòng. Hắn trở thành đại chủ mới. Cùng lúc đó, khác hai tòa lôi đài bên trên chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Huyền tinh tộc thiếu chủ Thạch Giai đối mặt chính là một vị thân hình khôi ngô, cầm trong tay cự phủ người khiêu chiến. Người khiêu chiến kia lực lượng kinh người, mỗi một búa đều mang khai sơn phá thạch chi uy, lôi đài tại công kích của hắn hạ rung động không thôi. Thạch Giai lại có vẻ tỉnh táo dị thường, quanh người hắn quanh quẩn lấy nhàn nhạt tinh quang, thân pháp linh hoạt. Hắn tránh đi cự phủ phong mang, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Vâng, cự phủ lần nữa rơi xuống, đem lôi đài mặt đất ném ra một cái hố sâu. Thạch Giai thân hình lóe lên, xuất hiện tại khiêu chiến người cánh. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng khẽ nhả, hóa rắn. Vô số nhỏ bé tinh thể từ trong tay hắn bay ra, như là ngôi sao đầy trời, trong nháy mắt bám vào tại cự phủ người khiêu chiến trên thân. Người khiêu chiến chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, động tác trở nên chậm chạp. Da của hắn bắt đầu xuất hiện tinh thể hóa dấu hiệu. Cho tán nát. Người khiêu chiến gầm hét, đột nhiên bộc phát tiên lực, ý đồ chấn vỡ trên người tinh thể. Nhưng mà, Thạch Giai hóa rắn chi lực, xa so với hắn tưởng tượng phải cường đại. Tinh thể không ngừng lan tràn, đem hắn bên ngoài thân bao trùm, lực lượng của hắn bị áp chế, động tác càng ngày càng chậm. Thạch Giai ánh mắt hờ hững, hắn biết, trận chiến đấu này đã không có lo lắng. Hắn lần nữa kết ấn, trong miệng quát nhẹ, tinh bạo. Bám vào tại khiêu chiến người trên người tinh thể, trong nháy mắt đột nhiên nổ tung. Đây không phải vật lý bên trên bạo tạc, mà là nội bộ năng lượng vỡ vụn. Người khiêu chiến phát ra rên lên một tiếng, thể nội tiên lực hỗn loạn, cả người bay rất ra ngoài, trung điệp ngã tại dưới lôi đài, đã mất đi sức chiến đấu. Thạch Giai thu hồi hai tay, tinh quang tán đi. Hắn bình tĩnh đứng tại giữa lôi đài, trở thành vị thứ hai đài chủ mới. Tòa thứ ba trên lôi đài, Thanh Mục Thánh tộc thánh nữ Mộ Biển Linh, đối mặt chính là một vị am hiểu hỏa diễm thần thông tu sĩ. Tu sĩ kia quanh thân liệt diễm bừng bừng, phản phất một tôn hỏa diễm chiến thần. Hai tay của hắn vung dậy, hỏa xà, hỏa long, hỏa vũ, các loại hỏa diễm thần thông tầng tầng lớp lớp, đem lôi đài hóa thành một cái biển lửa. Mộ Biển Linh thân ở trong biển lửa, lại có vẻ dị thường thông dong. Chương 1279, lần nữa phân phối đối thủ. Chương 1279, lần nữa phân phối đối thủ. Nàng quanh thân còn cuốn màu xanh biết vầng sáng, như là thánh khiết nữ thần. Hỏa diễm không thể tới gần người, bị kia cỗ sinh mệnh khí tức chỗ triệt tiêu. Nàng mảnh khảnh hai tay hêm ái vung dậy, từng đạo xanh biết dây leo từ lôi đài mặt đất sinh trưởng mà ra, như là linh xà quấn về hỏa diễm tu sĩ. Điều trùng tiểu kỹ. Hỏa diễm tu sĩ cười lạnh, hắn há miệng phun một cái, một đạo hừng hực hỏa trụ đem quấn quanh mà đến dây leo trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Một quyển linh không hề tức giận, nàng ánh mắt băng lãnh. Nàng biết, đây chỉ là bắt đầu. Nàng chắp tay trước ngực, trong miệng nhẹ tụng cổ lao chú ngữ. Ở sau lưng nàng, một gốc cổ thụ che trời hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Cổ thụ cành lá rậm rạp, tản ra bàng bạc sinh mệnh khí tức. Thanh một thần vực. Một quyển linh quát nhẹ. Trong chốc lát, toàn bộ lôi đài đều bị hào quang màu xanh biết bao phủ. Lôi đài mặt đất, vô số cây hệ phá đất mà lên, điên cuồng sinh trưởng. Bọn chúng quấn quanh lấy hỏa diễm tu sĩ, hấp thu trong cơ thể hắn hỏa diễm chi lực. Trong không khí nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, hỏa diễm tu sĩ quanh thân liệt diễm cũng biến thành ảm đạm. Hỏa diễm tu sĩ sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được thể nội tiên lực nhanh chóng trôi qua. Mảnh này thần vực, ngay tại thôn phệ lực lượng của hắn. Hắn liều mạng giãy giụa, ý đồ xông phá thần vực trói buộc. Nhưng mà, vô số dây leo từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem hắn buộc chặt đến cực kỳ chặt chẽ. Trong cơ thể hắn hỏa diễm chi lực như là bị rút khô nước suối, cấp tốc khô kiệt. Một quyển linh ánh mắt lánh gốc, nàng từng bước một đi hướng bị trói hỏa diễm tu sĩ. Đầu ngón tay của nàng ngưng tụ ra một giọt xanh biết giọt xương. Sinh cơ tức đoạn. Nàng thanh âm mềm dịu, lại mang theo vô tình tuyên cáo. Giọt xương bay về phía hỏa diễm tu sĩ. Hỏa diễm tu sĩ chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn cảm giác suy yếu trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Trong cơ thể hắn sinh cơ đang bị giọt kia giọt xương điên cuồng địa rút ra. Mặt mũi của hắn cấp tốc giàn mua, tóc hoa râm, làn da khô cạn. Hắn há miệng muốn kêu rên, lại phát hiện đã không phát ra thanh âm nào. Cả người hắn tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, triệt để hóa thành một bộ thây khô, sau đó phong hóa thành tro. Một quyển linh thu tay lại, giọt kia giọt xương cũng tiêu tán thành vô hình. Nàng quanh thân xanh biết vầng sáng chậm rãi thu liễm. Nàng vẫn như cũng là cái kia thanh nhã thoát tục thành nữ, chỉ là đáy mắt chỗ sâu nhiều một vòng làm người sợ hãi lanh gốc. Nàng trở thành vị thứ ba đài chủ mới. Đến tận đây, ba trận kịch liệt lôi đài chiến, lấy Tiêu Kiếm Trần, Thạch Giai, Một quyển linh thắng lợi mà kết thúc. Ba vị đài chủ mới đứng ngạo nghễ tại riêng phần mình trên lôi đài. Bạch ngọc trên quảng trường, bầu không khí lần nữa ngưng trọng lên. Lôi đài thi đấu so đến bây giờ đã tới kết thúc rồi. Trước mắt đứng tại trên lôi đài 10 vị cường giả, không hề nghi ngờ đã là mạnh nhất 10 người tổ, muốn đánh bại ngay trong bọn họ bất kỳ người nào đều cực kỳ khó khăn, thậm chí cơ hồ không có khả năng. Còn không có tiến hành khiêu chiến, mọi người giờ phút này miệng khô lưỡi khô, ánh mắt đảo qua 10 tòa cao ngất bạch ngọc lôi đài, nhìn xem phía trên kia hăng hái 10 người, trong lòng chỉ còn bất đắc dĩ. Cái này còn thế nào chơi a? 10 người này, ta có thể đánh bại ai? Độ khó cũng quá lớn. Cảm giác muốn thế a, không có một cái nào là dễ chơi. Mặc kệ, dù sao đều là thua, chọn một thể diện một điểm, ta lựa chọn đủ nhược, nàng xem ra không đến mức ra tay quá ác. Ta cũng tuyển nàng. Các ngươi đều xếp hàng, ta cũng tuyển nàng. Còn lại còn không có tiến hành khiêu chiến, mọi người tại cân nhắc lợi và hại về sau, tuyệt đại đa số người đều chọn lựa ưu nhược làm đối thủ của mình. Không có nguyên nhân khác, chính là nàng nhìn tương đối ôn nhu, đánh lên sẽ không hạ tử thủ. Về phần Tạ Bồ Nhu, Hạ Quán Hồng, Một Quyển Linh mấy người bọn họ, bởi vì bọn họ đều có giết chết đối thủ ghi chép, cho nên tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau địa tránh khỏi bọn hắn, miễn cho mình thua không nói, còn muốn chết ở trong tay bọn họ. Kia thật là được không bù mất. Đối với kết quả này, U Nhược cũng hơi có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ tới, khiêu chiến của mình người thế mà nhiều như vậy. Cũng may những người khiêu chiến này thực lực mặc dù đều rất mạnh, còn không đến mức để nàng đem hết toàn lực. Tại thời gian giải đấu vòng loại về sau, cuối cùng còn lại 10 người, chính là trước mắt 10 người. U Nhược, Tạ Bồ Nhu, Vô Huyên, Vô Cường, Vô Thường, Vô Vọng, Hạ Quán Hồng, Thạch Giai, Tiêu Kiếm Trần, Mộ Quyền Linh. 10 đạo thân ảnh, như là 10 tòa sơn nhạc nguy nga, sừng sững tại riêng phần mình bạch ngọc trên lôi đài. Ánh mắt của bọn hắn sắc bén, khí tức hùng hồn. U Nhược băng lam chi đồng sâu xa như biển, Tạ Bồ Nhu tiếu dung mang theo vài phần nghiền ngẫm. Vô Huyên, Vô Cường, Vô Thường, Vô Vọng bốn người, thì giống bốn chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Hạ Quán Hồng quanh thân sát khí như ẩn như hiện, Tiêu Kiếm Trần kiếm ý trực trùng vân tiêu. Thạch Giai như là bản thạch trầm ổn, Mộ Quyền Linh thì tản ra giạt rào sinh cơ. Bọn hắn là trận này thịnh hội cuối cùng bên thắng, là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Bạch Ngọc trên quảng trường, tiếng ồn nào sớm đã biến mất, tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên đài cao. Vương gia đem quyết định những này thiên tiêu cuối cùng vận mệnh. Trong không khí tràn ngập một cố khẩn trương đến cực hạn cảm giác áp bách. Vương gia chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của hắn xuyên thấu không gian, từng cái đảo qua trên lôi đài mười người. Ánh mắt kia thâm thúy như vực sâu, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Hắn thanh lanh thanh âm, như là hồng trung đại lữ, lần nữa quanh quẩn tại trên quảng trường. Chúc mừng các ngươi trở thành sau cùng 10 người. Vương gia thanh âm không mang theo mảy may cảm xúc. Có thể đứng ở chỗ này, liền đã chứng minh thực lực của các ngươi cùng thiên phú. Hắn ánh mắt ở trên người Hạng Quán Hồng dừng lại một lát, lại tại Tiêu Kiếm Trần, Thạch Giai, trên thân một quyển linh vút qua. Nhưng mà đối với nhân sinh của các ngươi tới nói, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Vương gia lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nặng nề. Không nói nhiều nói, tiếp xuống, tiếp tục ngẫu nhiên rút thăm tuyển định đối thủ. Nói, cái kia thủy tinh cầu xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá, lần này bên trong chỉ còn lại 10 người tên. 10 người này danh tự tựa như là phù văn màu vàng, trong thủy tinh cầu vừa đi vừa về địa nhấp nô, lại giống là bị vòi rồng cuốn lên đồng dạng. Vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm cái này thủy tinh cầu, đối với kế tiếp đối cục tràn ngập tò mò. Thập cương tuyển thủ, không có cái nào là kẻ yếu, vô luận là ai đối đầu ai, đều sẽ là một trận đặc sắc quyết đấu. Rất nhanh, 10 đạo kim sắc danh tự rốt cục xuất hiện biến hóa, đầu tiên là đôi thứ nhất danh tự từ trong thủy tinh cầu bật ra. U Nhược, Tiêu Kiếm Trần. Nhìn thấy đôi thứ nhất danh tự xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi phát ra tiếng ồ lên, ánh mắt tại U Nhược cùng Tiêu Kiếm Trần ở giữa, vừa đi vừa về di động. U Nhược biết được đối thủ mình là Tiêu Kiếm Trần, cũng không có quá nhiều tâm cảnh ba động, bởi vì đối với nàng mà nói, chỉ cần không phải Tạ Bồ Nhu là được. Nàng hy vọng, sư tỷ muội hai người có thể một đi ngang qua quan chẳng tướng, tại sao cùng giải quán quân bên trên lại đụng vào. Tiêu Kiếm Trần thì là quay đầu nhìn U Nhược một chút, trường kiếm trong tay tự động run run, phát ra vụ vụ âm thanh, giống như là tại hưng phấn. Theo đôi thứ nhất danh tự xuất hiện, thứ hai đối danh tự cũng theo sát phía sau. Tạ Bồ Nhu, Vô Vọng. Cái này tổ hợp cũng làm cho người tràn ngập chờ mong. Một cái là hoàng thất huyết mạch, một cái là cường hãn bá đạo cựu kiếp tiên thể, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Sau đó, còn lại đối thủ cũng nhao nhao xác định. Trải qua trước đó liên tiếp thu lôi đại chiến, Vương gia tặng cùng bọn hắn 10 người dùng cho khôi phục năng lượng, để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất đem trạng thái bản thân khôi phục lại đỉnh phong. Như thế, mới có thể mở ra công bằng mà đặc sắc đại chiến. Chương 1280, Tiêu Kiếm Trần cùng U Nhược Chi chiến. Chương 1280, Tiêu Kiếm Trần cùng U Nhược Chi chiến. Theo đối chiến danh sách đã ra, toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Ầm ầm. Kia 10 tòa cao vút trong mây bạch ngọc lôi đài, vậy mà chậm rãi chìm vào lòng đất, nhấc lên đầy trời bụi mù. Thay vào đó, là 5 tòa to lớn hơn, càng thêm cổ lão, càng thêm rộng lớn cự hình lôi đài, từ sâu trong lòng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này 5 tòa lôi đài, không còn là thuần túy bạch ngọc. Bọn chúng bày biện ra một loại hỗn độn màu xám đen, phản phất là dùng thái cổ thần sơn ngọn núi trực tiếp cắt chém mà thành. Lôi đài mặt ngoài, hiện đầy đao bổ dịu đục vết tích, vô số thâm thúy khe danh răng khắp nơi, phản phất tại nói ngày xưa kinh thiên động địa đại chiến. Một cỗ thế lương, nặng nề, thiết huyết khí tức từ trên lôi đài tràn ngập ra, ép tới người thở không nổi. Thập cương tuyển thủ, không chút do dự, U Nhược thân hình phiêu động, như là một sợi khói nhẹ, màu u lam váy trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong đó một tòa lôi đài phía trên. Tiêu Kiếm Trần thân ảnh cơ hồ tại đồng thời xuất hiện, hắn tựa như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo vô song sắc bén, đứng ở U Nhược đối diện. Một bên khác, Tạ Bồ Nhu thể nội phảng phất có lôi đình nổ vang, nàng cả người hóa thành một đạo địa quang, cùng bạo phóng tới một tòa khác lôi đài, rơi xuống đất thời điểm, toàn bộ lôi đài cũng vì đó đột nhiên chấn động. Vô Vọng thân ảnh theo sát phía sau, quanh người hắn kim quang đại thịnh, hoàng đạo long khí vần quanh, như là một tôn tuần sát thiên hạ thần vương, mang theo bẩm sinh cao ngạo, cùng Tạ Bồ Nhu xa xa tương đối. Còn lại 6 người, cũng riêng phần mình leo lên thuộc về mình chiến trường. Hạ Quán Hồng cùng Vô Cương, Thạch Giai cùng Vô Huyên, Mộ Uyển Linh cùng Vô Thương. 5 tòa thái cổ lôi đài, 10 đạo tuyệt thế thân ảnh, cuối cùng quyết đấu, nơi này khắc chính thức mở màn. U Nhược chỗ trên lôi đài, Tiêu Kiếm Trần một tay cầm kiếm, cả người hắn cùng trường kiếm trong tay phảng phất đã hòa thành một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Một cỗ thuần túy đến cực hạn kiếm ý, từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, quấy phong vân. Cái kia ánh mắt bên trong, không có bất kỳ cái gì dư thừa tình cảm, chỉ có băng lãnh phong mang, phảng phất thế gian vạn vật, trong mắt hắn, đều chỉ còn lại có thể chạm cùng không thể chạm khác nhau. U Nhược đứng bình tĩnh, nàng cặp kia màu băng làm con người, phản chiếu lấy Tiêu Kiếm Trần thân ảnh, thâm thủy đến như là vạn năm không thay đổi lại nguyên. Nàng không có tế ra bất luận cái gì binh khí, chỉ là quanh thân không gian bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu và mèo. Một cỗ vô hình thủy chi pháp tắc chi lực lấy nàng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Không khí trở nên ẩm ướt mà nặng nề, phản phất cả tòa lôi đài đều bị đẩy vào biển sâu dưới đáy. Tiêu Kiếm Trần sắc bén kiếm ý, cùng u nhược biển sâu lĩnh vực, trong hư không im lặng va chạm. Đôn đốt. Giữa hai người không gian, bắn ra liên tiếp tinh mịn hồ quang điện, kia là hai loại cực hạn lực lượng tại lẫn nhau chôn bụi, lẫn nhau ăn mòn. Một tòa khác lôi đài, bầu không khí thì hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Vô Vọng quanh thân kim quang sáng chói, hắn chắp hai tay sau lưng, cái cằm khẽ nhếch, dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá Tạ Bổ Nhu. Chỉ là cựu kiếp tiên thể, cũng dám ở bản hoàng tử trước mặt làm càn. Thanh âm của hắn tràn đầy cư cao lâm hạ hờ hững cùng kinh thường. Hoàng thất uy nghiêm, không phải ngươi có thể khiêu khích. Hiện tại quỳ xuống nhận vua, bản hoàng tử có thể cân nhắc để ngươi bị bại thể diện một chút. Tạ Bổ Nhu nghe xong, chẳng những không có tức giận, ngược lại nở nụ cười. Nụ cười kia, sáng lạ, nhưng lại mang theo vẻ điên cuồng chiến ý nói nhảm nói xong rồi. Nàng nhẹ giọng hỏi, lời còn chưa dứt, nàng động. Vâng. Không có rực rỡ chiêu thức, không có chói lọi thần thông, vẹn vẹn thật đơn giản một quyền. Một quyền này đánh ra, nàng quanh thân hồng sắc thiểm điện sôi trào, cựu kiếp tiên thể lực lượng bị thôi động đến cực hạn. Tương đạo nhỏ xíu kiếp lôi hồ quang điện, tại nàng quyền phong phía trên quấn quanh, phát ra tư tư tiếng vang. Nắm đấm những nơi đi qua, tầng không gian tầng sụp đổ, phát ra một trận rợn người vỡ vụn âm thanh. Cuồng bạo, bá đạo, không nói bất kỳ đạo lý gì. Vô Vọng trên mặt ngạo mạn trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một vòng kinh sợ. Hắn không nghĩ tới, đối phương cũng dám chủ động hướng hắn xuất thủ. Muốn chết. Hắn gầm thét một tiếng, đồng dạng một quyền liên tiếp. Kim sắc hoàng đạo thần uy ở quả đấm của hắn hội tụ thành một đầu gào thét nộ long. Cùng lúc đó, mặt khác ba tòa lôi đài chiến đấu cũng trong nháy mắt bộc phát. Sát khí cùng hoàng khí va chạm, tinh quang cùng kiếm mang giao phòng, sinh mệnh thần vực cùng tử vong minh thổ giằng co. Năm trận kinh thế đại chiến lên một lượt diễn, mà liên tại lực chú ý của mọi người đều bị Tạ Bổ Nhu kia thạch phá thiên kinh một quyền hấp dẫn lúc. U nhược trên chiến trường, Tiêu Kiếm Trần cũng động. Trường kiếm trong tay của hắn không có bất kỳ cái gì báo trước đâm ra. Một kiếm này giản dị tự nhiên, không có kiếm quang, không có kiếm khí, thậm chí không có phát ra một tia tiếng vang. Nó chỉ là đơn giản như vậy địa đưa ra ngoài. Nhưng mà chính là cái này thường thường không có gì lạ một kiếm, lại phảng phất rút khô giữa thiên địa tất cả phong mang. Mũi kiếm chỉ hư không vô thanh vô tức chôn vùi thành một đạo hắc tuyến. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia băng lãnh mũi kiếm đã vượt qua không gian khoảng cách, xuất hiện ở u nhược cổ họng trước đó. Khoảng cách gần như thế, nếu là đổi lại một người khác đến, tuyệt đối là muốn một con đường chết. Nhưng là u nhược nơi cổ họng lại tự động nổi lên một mảnh lóe lam sắc quang mang bảy cá. Cái này màu u lam bảy cá nhìn tựa như là một loại nào đó chân quý kim loại chế tạo thành áo giáp, đã chân quý lại cứng rắn. Đinh. Đương Tiêu Kiếm Trần trường kiếm đâm đến cổ nàng bên trên thời điểm, cùng cái này màu u lam vậy cá đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, mặt ngoài còn bắn ra một đốm lửa tử. Tiêu Kiếm Trần con ngươi bỗng nhiên co vào. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực phản chấn, thuận thân kiếm điên cuồng vào tới, chấn động đến hắn thủ đoạn run lên, như muốn vỡ tay. Đây không phải là đơn thuần cứng rắn, mà là một loại mềm dẻo cùng cương mãnh kết hợp hoàn mỹ, phản phất đâm chúng không phải huyết nục chi khu, mà là một mảnh ẩn chứa thái cổ thần lực thâm hải huyền thiết. Hắn một kiếm này đủ để xuyên thủng sao trời, lại bị cái này thật mỏng một mảnh lân giáp chặn. U nhược không có cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Tại nàng nơi cổ họng lân giáp hiện hiện cùng một trong nấy mắt, lấy nàng làm trung tâm, phương viên trăm trượng không gian đột nhiên trầm xuống, không khí trở nên sền sệt như thủy ngân, áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, phản phất muốn đem Tiêu Kiếm Trần cả người mang kiếm ép thành một miệng. Đây là thuần túy thủy chi phát tắc, là biển sâu vạn dặm kinh khủng trọng áp. Tiêu Kiếm Trần kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. Nhưng hắn trong mắt chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Lên. Hắn quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay phát ra chấn thiên bù bù, không còn là đơn nhất đâm tới. Trong một chớp mắt, ngàn vạn kiếm ảnh chống rông mà sinh, như là một trận quét sạch thiên địa kiếm nhận phong bạo, hướng phía U Nhược cuốn giết tới. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa cái kia thuần túy đến cực hạn kiếm đạo chân ý, sắc bén vô song. U Nhược đứng ở trung tâm phong bạo, màu u lam váy tung bay theo gió. Chương 1281, U Lam Chi Hải cùng kiếm đạo. Chương 1281, U Lam Chi Hải cùng kiếm đạo. Nàng duỗi ra một cây mảnh khảnh ngón tay, trước người nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh. Nàng đầu ngón tay trước không gian đẩy ra một vòng mắt trần có thể thấy màu lam bận sóng, hóa thành một mảnh mênh mông biển cả. Kia cuồng bạo vô song ngàn vạn kiếm ảnh, tại chạm đến cái này vòng gợn sóng sát na, lại như cùng châu đất xuống biển, vô thanh vô tức tăng dã, trôi bụi, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Tiêu Kiếm Trần sắc mặt lần thứ nhất thay đổi. Kiếm của hắn không có gì không chạm, nhưng đối phương phát tắc lại tựa hồ như không có gì không hòa tan. Lại đến, Tiêu Kiếm Trần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, cả tòa thái cổ trên lôi đài, khắp nơi đều là hắn người, khắp nơi đều là kiếm của hắn. Lôi đài không gian bị triệt để cắt đứt, kiếm khí giăng khắp nơi, tạo thành một trường thiên la địa võng, không ngừng co bảo. U nhược thân ảnh đồng dạng trở nên lơ lửng không cố định, nàng phảng phất hóa thành chân chính nước, vô hình vô tướng, tại kiếm vong khe hở ở giữa xuyên thẳng qua chảy xuôi. Tiếng sắt thép va chạm đã không còn là thanh thúy va chạm, mà là hóa thành một đạo liên miên bất tuyệt, phảng phất muốn đâm rách màng nhị bén nhọn gào thét. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, hai người đã giao thủ không dưới vài lần. Mỗi một lần va chạm đều là pháp tắc cùng kiếm đạo cực hạn quyết đấu. Mặt lôi đài kia danh xương thái cổ thần sơn cắt chém mà thành chất liệu, đã sớm bị cắt chém đến thủng trăm ngàn lỗ, vô số sâu không thấy đáy vết kiếm răng khắp nơi, tràn ngập kinh khủng khí tức hủy diệt. Tiêu Kiếm Trần càng đánh càng là kinh hãi. Đối phương phảng phất không có cực hạn, vô luận chiêu kiếm của hắn như thế nào lăng lệ, như thế nào biến ảo, đều sẽ bị kia thủy chi pháp tắc như bóng với hình hóa giải. Đây không phải là đơn giản phòng ngự, mà là một loại thôn phệ, một loại đồng hóa. Kiếm khí của hắn đang bị không ngừng mà làm hao mòn, ăn mòn. Vạn kiếm quý nhất. Tiêu Kiếm Trần thân ảnh đột nhiên hợp nhất, đứng ở trên bầu trời. Kiếm ảnh đầy trời cùng kiếm khí cuốn ngược mà quay về, điên cuồng mà tràn vào trường kiếm trong tay của hắn bên trong. Kiếm của hắn, trong nháy mắt trở nên sáng chói chói mắt, phản phất ngưng tụ giữa thiên địa tất cả phong mang. Một cỗ chặt đứt luân hồi, phá diệt vạn cổ khí tức khủng bố, khóa chặt U Nhược. Đối mặt cái này tuyệt sát một kiếm, U Nhược ánh mắt rốt cục trở nên ngưng trọng. Nàng hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực. Ở sau lưng nàng, một mảnh mênh mông vô ngần tinh hải hư ảnh hiện hiện, nhưng này tinh hải bên trong, chảy xuôi không phải tinh hà, mà là màu u lam thần thủy. Một đầu thấy không rõ toàn cảnh thái cổ cự thú, tại kia thần thủy bên trong chậm rãi mở mắt. Biển xanh, chiều sinh. U Nhược thanh âm, phảng phất từ xa xôi thái cổ truyền đến. Sau lưng nàng kia phiến thần thủy tinh hải, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa sóng lớn, hướng phía Tiêu Kiếm Trần kia kinh thiên một kiếm, ngang nhiên lên tiếp. Kiếm cùng sóng, tại giữa lôi đài ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm. Kinh thiên tiếng oanh minh, vang vọng toàn bộ thiên địa. Bàng bạc nước biển không ngừng mà hướng phía dưới nghiền ép, mà kinh khủng kiếm ý thì là không ngừng mà cắt chém vô tận nước biển. Tại trong một sát na, toàn bộ hải dương bị cắt chém trở thành vô số phần, tựa như là từng khối bị cưỡng ép phân chia ra tới thạch đồng dạng. Đồng thời, cái này kinh khủng kiếm quyết cũng hướng về U Nhược đánh tới. Đối mặt Tiêu Kiếm Trần kiếm quyết, U Nhược thần sắc không thay đổi, mà là hai tay biến ảo pháp quyết, những cái kia bị chia cắt ra nước biển, vậy mà lại lần nữa chỉnh hợp cùng một chỗ, đồng thời ngưng tụ trở thành một đầu hải dương cự thú. Đầu này hải dương cự thú tương tự giao long, nhưng là lại dung hợp cái khác hải dương dị thú thân thể đặc thù, nhìn tương đương hung ác, tàn bạo. Đầu này hải dương cự thú há mồm liền phun ra đại lượng nước biển, những này nước biển không ngừng mà đánh thẳng vào phía trước kiếm mang, khiến cho không ngừng mà làm nhạt. Hai người quyết đấu rất là kinh người. Đầu kia hải dương cự thú phát ra y mắng gào thét, hoàn toàn do cao áp nước biển tạo thành thân thể, điên cuồng xé rách lấy cái kia đạo vô song kiếm mang. Mà kiếm mang kia sắc bén tới cực điểm, trên người cự thú cắt chém ra một đạo lại một đạo vết thương sâu tới xương. Nhưng cái này cự thú vốn là dòng nước biến thành, vết thương xuất hiện trong nháy mắt, liền bị càng nhiều nước biển lấp đầy, trong nháy mắt khép lại. Đây là một trận tiêu hao chiến, kiếm tại cắt chém, nước tại phục hồi như cũ. Hai cỗ lực lượng kinh khủng tại giữa lôi đài tạo thành một cái rằng co không song kinh khủng cân bằng. Tiêu Kiếm Trần sắc mặt băng lãnh, nhưng này trong đôi mắt lại bốc cháy lên trước nay chưa từng có hỏa diễm. Kiếm của hắn đạo, hắn hết thảy lại bị chặn, hắn không thể nào tiếp thu được. Chưa đủ. Thanh âm của hắn như là dã thú gầm nhẹ, tràn đầy dọa người chiến ý còn xa xa chưa đủ. Hắn đột nhiên thu kiếm. Cái kia đạo cùng hải dương cự thú chống lại sáng chói kiếm mang, trong nháy mắt tiêu tán. Hắn đem trong tay trường kiếm cao cao nâng quá đỉnh đầu. Thế giới tại thời khắc này yên tĩnh trở lại. Trên lôi đài tất cả ánh sáng, tất cả thanh âm, tất cả năng lượng đều giống như bị thu tính, điên cuồng tràn vào trong tay hắn chuôi kiếm này bên trong. Thân kiếm đã mất đi tất cả ánh sáng trạch, hóa thành một loại thâm thúy đến làm người sợ hãi đen nhánh. Đây không phải là nhan sắc hắc, mà là hư vô hắc, là thôn phệ hết thảy hắc. Kiếm gãy cửu thiên. Hắn một kiếm chém xuống, không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có chói lọi chói mắt đặc hiệu, chỉ có một đạo tinh tế hắc tuyến hướng về phía trước bắn ra. Đạo này hắc tuyến chém ra không gian, chém ra pháp tắc, chém ra tồn tại bản thân. Đây là một cái ẩn chứa tuyệt đối kết thúc chi ý công kích. Mục tiêu của nó trực chỉ U Nhược. Tại cái kia đạo hắc tuyến xuất hiện trong mấy mắt, U Nhược con ngươi kịch liệt co vào. Trước người nàng hải dương cự thú trong nháy mắt hóa thành đầy trời hơi nước. Một cỗ nàng chưa hề cảm thụ qua tử vong uy hiếp bao phủ tinh thần của nàng. Trong cơ thể nàng huyết mạch, kia cao quý cổ lão bích lân nhân ngư huyết mạch đang phát ra chói tai rít lên cùng cảnh cáo. Nàng không chút do dự, nguyên bản chắp tay trước ngực hai tay đột nhiên tách ra, kết xuất một cái vô cùng cổ lão mà quái dị ấn quyết. U minh biển sâu. Thanh âm của nàng không còn thanh thúy êm tai, trở nên trầm thấp, cổ lão, mang theo đủ để đè sập linh hồn nặng nề. Vốn là bởi vì thủy chi pháp tắc mà trở nên nặng nề lôi đài, lại một lần nữa chìm xuống phía dưới. Không khí không chỉ là nặng nề, mà là hoàn toàn biến mất. Một mảnh tuyệt đối cao áp cùng tuyệt đối hắc ám lĩnh vực giáng lâm. Kia phiến nước biển màu lam, qua trong giây lát hóa thành sâu không thấy đáy đen như mực. Đây không phải nhân gian chi thủy, đây là vực sâu chi thủy, là quang minh tuyệt tích, sinh mệnh kết thúc minh giới chi hải. Tiêu Kiếm Trần chém ra cái kia đạo tinh tế hắc tuyến, chui vào mảnh này vực sâu chi hải lĩnh vực bên trong. Một cái mắt là tuyệt đối tĩnh mịch, chặt đứt cửu thiên kiếm, bị dìm ngập linh hồn biển thôn vệ. Sau một khắc, và chạm phát sinh. Và anh, đây không phải là thanh âm, mà là một cỗ dung chuyển tất cả mọi người thần hồn kinh khủng xung kích. Kiếm gây cửu thiên hắc tuyến tại U Minh biển sâu nội bộ ngang nhiên một phát, đen nhánh nước biển điên cuồng sôi trào, cuồn cuộn, ý đồ nghiền nát, hòa tan cái kia đạo kiếm chi khái niệm. Mà kiếm kia chi khái niệm thì điên cuồng phản kháng, ý đồ chặt đứt, chôn vùi mảnh này biển sâu lĩnh vực. Thái cổ lôi đài tăng cơ, loại kia chứng kiến vô số kinh thiên đại chiến chất liệu bắt đầu hỏng mất. Một cỗ không cách nào ngăn cản hủy diệt sóng xung kích, quét ngang toàn bộ lôi đài. Chương 1282, càng cao cấp thiên kiêu. Chương 1282, càng cao cấp thiên kiêu. Tiêu Kiếm Trần cả người bị hung hăng đánh bay ra ngoài, thân thể tại tàn phá trên mặt đất cày ra một đầu thật dài khe rãnh, mới dùng kiếm chống đất, một chân quỳ xuống. Hắn đột nhiên ho ra một búng máu. Con kia cầm kiếm tay, tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt. U Nhược đồng dạng bị chấn động đến bay ngược mà ra, màu u lam váy trên không trung của vũ. Nàng thân hình mấy cái lên xuống, khó khăn lắm rơi vào lôi đài tít ngoài rìa, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Nàng kịch liệt thở hào hẹn, lực lượng to lớn như vậy tiêu hao, đối nàng mà nói cũng là nặng nề gánh vác. Lôi đài đã không còn hình dáng, gần một nửa diện tích đều hư không tiêu thất, bị triệt để bốc hơi. Hai người đứng tại vỡ vụn lôi đài hai đầu, ở giữa cách một đạo hủy diệt hồng câu. Bọn hắn xa xa nhìn nhau, trong mắt Tiêu Kiếm Trần không còn chỉ có băng lãnh, nơi đó tràn đầy rung động, không cam lòng, cùng một loại gần như điên cuồng hưng phấn. Ú Nhược ánh mắt đồng dạng sáng tỏ tới cực điểm. Cái kia ôn nhu thiếu nữ không thấy, thay vào đó là một vị vừa mới trực diện ngang cấp đối thủ cường giả tuyệt thế. Kiếm của ta có thể thu cắt tính mạng của ngươi, là một đại thu hoạch. Tiêu Kiếm Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Ú Nhược, thanh âm thậm chí mang theo một chút dữ tợn chi ý, để cho người ta nghe đều không rét mà run. Ú Nhược ánh mắt nhìn thẳng hắn, không có chút nào né tránh, nàng cũng cười lạnh nói, kiếm của ngươi, nếu như chỉ có loại trình độ này, vậy cũng chỉ có thể thua trong tay của ta chúng rồi. Rất tốt, phi thường tốt. Tiêu Kiếm Trần nghe được Ú Nhược, giận quá thành cười. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng người, một cỗ so trước đó càng thêm cuồng bạo, càng thêm thuần túy kiếm ý phóng lên tận trời. Đã như vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là kiếm. Hắn hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Một kiếm này, vốn là lưu cho giải quán quân, hiện tại, trước hết bắt ngươi đến tế kiếm. Tiêu Kiếm Trần ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu. Trong cơ thể hắn tiên lực, không giữ lại chút nào địa điên cuồng tiêu đốt. Chôi này đen nhánh trường kiếm, lần nữa giơ lên. Lần này, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Gió ngừng thổi, mây tạnh, trung quanh lôi đài không gian bắt đầu xuất hiện lớn diện tích vặn vẹo cùng đổ sụp. Tương đạo kiếm khí vô hình từ trong hư không hiện hiện, vây quanh Tiêu Kiếm Trần trường kiếm xoay quanh, gào thét. Một cỗ đủ để cho Hỗn Nguyên Thần Hoàng sơ kỳ cường giả đều cảm thấy sợ đến vỡ mật kinh khủng uy áp từ trên thân kiếm tràn ngập ra. Càn Khôn Vô Cực Kiếm. Tiêu Kiếm Trần thanh âm như cùng đi từ cửu địa ngục ma thần gào thét. Hắn dùng hết lực lượng toàn thân, đem một kiếm này ngang nhiên chém ra. Ầm ầm. Một đạo ngang qua thiên địa kiếm khí tấm lụa, xé rách hư không. Đạo kiếm khí này không còn là đen nhánh. Nó bày biện ra một loại hỗn độn sát thái, trong đó có nhật nguyệt tinh thần sinh diện, có sông núi non sông sụp đổ. Phản phất toàn bộ càn khôn thế giới đều bị áp xúc tiến vào một kiếm này bên trong, sau đó mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, hướng phía Ú Nhược nghiền ép mà đi. Kiếm khí những nơi đi qua, vạn vật thành không. Đối mặt cái này long trời lở đất, đủ để diệt sát thần hoàng một kiếm, Ú Nhược sắc mặt rốt cục triệt để thay đổi. Nàng cảm nhận được khí tức tử vong. Đây không phải là uy hiếp, mà là cơ hội đã chú định kết cục. Nhưng nàng trong mắt không có sợ hãi, chỉ có quyết tuyệt. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ú Nhược khẽ đều. Trong cơ thể nàng bích lân nhân ngư huyết mạch, tại thời khắc này triệt để sôi trào. Nàng cặp kia con ngươi màu đen, trong nháy mắt hóa thành thâm thủy u lam, yêu dị mà thần thánh. Ở sau lưng nàng, không còn là tinh hải hư ảnh, mà là một mảnh chân thật bất hư sóng biếc đại dương mênh mông. Sóng lớn thanh âm, vang tận mây xanh. Sóng biếc ngập trời. Ú Nhược hai tay đột nhiên đẩy về phía trước ra. Trong chốc lát, sau lưng nàng toàn bộ đại dương mênh mông hóa thành một đạo nối liền đất trời kinh khủng sóng lớn, hướng phía cái kia đạo hỗn độn kiếm khí nên đón tiếp lấy. Cái này sóng lớn, đồng dạng ẩn chứa đủ để đập nát sao trời, chôn vùi thần hoàng lực lượng kinh khủng, là huyết mạch thần thông cực hạn thể hiện. Vâng. Kiếm khí cùng sóng lớn, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, ầm vang chạm vào nhau. Không cách nào hình dung tiếng vang, làm cho cả bạch ngọc trên quảng trường tất cả mọi người đại não đều biến thành trống rỗng. Thế giới đã mất đi thanh âm, cũng đã mất đi sát thái, chỉ có vô tận hủy diệt năng lượng đang điên cuồng tứ ngược, phát tiết. Tòa kia nay đã tàn phá không chịu nổi thái cổ lôi đài, tại trận này kinh thế trong đụng chạm, ngay cả một hơi thời gian đều không có chống đỡ. Trong nháy mắt hóa thành một biển, triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất. Kinh khủng sóng xung kích, như là diệt thế hải khiếu, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Vương gia chỗ trên khán đài, một đạo bình chướng vô hình sáng lên, đem tất cả dư ba đều ngăn tại bên ngoài. Đồng thời, cũng có một cỗ lực lượng đem tòa kia bị đánh đến sụp đổ bạch ngọc lôi đài bảo vệ ở, để các nàng hai người quyết đấu lúc sức mạnh bùng lên, không đến mức tác động đến ngoại giới. Rất nhanh, hai thân ảnh từ không trung rơi xuống. Tiêu Kiếm Trần toàn thân đẫm máu, trên người áo bào sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, cả người khí tức bể bại tới cực điểm, trường kiếm trong tay đều hiện đầy vết rạn. Hắn bại, mà đổi thành một bên, Ú Nhược tình huống tốt hơn một chút. Sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, khóe môi nhếch lên vết máu, nhưng khí tức trên thân, mặc dù suy yếu, nhưng như cũng bình ổn. Nàng thân hình trên không trung nhất chuyển, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Tiêu Kiếm Trần ngã rầm trên mặt đất, hắn dậy rồi lấy, muốn dùng kiếm chống lên thân thể, lại cuối cùng vô lực ngã xuống, ngất đi. Ú Nhược, thắng. Nhìn xem sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, khí tức có chút hỗn loạn Ú Nhược, lại nhìn một chút đổ vào vỡ vụn trên lôi đài, đã bất tỉnh nhân sự Tiêu Kiếm Trần, quan chiến thiên tiêu nhóm chỉ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Hai người này một trận chiến, tuyệt đối đạt đến thần hoàng cấp bậc chiến lực. Vừa rồi, Tiêu Kiếm Trần một chiêu kia, đã để người cảm thấy tuyệt vọng, không thể địch nổi. Nhưng không có nghĩ đến, Ú Nhược chiến lực càng thêm kinh người. Sừng sốt phá hết Tiêu Kiếm Trần chiêu số, đồng thời đem Tiêu Kiếm Trần cho cường thế đánh bại. Hai người này, đều thật mạnh a. Không, nói đúng ra, là Ú Nhược càng mạnh. Đừng quên, cảnh giới của nàng chỉ có thần vương trung kỳ mà thôi, nhưng Tiêu Kiếm Trần còn cao hơn nàng ra một cái tiểu cảnh giới. T. Ngươi nếu là không nói ta đều quên, nàng mới thần vương trung kỳ mà thôi, vốn là yếu tại Tiêu Kiếm Trần, thế nhưng là, nàng bạo phát đi ra chiến lực, lại có thể thắng được Tiêu Kiếm Trần. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, nếu như hai người bọn họ là cùng một cái cảnh giới, như vậy, Tiêu Kiếm Trần vô cùng có khả năng ngay cả cùng nàng bình đẳng đối chiến tư cách đều không có. Ngoa tạo, thật đúng là, thực lực của nàng cũng quá khoa trương. Đám người mồm năm miệng 10 không ngừng phát ra sợ hãi thán phục, nhìn về phía Ú Nhược thời điểm ánh mắt cũng biến thành càng thêm kính sợ, thậm chí là e ngại. Đều nói Tiêu Kiếm Trần đỉnh cấp thiên kiêu bên trong người nổi bật, liên quan tới điểm này, tất cả mọi người không có điều gì dị nghị. Thế nhưng là, Ú Nhược xuất hiện, lại nói cho bọn hắn, còn có so với hắn cường hãn hơn đỉnh cấp tiên tiêu. Nàng thế nhưng là tại so Tiêu Kiếm Trần còn thấp một cái tiểu cảnh giới thời điểm đem nó đánh thắng a. Thấp một cái tiểu cảnh giới đều có thể đánh thắng, như vậy, nếu là hai người cảnh giới ngang hàng đâu. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Tiêu Kiếm Trần còn có thể ưu nhược trong tay trèo chống bao lâu đâu? Chương 1283, Tạ Bồ Nhu cùng Vô Vọng. Chương 1283, Tạ Bồ Nhu cùng Vô Vọng. Trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng, nhìn về phía ưu nhược ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, kính sợ, kiên kỵ, còn có một tia khó có thể tin. Đúng lúc này, một tòa khác thái cổ trên lôi đài chuyển đến đinh thai nhức có quanh mình. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn, kia là Tạ Bồ Nhu cùng Vô Vọng chiến trường. Vành, 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 hai thân ảnh trên lôi đài điền cuồng va chạm, nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Mỗi một lần giao thủ đều bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Vô Vọng quanh thân kim sắc hoàng đạo long khí sôi trào, hóa thành một tôn trận mắt thần vương, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang trấn áp sơn hà vô thượng vĩ lực. Nắm đấm của hắn so thần kim còn cứng rắn hơn, mỗi một quyền đánh ra đều để không gian kịch liệt chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Chỉ là cựu kiếp tiên thể cũng dám ở bản hoàng tử trước mặt làm càn. Vô Vọng gầm thét liên tục, thế công càng phát ra cuồng bạo. Hắn xuất thân cao quý, huyết mạch phi phàm, từ nhỏ đến lớn đều là cùng thế hệ bên trong người mạnh nhất. Hắn không thể tiếp nhận mình lại bị cảnh giới so với mình còn thấp một cấp đối thủ quấn lấy lâu như vậy. Chuyện này với hắn tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Dù là đối phương là cựu kiếp tiên thể, dù là đối phương trước đó đánh bại rất nhiều cường địch, hắn cũng không thể tiếp nhận. Cho ta bại. Hắn đấm ra một quyền, kim long gào thét, hoàng khí hạo đãng, phảng phất muốn đem toàn bộ lôi đài đều đánh xuyên qua. Tạ Bồ Nhu đối mặt cái này cuồng bạo một kích, không lùi mà tiến tới. Nàng cặp con ngươi linh động kia bên trong thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa. Hoàng thất huyết mạch liền chút bản lĩnh này. Nàng khét kêu một tiếng, người mặc váy màu tím nhạt tại trong cuồng phong bay phất phới. Nàng đồng dạng vung ra nằm đấm, hồng sắc thiểm điện tại trên cánh tay của nàng cuốn quanh, cựu kiếp tiên thể lực lượng không giữ lại chút nào địa bộc phát. Lôi quyền phá, giang giác, màu đỏ lôi đỉnh cùng kim sắc hoàng long ở giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau, lôi quang cùng kim mang xen lẫn, nổ bể ra đến, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy hủy diệt sóng xung kích, quét sạch tứ phương. Vô Vọng bị chấn động đến liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn lôi đài trên mặt đất dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nắm tay cánh tay tê dại một hồi. Trái lại Tạ Bồ Nhu, vẹn vẹn hướng về sau phiêu tối một bước, liền nhẹ nhàng tan mất tất cả lực đạo, lập tức phân cao thấp. Ngươi. Vô Vọng trên mặt ngạo mạn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cực hạn kinh sợ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Bồ Nhu, ánh mắt giống như là muốn ăn người. Ngươi vậy mà có thể thương tổn được ta? Tạ Bồ Nhu lắc lắc cổ tay, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị cười. Tổn thương ngươi? Không, ta là muốn đánh đổ ngươi. Vừa dứt lời, nàng lần nữa xuống tới. Lần này tốc độ của nàng càng nhanh, thế công mạnh hơn. Thân thể của nàng phảng phất hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, trên lôi đài xuyên thẳng qua, mang theo liên tiếp tàn ảnh. Quyền, trường, chỉ, khuỷu tay, đầu gối, thân thể nàng mỗi một cái bộ vị đều hóa thành chí mạng nhất vũ khí. Cuồng bạo công kích như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Vô Vọng chút xuống mà đi. Rất khó tưởng tượng, nàng như thế một người mặc váy màu tím nhạt, giống một viên thơm thơm mềm mềm tiểu bồ đào nữ hài tử, giờ phút này thế mà trở nên hung thú hung mãnh. Vô Vọng triệt để lâm vào bị động, hắn chỉ có thể chật vật đón đỡ, phòng ngự. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng đạo thần uy. Tại Tạ Bồ Nhu kia bá đạo không nói lý cấp lôi chi lực trước mặt, lại bị khắp nơi khắc chế, liên tục bại lui. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Vô Vọng ở trong lòng điên cuồng gào thét. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn nhưng là hoàng tử. Hắn sao có thể bại? Á á á. Vô Vọng ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt trở nên một mảnh xích hồng. Là ngươi bức ta. Trong cơ thể hắn hoàng thất huyết mạch bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, tiên lực cũng bắt đầu bộc phát. Một cỗ so trước đó mênh mông gấp 10 hoàng đạo uy áp, từ Vô Vọng thể nội phóng lên tận trời. Thiên cung phía trên, phong vân biến sắc. Kim sắc hoàng đạo long khí không còn là hư ảnh, mà là ngưng tụ thành thực chất, hóa thành chín đầu lân giáp dữ tợn, thần uy hiển hách hoàng kim cự long, quay quanh tại quanh người hắn. Mỗi một đầu cự long đều tản ra đủ để chấn áp vạn cổ, hủy diệt sao trời khí tức khủng bố. Đây là Hoàng Cự Chấn Thế Quyết. Quan chiến trên ghế, có người phát ra hoảng sợ thét lên, nhận ra một chiêu này lai lịch. Đây là hoàng thất đứng đầu nhất sát phạt bí thuật một trong, uy lực vô tận, nhưng thi triển đại giới cũng cực kỳ to lớn. Một khi vận dụng, chính là thiêu đốt huyết mạch cùng bản nguyên, không chết cũng muốn trọng thương. Vô Vọng là thật liều mạng. Hắn khuôn mặt bặm mẹo, hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm Tạ Bồ Nhu, thanh âm khàn giọng mà bán động. Có thể chết ở bản hoàng tử Hoàng Cực Chấn Thế Quyết phía dưới, ngươi cũng nên nhắm mắt. Đi chết. Hắn đột nhiên chỉ về phía trước. Giống. Chín đầu kim sắc cự long phát ra chấn động thiên địa gào thét, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, xé rách không gian, hướng phía Tạ Bồ Nhu ngang nhiên phóng đi. Đây không phải là đơn thuần năng lượng công kích, kia là hoàng đạo pháp tắc cụ tượng hóa, là chấn áp hết thảy vô thượng vĩ lực. Lôi đài tại cỗ uy áp này phía dưới, từng khúc băng liệt, hóa thành một mịt. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường đều tại kịch liệt địa run rẩy. Tất cả mọi người bị cố lực lượng này dọa đến mặt không còn chút máu, điên cuồng lùi lại. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu là cái này chín đầu kim long xông ra lôi đài, đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người ép thành huyết vụ. Đối mặt cái này một đòn kinh thiên động địa, trong mắt Tạ Bồ Nhu lại không nhìn thấy chút nào sợ hãi. Nàng cặp con ngươi linh động kia, giờ phút này sáng đến dọa người. Trong đó thiêu đốt là càng thêm hừng hực, càng thêm chiến ý điên cuồng. Lúc này mới có chút ý tứ mà. Nàng khẽ kêu một tiếng, màu tím nhạt váy không gió mà bay. Nàng chẳng những không có lùi lại, ngược lại bước về phía trước một bước. Vâng. cựu kiếp tiên thể lực lượng tại thời khắc này bị nàng thôi động đến trước nay chưa từng có cực hạn. Trong cơ thể nàng mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô, đang sôi trào. Vô cùng vô tận màu đỏ kiếp lôi từ trong cơ thể nàng điên cuồng tuôn ra, ở sau lưng nàng hội tụ thành một mảnh mênh mông lôi đỉnh chi hải. Trong biển lôi, điện xà của vũ phát ra lốt búa bạo hưởng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào vực sâu hủy diệt. Đến hay lắm. Tạ Bồ Nhu hai tay đột nhiên ở trước ngực chắp tay trước ngực, kết xuất một cái huyền ảo mà bá đạo ấn quyết. Sau lưng nàng toàn bộ lôi đỉnh chi hải trong nháy mắt co bảo ngưng tụ, tất cả lực lượng, tất cả kiếp lôi, tất cả hủy diệt ý chí, tất cả đều hội tụ tại nàng giữa song trường, cuối cùng hóa thành một viên chỉ lớn chừng quả đấm, lóe ra yêu dị hồng mang lôi cầu. Viên này lôi cầu nhìn thường thường không có gì lạ, lại tản mát ra một cỗ đủ để cho thần hoàng đều kinh hồn táng đảm tịch diệt khí tức. Vạn lôi tịch diệt. Tạ Bồ Nhu thanh âm thanh thúy nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ bá đạo. Nàng đem trong tay lôi cầu nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy, không có kinh thiên động địa thanh thế. Viên kia màu đỏ lôi cầu chỉ là chậm ung dung địa hướng phía kia chín đầu gào thét mà đến hoàng kim cự long bay đi. Một bên là hủy thiên diệt địa cựu long chân thế, một bên là tịch diệt vạn vật màu đỏ lôi cầu. Cả hai tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt ở vang chạm vào nhau. Chương 1284, ngũ cường danh sách. Chương 1284, ngũ cường danh sách. Thời gian cùng không gian phản phất đều bị dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, cực hạn hùng mang bạo phát, viên kia nho nhỏ lôi cầu ở vang nổ tung, vô cùng vô tận tịch diệt kết lôi hóa thành một đạo quét sạch thiên địa màu đỏ phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Kia chín đầu uy thế hiển hách hoàng kim cự long tại cái này màu đỏ phong bạo trước mặt, ngay cả một cái hô hấp đều không có chống đỡ. Bọn chúng trên người hoàng đạo long khí bị cướp lôi thuấn ở giữa ma diệt, bọn chúng không thể phá vỡ lân giáp, bị cướp lôi thuấn ở giữa suy thủng. Bọn chúng thân thể cao lớn, hai kiếp lôi cọ rửa phía dưới, từng khúc tăng dã hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, sau đó bị triệt để chôn bụi. Không, đây không có khả năng. Vô vọng phát ra tuyệt vọng tới cực điểm gào thét. Hắn trơ mắt nhìn mình mạnh nhất át chủ bài bị đối phương dễ như trở bàn tay địa phá hủy. Kia cố tịch diệt hết thể màu đỏ phong bạo tại nghiền nát chín đầu kim long về sau, uy thế không giảm, tiếp tục hướng phía hắn cuốn tới. Bóng ma tử vong triệt để bao phủ hắn. Và anh, màu đỏ lôi đỉnh phong bạo trong nháy mắt đem vô vọng thôn phệ. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn im bặt mà dừng. Đương lôi quang tán đi, tòa kia thái cổ lôi đài đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyên địa chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy to lớn, cái hố biên giới còn lưu lại từ từ rung động hố quang điện. Vô vọng toàn thân cháy đen như là than cốc, nằm tại cái hố trung tâm. Trên người hắn hoàng tử phục sớm đã hóa thành cho bụi, khí tức yếu ớt tới cực điểm, toàn thân trên dưới không có một khối hoàn hảo làn da, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Hắn bại, bị bại triệt triệt để. Tạ Bồ Nhu thân hình thoát một cái, nhẹ nhàng rơi vào cái hố biên giới. Màu tím nhạt váy tại dư âm năng lượng mang theo trong cuồng phong có chút phát động. Nàng cúi đầu nhìn một chút đáy hố cái kia đã biến thành hình người than cốc vô vọng, nhếch miệng. Con tưởng rằng hoàng tử có bao nhiêu lợi hại đâu, không khỏi dùng. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường yên tĩnh như chết. Nếu như nói trước đó ưu nhược thắng lợi mang cho bọn hắn chính là rung động, như vậy Tạ Bồ Nhu chàng thắng lợi này mang cho bọn hắn chính là một loại gần như hoang đường sợ hãi. Vô vọng, đây chính là hoàng thất hoàng tử, huyết mạch cao quý, công pháp đỉnh cấp, càng là vận dụng thiêu đốt bản nguyên cấm thuật hoàng cực chân thế quyết. Nhưng kết quả đây, bị cái này nhìn thơm thơm mềm mềm tiểu cô nương dùng một viên màu đỏ lôi cầu cho trực tiếp đánh thành cho bụi. Ngay tiếp theo tòa kia thái cổ lôi đài đều cùng một chỗ từ nơi này trên thế giới bị xóa đi. Ta nhỏ cái rùa, cái này tỷ môn nhi cũng quá manh người ta. Nàng cùng vừa rồi cái kia ưu nhược là thân tỷ muội a. Cái này chiến đấu lực một cái so một cái không hợp thói thường. Quái vật, cái này hai tuyệt đối là quái vật cấp bậc. Mọi người ở đây còn đắm chìm trong Tạ Bồ Nhu mang tới kinh khủng xung kích bên trong lúc, mặt khác ba tòa lôi đài chiến đấu cũng lần lượt tiến vào hồi cuối. Hạng Quán Hồng cùng Vô Cương chiến trường, cùng bạo sát khí cùng băng lãnh hoàng khí, đem chọn tòa lôi đài chia cắt thành hai thế giới. Hạng Quán Hồng giống như điên dại, mỗi một lần công kích đều cuốn lên ngập trời sát khí, đại khai đại hợp, tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Mà Vô Cương thì giống một cái nhất tinh chuẩn đạo phủ, thân hình hắn phiêu hốt, tại sát khí trong cùng chiều ghé qua, kiếm trong tay mỗi một lần đưa ra đều vừa lúc điểm tại Hạng Quán Hồng thế công yếu kém điểm. Tỉnh táo, hiệu suất cao, chí mạng, chết đi cho ta. Hạng Quán Hồng gầm hét, toàn thân sát khí ngưng tụ thành một đầu dữ tợn viễn cổ hung thú, hướng phía Vô Cương bổ nhào mà đi. Vô Cương ánh mắt không có chút nào ba động, ngay tại kia hung thú nhào đến mặt sát na, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại sau lưng Hạng Quán Hồng. Phốc phốc, một đoạn băng lãnh mũi kiếm từ Hạng Quán Hồng ngực thấu thể mà ra, phía trên thậm chí không có nhiễm nửa điểm vết máu. Hạng Quán Hồng thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn xem ngực mũi kiếm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn ngưng tụ sát khí hung thú, vô thanh vô tức tiêu tán. Bịch. Vô Cương rút kiếm vào vỏ, Hạng Quán Hồng thân thể thẳng tắp điểm ngã xuống. Vô Cương thắng. Một bên khác, Thạch Giai cùng Vô Uyên chiến đấu thì là mặt khác một phen cảnh tượng. Vô Uyên kiếm nhanh đến mức cực hạn, kiếm ảnh đầy trời đem Thạch Giai hoàn toàn bao phủ. Đinh đinh đương đương dậy đặt tiếng va chạm, liên thành một mảnh, đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Nhưng Thạch Giai từ đầu tới đuôi liền đứng tại chỗ, một bước không động. Toàn thân hắn bao trùm lấy một tầng nặng nề nham thạch áo giáp, mặc cho kia mưa to gió lớn kiếm ảnh như thế nào chém bảo, đều lù lù bất động. Ngươi liền chỉ biết làm cái rùa đen rút đầu sao? Vô Uyên đánh lâu không xong, khí tức đã bắt đầu hỗn loạn, nhịn không được gầm thét. Thạch Giai chậm rãi mở mắt, ánh mắt kia không hề bận tâm. Kiếm của ngươi quá nhẹ. Hắn giơ lên nắm đấm của mình. thật đơn giản một quyền, hướng về phía trước đánh ra. Một quyền này không nhanh, thậm chí có chút vụ về, nhưng nắm đấm đẩy ra trong nháy mắt, cả tòa lôi đài đều đông nhiên trầm xuống phía dưới. Một cú nặng nề đến làm người tuyệt vọng lực lượng, theo quyền phong dâng lên mà ra. Giang giác, vô uyên kiếm, tính cả trước người hắn hộ thể tiên lực, tại một quyền kia trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt vỡ nát. Kinh khủng quyền kình rắn rắn chắc chắc địa đánh vào lồng ngực của hắn. Vô uyên cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, người giữa không trung liền đã máu tươi của phún, ngất đi. Thạch Giai chậm rãi thu hồi nằm đấm, quanh thân nham thạch áo giáp hóa thành điểm điểm hạt ánh sáng tán đi. Thạch Giai, thắng. Đến tận đây, chỉ còn lại cuối cùng một tòa lôi đài. Một quyển linh cùng vô thương. Tòa này lôi đài chiến đấu, quỷ dị nhất. Vô thương kiếm ý tràn đầy tĩnh mịch cùng tàn lùi khí tức, hắn trồ đứng lập nửa bên lôi đài, ngay cả tảng đá đều đã mất đi quan trạch, trở nên hôi bại không chịu nổi. Mà một quyển linh kia nửa bên, lại là sinh cơ giạt giảo. Vô số xanh tươi dây leo từ cứng rắn phiến đá khe hở bên trong chui ra, mở ra từng đóa chói lọi hoa. Vô thương kiếm khí không ngừng ăn mòn những cái kia dây leo, để bọn chúng khô héo. Thế nhưng là tại khô héo trong nháy mắt, liền có càng nhiều, càng khỏe mạnh dây leo mọc ra. Cứ kéo dài tình huống như thế, vô thương sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Lực lượng của hắn đang bị đối phương kia vô cùng vô tận sinh mệnh lực không ngừng tiêu hao, ma diệt. Sinh mệnh vốn là khắc chế tử vong. Một quyển linh nhẹ nói, thanh âm của nàng ôn nhu, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Nàng rũa ra tiêm tiêm ngọc thủ, đối vô thương nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, nàng dưới chân tất cả dây leo cùng đóa hoa, hóa thành một đạo lục sắc dòng lũ, hướng phía vô thương quét sạch mà đi. Cỗ này dòng lũ không có sát ý, chỉ có thuần túy đến cực hạn sinh mệnh khí tức. Vô thương vô ý thức muốn huy kiếm ngăn cản, nhưng trong cơ thể hắn tử vong kiếm ý, tại cỗ này sinh mệnh dòng lũ trước mặt, vậy mà để không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Lục sắc dòng lũ đem hắn bao phủ, trên người hắn tĩnh mịch khí tức bị cấp tốc tịnh hóa, tan rã. Len keng, trường kiếm trong tay rớt xuống đất. Vô thương có chút mờ mịt nhìn xem hai tay của mình, sau đó cười khổ lắc đầu. Ta thua. Một quyển linh, thắng. Đến tận đây, năm trận tỷ thí toàn bộ kết thúc. U nhược, Tạ Bội Nhu, Vô Cương, Thạch Giai, Một Quyển Linh, năm vị bên thắng, sừng sững tại riêng phần mình tàn phá trên chiến trường. Chương 1285, đương đại thiên kiêu đỉnh phong. Chương 1285, đương đại thiên kiêu đỉnh phong. Bọn hắn năm người, tựa như là năm tôn sừng sững tại vũ trụ ở giữa bá chủ, có được cường đại khí phách, cũng có được vượt qua thường nhân uy thế. Tới tham gia vạn cổ thiên kiêu thịnh hội người, làm sao dừng một tỷ? Cái nào không phải thiên chi tiêu tử? Cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo? Thế nhưng là giờ này khắc này bọn hắn nhìn xem cái này năm thân ảnh thời điểm, trong lòng cũng không khỏi sinh ra ngưỡng vọng cảm giác. Tại đối mặt năm người này thời điểm, bọn hắn cảm thấy mình tựa như là đang ngước nhìn năm tòa không thể vượt qua đại sơn, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn, từ đầu đến cuối không có biện pháp vượt tới. Năm ngọn núi lớn gắt gao đặt ở trong lòng của mỗi người, vô số thiên tiêu trong lòng tràn đầy đắng chát. Tại không có tới tham gia vạn cổ thiên tiêu thịnh hội trước đó, bọn hắn đều rất tự tin, cảm thấy mình rất mạnh, cái khác thiên tiêu chưa chắc là đối thủ của mình. Nhưng mà bây giờ bọn hắn nhận rõ hiện thực, năm người này chính là đương đại thiên kiêu chi đỉnh phong, đã sẽ không có người có thể siêu việt bọn hắn. Thoát ly tộc đàn, ta mới hiểu được, trước đó ta ít nhiều có chút hết ngồi đáy giếng. Ở thiên phú trước mặt, cố gắng có phải thật vậy hay không không đáng một đồng. Có thiên phú không đáng sợ, đáng sợ là người ta không chỉ có thiên phú, còn càng cố gắng, tài nguyên còn càng tốt hơn. Vô số thiên kiêu ngóng nhìn kia năm thân ảnh, trong lòng tràn đầy thán phục. Có thể tranh đấu đến cuối cùng, bọn hắn năm người đích thật là hoàn toàn xứng đáng quán quân chi tư. Bất kể là ai cuối cùng có thể thu hoạch được quán quân, đều là do chi không hẹn. Tạ Bộ Nhu, cựu tiếp tiên thể, một thân màu đỏ lôi đỉnh bá đạo vô cùng. U Nhược, người mang thượng cổ thần mạch, nhìn như yếu đuối, kỳ thực cương nhu cùng tồn tại. Vô Cương, đương đại hoàng thất huyết mạch đệ nhất cường giả. Thạch Giai, huyền tinh tộc thiếu tộc trưởng, một thân thực lực kinh thiên động địa. Một Quyển Linh, thanh mục thánh tộc thánh nữ, thủ đoạn nhìn như tràn ngập sinh cơ, nhưng cũng có thể trở nên sát cơ từ phía. Bọn hắn thực lực sớm đã khiến vô số thiên tiêu khuất phục. Trên đài cao, Vương gia nhìn xem còn lại cuối cùng năm người, cũng không chỗ ở gật đầu biểu thị hài lòng. Lần này vạn cổ thiên kiêu thịnh hội, thật sự là ra mấy cái khó lường nhân vật. Chờ bọn hắn tương lai trưởng thành, trở thành hỗn độn thánh hoàng đều là ván đã đóng thuyền. Trở thành hỗn độn thánh hoàng cường giả, đối với loại này cấp bậc thiên kiêu tới nói, chỉ cần tài nguyên đúng chỗ, trên cơ bản chính là thời gian vấn đề. Lấy vô thượng thần quốc tài nguyên mà nói, muốn đem bọn hắn đều bồi dưỡng thành vì hỗn độn thánh hoàng, thật đúng là không phải vấn đề gì. Nhất là Vương gia ánh mắt đảo qua bọn hắn năm người, cuối cùng dừng lại tại U Nhược cùng Tạ Bội Nhu trên người của hai người. Tại năm người bên trong, muốn nói ai thiên phú mạnh nhất, hắn cảm thấy không hề nghi ngờ là hai cái này tiểu nữ hài. Lấy thần vương trung kỳ thực lực, chiến thắng nhiều như vậy cường địch, nếu như tất cả mọi người cùng là thần vương hậu kỳ cảnh giới, như vậy các nàng chẳng phải là giữ chắc quán quân. Trong lòng Vương gia cũng nhịn không được đối với cái này cảm thấy sợ hãi thán phục. Hai cái này nữ hài quá mức kinh người, nếu như là cùng cảnh giới tỷ thí, Vô Cương mặc dù mạnh, sợ cũng không phải hai người này đối thủ a. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn trông về phía xa, chỗ nhìn phương hướng là một tòa độc lập đỉnh đài lầu cát. Mà tòa này đỉnh đài lầu cát chính là Diệp Trần vị trí. Hắn biết hai người này sư tôn liền đợi tại tòa kia đỉnh đài trong lầu cát. Chỉ bất quá kia một tòa đỉnh đài lầu cát tựa như bao phủ một tầng mê vụ, cho dù là hắn dạng này thánh hoàng cường giả cũng không có cách nào xem thấu mê vụ. Lúc này Diệp Trần cũng cảm thấy cái kia Vương gia muốn thăm dò bên này, bất quá hắn cũng không để ý, chỉ cần hắn không muốn bị người thăm dò, liền sẽ không có người có thể thăm dò đến hắn. Đứng ở bên cạnh hắn hầu hạ hắn Phong Vạn Lý cũng có chút bất mãn nói, cái này vương gia thật không có quy củ, sao có thể mưu toan thăm dò tiền bối ngài đâu? Mà lại, nơi này chính là ta Phong Vũ lâu a. Đợi ta đi cùng hắn nói một chút. Phong Vạn Lý có chút tức giận tại vương gia cử động. Lần này vạn cổ thiên kiêu thịnh hội chính là tại hắn Phong Vũ lâu tổ chức, từ vương gia đến chủ trì đại cục, hắn cái này Phong Vũ lâu lâu chủ xem như từ bên cạnh hiệp trợ. Cái này vương gia trong Phong Vũ lâu mưu toan thăm dò Diệp tiền bối, nếu là trêu đến Diệp tiền bối không cao hứng, cũng giận lây sang hắn Phong Vũ lâu, vậy nhưng làm sao bây giờ? Diệp Trần lại khoát tay nói, không cần, nếu ta muốn dạy dỗ hắn, một câu là đủ. Nghe được Diệp Trần, Phong Vạn Lý lúc này mới ngoan ngoãn địa đứng đấy. Nam vị bên thắng, nam tỏa tàn phá chiến trường. Toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường bầu không khí kiềm chế tới cực điểm. Vô số thiên kiêu ánh mắt tại cái này năm thân ảnh bên trên qua lại liếc nhìn, cuối cùng đều hóa thành thật sâu thở dài. Giữa người và người chênh lệch, có đôi khi so với người cùng chó đều lớn. Trên đài cao, vương gia uy nghiêm ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào năm người trên thân. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Năm đạo kim sắc lưu quang từ hắn trong tay áo bay ra, ở giữa không trùng xoay quanh bay múa. Vòng tiếp theo rút thăm, bắt đầu. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn trường. Năm đạo lưu quang trên không trung xen lẫn một lát, sau đó đột nhiên bắn về phía năm vị bên thắng. Nghe đến đó, vô số thiên tiêu trong lòng lửa nóng, bọn hắn cũng rất muốn biết, tiếp xuống đến cùng là ai sẽ đối với bên trên ai. Năm người này ở giữa, lại sẽ bộc phát ra như thế nào đáng sợ chiến đấu. Rất nhanh, trong đó một đạo bóng ánh nhất kim sắc lưu quang, vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, nhẹ nhàng rơi vào Tạ Bổ Nhu trước mặt. Tạ Bổ Nhu rũi ra trắng non tay nhỏ, tiếp được đoàn kia lưu quang. Quang mang tán đi, là một cái khắc lấy không chữ ngọc phù. Luân không. Tạ Bổ Nhu trừng mắt nhìn, có chút không thú vị địa nhếch miệng. Thật không có ý tứ, còn muốn lại đánh một trận đâu. Nàng tiện tay đem ngọc phù thu hồi, sau đó hướng về phía cách đó không xa U Nhược cơ cơ quả đấm, làm cái khẩu hình. Trận chung kết chờ ta. Cùng lúc đó, mặt khác bốn đạo lưu quang cũng đều tự tìm đến chủ nhân. Một đạo rơi vào U Nhược trước mặt, một đạo khác thì đứng tại thạch giai trước người. Hai đạo lưu quang đồng thời sáng lên, trên không trung tạo thành một đạo vô hình kết nối. U Nhược đối chiến thạch giai. Hoắc. Trong đám người lập tức bộc phát ra một tràng tốt lên. Ta trời, đây là cái gì thần tiên quyết đấu? Yếu đối như nước U Nhược, đối đầu không thể phá vỡ thạch giai. Lần này có trò hay để nhìn. Một cái là mạnh nhất chi mâu, một cái là mạnh nhất chi thuẫn, cái này hai đến cùng ai càng như bức. Ta cược thạch giai. Hắn phòng ngự các ngươi cũng không phải không nhìn thấy, vô uyên kiếm đều nhanh chặt đứt, ngay cả hắn ra đều không có cọ phá. U Nhược công kích mặc dù mạnh, nhưng chưa hẳn có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Đánh rắm. Ngươi quên Tiêu Kiếm Trần là thế nào bại? U Nhược một chiêu kia u minh biển sâu, ngay cả pháp tắc đều có thể thôn phệ, chỉ là nham thạch áo giáp tính là cái gì chứ? Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, cuối cùng hai đạo lưu quang cũng xác định thuộc về. Vô Cương đối chiến một Viễn Linh. Cái này quyết đấu, đồng dạng đưa tới một mảnh xôn xao. Một cái là lấy giết chóc nghe tiếng hoàng thất lợi kiếm, kiếm ra tất thấy máu. Một cái là lấy sinh mệnh lực lấy xương thanh một thánh nữ, sinh cơ vô cùng tận. Đây là tử vong cùng sinh mệnh quyết đấu. Chương 1286, Thạch Di Ai cùng U Nhược chương 1286, Thạch Di Ai cùng U Nhược đối chiến danh sách xác định, toàn trường bầu không khí lần nữa bị nhen lửa. Thái cổ lôi đài phế tích phía trên. Thạch Di ánh mắt cùng U Nhược đối mặt. Thạch Di nhìn xem cái này người mặc váy màu lam nữ hải, nhịn không được bật cười, U Nhược tiên tử, không nghĩ tới, cuối cùng là hai người chúng ta đối mặt, điểm này là ta không có nghĩ tới. Tại vạn cổ thiên tiêu thịnh hội vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn ngoài ý muốn kết bạn U Nhược cùng Tạ Bổ Nhu, lúc ấy, hắn cũng không có cảm thấy hai cô bé này có quá nhiều là thủ. Nhưng không có nghĩ đến, nàng lại một đi ngang qua quan chẳng tướng, đi tới cuối cùng, còn cùng hắn trở thành đối thủ. U Nhược cũng cười nói, điểm này, ta ngược lại thật ra nghĩ đến. Lấy Thạch Giai thực lực, đi đến cuối cùng không có vấn đề, U Nhược biết, đến tiếp sau mình rất có thể cùng hắn đối đầu, cho nên, nàng đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe được nàng nói như vậy, Thạch Giai nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó hắn cười ha ha, trở lên lôi đài về sau, người ta đều muốn dùng hết toàn lực. U Nhược gật đầu mỉm cười, yên tâm đi, ta sẽ nghiêm túc đưa người đánh bại. Trong mắt Thạch Giai chiến ý hiện hiện, tốt. Như thế mới là đối ta lớn nhất tôn trọng. Một bên khác, Vô Cương cùng một Uyển Linh xa xa tương đối. Hai người bọn họ, một cái là vô cùng cao ngạo hoàng thất huyết mạch, một cái là cười nhẹ nhàng tuyệt sắc tiên tử. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì có thể nói, một Uyển Linh hướng về phía hắn đơn giản hành lễ, liền xem như chào hỏi. Ngắn ngủi giao lưu kết thúc, không khí hiện trường lại bởi vì sắp đến quyết đấu, trở nên càng ngưng trọng thêm. Trái tim tất cả mọi người đều nhắc đến cổ họng. Sau đó hai trận quyết đấu, mỗi một trận đều là đỉnh phong chi chiến. U Nhược đối Thạch Giai, Vô Cương đối một Uyển Linh. Bốn người này, vô luận ai bị đào thải, đều chính là thiên đại tiên mới. Trên đài cao, vương gia nhìn phía dưới kia hai cái bởi vì chiến đấu mà lưu lại to lớn cái hố, nhất là Tạ Bổ Nhu một kích tạo thành vực sâu, uy nghiêm trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Hắn chậm rãi đứng người lên, vẹn vẹn một cái đứng dậy động tác, một luồng áp lực vô hình liền bao phủ toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường. Tất cả ồn ào náo động nghị luận, tại thời khắc này im bặt mà dừng. Vô số đạo ánh mắt hội tụ ở trên người hắn. Vương gia lãnh đạm mở miệng, lời nói truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Chiến trường đã hủy, đương lập mới đài. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, đối phía dưới kia phiến bừa bộn phế tích, lăng không một nắm. Ầm ầm. Toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường, không, là cả tòa Phong Vũ lâu, cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Đại địa đang gầm thét, không gian đang vặn mèo. Tại vô số thiên kiêu hoảng sợ nhìn chăm chú, kia hai cái to lớn cái hố bên trong, đột nhiên bộc phát ra hai đạo thông thiên triệt địa huyền hoàng ánh sáng màu trụ. Trong cột sáng, vô số huyền ảo phù văn lưu chuyển, đất đá cuộn cuộn, pháp tác xen lẫn. Hai tòa so trước đó càng thêm to lớn, càng thêm cổ pháp lôi đài, lại từ sâu trong lòng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bọn chúng toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy huyền màu đen, mặt ngoài khắc rõ kim sắc thần văn, tản ra một cỗ trấn áp vạn cổ nặng nề khí tức. Vẹn vẹn nhìn xem, cũng làm người ta cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ngoa tạo, đây là thủ đoạn gì? Chống rông tạo vật. Không, đây là điều động thiên địa pháp tắc, tái tạo đại địa. Đây chính là hỗn độn thánh hoàng lực lượng sao? Quá kinh khủng. Chúng ta cùng hắn, thật là cùng một cái thế giới sinh linh sao? Ta cảm giác kia lôi đài, so trước đó kiên cố gấp trăm lần không chỉ. Lần này tổng sẽ không lại bị đánh nát đi. Thiên Tiêu nhóm triệt để bị chiêu này trấn trụ, nhìn về phía vương gia ánh mắt tràn đầy cực hạn kính sợ. Đây chính là sừng sững tại hỗn độn chi đỉnh cường giả, giơ tay nhấc chân đều là thần tích. Tạ Bố Nhu buồn bực ngán ngẩm địa ngáp một cái, nhỏ giọng thầm thì: làm tình cảnh lớn như vậy, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, không phải liền là tu cái đài nha. Lời của nàng rất nhẹ, nhưng ở trận đều là người nào. Trung quanh Thiên Tiêu nghe nói như thế, từng cái khỏe mắt của rút, kém chút không có dọa đến quỷ trên mặt đất. Tiên tử, đây chính là thánh hoàng cường giả a. Ngươi như thế đánh giá người ta, thật được không? Tân sinh hai tòa huyền hắc lôi trên đài, thần văn dần dần biến mất, khôi phục bình tĩnh. Vương gia thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, như là thiên hiến, tại mỗi người bên thai nổ tung. Quyết đấu người, lên đài. Thoại âm rơi xuống. Thạch Giai dẫn đầu động. Hắn thân hình cao lớn bước ra một bước, bước chân nặng nề để mới xây huyền hắc lôi đài đều phát ra một tiếng vang trầm. Hắn nhìn về phía đối diện U Nhược, trong mắt không có nửa phần kinh thị, chỉ có kỳ phùng địch thủ nóng bỏng chiến ý. U Nhược thân hình nhẹ nhàng, như là một mảnh màu lam lông vũ, phiêu nhiên rơi vào trên lôi đài, cùng Thạch Giai nặng nề tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một tòa khác lôi đài, Vô Cương thân ảnh giống như quỷ mị, cơ hồ tại thoại âm rơi xuống trong mấy mắt, liền đã xuất hiện tại giữa lôi đài. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, một cỗ băng lãnh sát lục khí tức liền tràn ngập ra, để không khí chung quanh đều giảm xuống mấy độ. Một Uyển Linh vẫn như cũ trên mặt ôn nhu mỉm cười, từng bước một đi đến lôi đài. Nàng ngồi đi một bước, dưới chân huyền phiến đá đen khe hở bên trong liền sẽ sinh ra một vòng xanh mới, lập tức lại biến mất không thấy, tràn đầy kỳ dị sinh mệnh vật luật. Bốn người vào chỗ, toàn bộ bạch ngọc quảng trường bầu không khí tại thời khắc này bị triệt để dẫn bạo. Đánh nhau, đánh nhau. Thạch Giai, Thạch Giai, phong ngự của ngươi là vô địch, cho ta nghiền nát nàng. Đánh rắm, U Nhược tiên tử mới là mạnh nhất. Cái kia một tay thôn vệ pháp tắc bản sự, cái gì phòng ngự đều phải quỳ. Ta cược Vô Cương hoàng tử tất thắng. Kiếm của hắn chính là vì giết chóc mà thành. Một biển linh thánh nữ sinh mệnh chi lực vô cùng vô tận, vừa vặn khắc chế Vô Cương tử vong kiếm ý, có đánh. Quan chiến thiên tiêu nhóm triệt để điên cuồng, gào thét vì chính mình xem trọng người trợ uy. Nơi hẻo lánh bên trong, Tạ Bồ Nhu buồn bực ngán ngẩm địa tìm một chỗ ngồi xuống, một tay nâng cầm lên, thậm chí còn đánh cái nho nhỏ ngáp. Nàng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên đỏ rực linh quả, răng rắc một ngụm, thanh thúy nhiều chất lỏng. Làm nhanh lên a, lằng nhà lằng nhằng, ta cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Nàng nhỏ giọng thầm thì, để chung quanh mấy cái nghe được tiên tiêu dọa đến mặt mũi trắng bệnh, vội vàng bất động thanh sắc chuyển xa mấy cái vị trí. Vị này cô nãi mãi, nhưng không thể chơi vào. Trên đài cao, vương gia đạm mạc ánh mắt đảo qua hai tòa lôi đài, tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Vâng. Cơ hồ trong cùng một lúc, hai tòa lôi đài phía trên đều bạo phát ra khí thế kinh người. Thạch Giai phía bên kia, hắn hai chân như là cây giả bản dễ, đâm vào nguyên địa. Một tầng nặng nề vô cùng ngũ thải bàn lan tinh thạch áo giáp, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bao trùm toàn thân. Áo giáp phía trên, phù văn cổ xưa lưu chuyển, tản ra chấn áp hết thể nặng nề khí tức, để cả người hắn đều biến thành một tôn không cách nào dung chuyển sơn nhạc chiến thần. Đối mặt kinh người như thế phòng ngự, U Nhược lại chỉ là đứng bình tĩnh. Nàng nâng lên ngọc thủ, thon dài năm ngón tay trên không trung nhẹ nhàng xẹt qua. Một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu xanh đậm thủy cầu ở trước mặt nàng chậm rãi ngưng tụ. Chương 1287, Huyền Tinh lĩnh vực chương 1287, Huyền Tinh lĩnh vực thủy cầu mặt ngoài bình tĩnh không lay động, nhìn không ra bất luận cái gì uy lực. Nàng cong ngón đúng ra. Viên kia thủy cầu liền không nhanh không chậm điệu, hướng phía Thạch Giai nhẹ nhàng quá khứ. Một tòa khác lôi đài, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tại bắt đầu hai chữ rơi xuống trong nháy mắt, Vô Cương thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, một đạo cô động đến cực hạn băng lãnh nguy kiếm đã đột phá không gian khoảng cách, xuất hiện tại một viện linh mi tâm trước đó. Nhanh, nhanh đến cực hạn, chí mạng tới cực điểm. Nhưng mà đối mặt cái này tất sát một kiếm, một viện linh nụ cười trên mặt thậm chí cũng không hề biến hóa. Nàng chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, xoát, một cây to hơn thùng nước to lớn dây leo mang theo bén nhọn gai ngược, đột nhiên từ nàng dưới chân lôi đài phá thạch mà ra, cuốn lên cuồng phong, vô cùng tinh chuẩn ngăn tại mũi kiếm trước đó. Đinh, một tiếng chói tai tiếng sắt thép va chạm vang vọng toàn trường. Mũi kiếm cùng dây leo va chạm địa phương, nổ tung một vòng kịch liệt gợn sóng năng lượng. Hai tòa lôi đài phía trên, đám tuyển thủ cũng bắt đầu chiến đấu kịch liệt, mà lại bọn họ cũng đều biết đối thủ của mình thực lực cực mạnh, bởi vậy vừa ra tay chính là các loại sát chiêu, ai cũng không phục ai. Thạch Giai cùng U Nhược bên này, hai người bọn họ mặc dù có tốt đẹp giao tình, nhưng là tại trên lôi đài cũng không lưu tình. Nơi này thế nhưng là địa phương chiến đấu, chỉ có đem hết toàn lực mới là đối với đối thủ lớn nhất tôn trọng. Thạch Giai nhìn xem viên kia chậm ung dung bay tới màu lam thủy cầu, khẽ cho mày, cái đồ chơi này nhìn xem cũng không có gì lực sát thương a. Hắn đối với mình cái này thân huyền tinh bảo giáp có tuyệt đối tự tin. Đây chính là hắn huyền tinh tộc hao phí vô số thiên tài địa bảo, kết hợp hắn tự thân bản nguyên luyện chế mà thành, lực phòng ngự kinh thiên. Đừng nói một viên tiểu thủy cầu, chính là một tòa thần sơn đập tới, cũng đừng hòng dung chuyển hắn mảy may. Nhưng mà, đương viên kia thủy cầu nhẹ nhàng chạm đến trước ngực hắn áo giáp trong nháy mắt, Thạch Giai sắc mặt đột nhiên thay đổi. không có bạo tạc, không có xung kích. Viên kia thủy cầu cứ như vậy dính tại hắn trên khải giáp, như là như giỏi trong xương. Ầm. Một trận rất nhỏ tiếng hủ thực vang lên. Thạch Giai hoảng sợ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình kia ngũ thải ban lan, không thể phá vỡ áo giáp, tại cùng thủy cầu tiếp xúc địa phương, vậy mà đang bị nhanh chóng tăng dã, phân giải. Đây không phải là vật lý phương diện phá hư, mà là một loại cấp độ càng sâu, càng quỷ dị pháp tắc thôn vệ. Nước này có độc. Quan chiến trên ghế, có thiên tiêu nghẹn ngào gào lên. Ngoa tạo, cái gì nước a, ngay cả Thạch Giai huyền tinh bảo giáp đều có thể hòa tan. U nhược tiên tử, người Mỹ tâm hắc a, xuất thủ chính là như thế âm chiêu. Thạch Giai chấn động trong lòng, tiên lực điên cuồng phun trào, ý đồ đem cái kia quỷ dị thủy cầu trấn khai. Nhưng kia thủy cầu lại mềm dẻo tới cực điểm, mặc cho hắn như thế nào thôi động lực lượng, đều không nhúc nhích tí nào, ngược lại tan rã tốc độ nhanh hơn. Đúng. Thạch Giai quyết định thật nhanh, phát ra một tiếng quát lớn. Trước ngực hắn áo giáp đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, đúng là chủ động cắt đứt cùng kia phiến bị ô nhiễm khu vực liên hệ, ngạnh sinh sinh đem khối kia đang bị tan rã áo giáp cho tách ra. Bóc ra áo giáp mảnh vỡ ở giữa không trung liền hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh lam, nhỏ xuống trên lôi đài, đem cứng rắn huyền ruộng lậu mặt đều ăn mòn ra từng cái hố sâu. Thạch Giai trên trán diễn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ hắn cả người đều muốn bị này quỷ dị nước ướt. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía U Nhược ánh mắt, không còn có trước đó nhẹ nhõm, thay vào đó là trước nay chưa từng có ngưng trọng. U Nhược tiên tử quả nhiên vừa ra tay liền rất bất phàm, dạng này chiến đấu mới đủ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thạch Giai không có xấu hổ ý tứ, ngược lại cười lên ha ha, đối U Nhược bày ra thực lực phi thường hài lòng. Tại cái này trên lôi đài, hắn chính là muốn cùng các lộ thiên tiêu tử chiến, lấy chiến đấu đến ma luyện tự thân. Đối thủ cường đại như thế, với hắn mà nói, chính là chân quý nhất sự tình. U Nhược nét miệng mỉm cười, cũng không đáp lời. Nàng ngọc thủ lần nữa nâng lên, lần này hàng trăm hàng ngàn quả đồng dạng màu lam thủy cầu ở sau lưng nàng hiện hiện, lít nha lít nhít, nhìn thấy người tê cả da đầu. Nhiều như vậy, Thạch Giai nhịn không được mắng một câu. Một viên đều khó như vậy làm, cái này đến mấy trăm quả, hắn còn đánh cái cọp lông, không thể lại bị động phòng ngự. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, đông, cả tòa huyền hắc lôi đài đều kịch liệt nhoáng một cái, một cỗ nặng nề như núi lớn khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Sơn Nhạc Quyền, Thạch Giai đấm ra một quyền, không có hoa bên trong hồ trạm canh gác đặc hiệu, chỉ có thuần túy đến cực hạn lực lượng. Một đạo mắt trần có thể thấy, từ lực lượng ngưng tụ mà thành trong suốt quyền cương, xé rách không khí, mang theo nghiền nát hết thể uy thế, hướng phía U Nhược đánh tung mà đi. Một quyền này đủ để đánh nổ một ngôi sao. Đối mặt cái này bá đạo tuyệt luân một quyền, U Nhược lại không tránh không né. Sau lưng nàng trên trăm khỏa thủy cầu trong nháy mắt hợp lại là một, ở trước mặt nàng tạo thành một mặt to lớn màu lam màn nước. Với anh, trong suốt quyền cương, rắn rắn chắc chắc địa đập vào màn nước phía trên. Màn nước kịch liệt hướng vào phía trong lõm, tạo nên từng vòng gợn sóng, nhưng thủy chung không có vỡ vụn. Kia cố đủ để vỡ nát sơn hà lực lượng kinh khủng, lại bị cái này nhìn như mềm mại màn nước cho đều hấp thu, hóa giải thành vô hình. Má ơi, cái này đều được. Nhu Khắc Cương, cổ nhân nói không sai. Thạch Giai lực lượng bị hoàn toàn khắc chế a. Thạch Giai một quyền vô công, sắc mặt càng thêm khó coi. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, lần nữa quát lớn. Cho tàn nát. Ầm ầm. Cả tòa mặt lôi đài bắt đầu điên cuồng chấn động, rạn nước. Vô số khối to lớn huyền hắc nham thạch phá đất mà lên, như là mưa sao băng, phô thiên cái địa hướng phía U Nhược tới. Mỗi một khối nham thạch đều ẩn chứa vạn quân chi lực, đủ để đem một vị thần vương cường giả lệnh thành thịt nát. U Nhược ánh mắt bình tĩnh, nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đối kia bay đẩy trời tới cự thạch, nhẹ nhàng điểm một cái. Biển xanh, chiều sinh, rầm rầm, vô cùng vô tận màu lam nước biển, lấy nàng làm trung tâm, phóng lên tận trời, trong nháy mắt hóa thành một đạo che khuất bầu trời thao thiên cự lãng. Sóng lớn lăn lộn, gầm thét đón lấy kia đẩy trời cự thạch. Vang, 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 vô số cự thạch nhập vào sóng lớn bên trong, lại ngay cả một đóa bọt nước đều không có tóe lên, liền bị kia ẩn chứa kinh khủng thôn vệ chi lực nước biển tan rã hầu như không còn. Thoáng qua ở giữa, Thạch Giai tất sát nhất kích, liền bị phá đến sạch sẽ. Kia thao thiên cự lãng tại thôn vệ tất cả cự thạch về sau, uy thế không giảm, ngược lại càng thêm mãnh liệt, hướng phía giữa lôi đài Thạch Giai vào đầu vô xuống. Thạch Giai con ngươi đột nhiên co lại, cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân ngũ thải tinh thạch cao giáp hào quang tỏa sáng. Huyền tinh lĩnh vực mở. Ông. Một cỗ vô hình lĩnh vực chi lực lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Lĩnh vực bên trong, không khí đều trở nên sền sệt vô cùng, trọng lực trong nháy mắt chợt tăng một lần. Kia vỗ xuống tới thao thiên cự lãng, tại cái này kinh khủng trọng lực lĩnh vực bên trong, tốc độ đột nhiên chỉ trệ. Nhưng mà, cũng mẹn mẹn chỉ là chỉ trệ. Sóng lớn bên trong, U Nhược thân ảnh hiện hiện, nàng như là mảnh này hải dương nữ thần, nắm trong tay hết thảy. Nàng hai tay kết ấn, trong miệng khẽ nhả. Biển sâu, Giáng Lâm. Chương 1288, Huyền tinh bất diệt thể chương 1288, Huyền tinh bất diệt thể anh. Đại dương màu xanh lam kia, nhan sắc trong nháy mắt trở nên thâm thúy, hóa thành đủ để thôn vệ hết thảy u ám biển sâu. Một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm cổ lão lực lượng phát tác, từ dưới biển sâu tràn ngập ra, cùng Thạch Giai trọng lực lĩnh vực ngang nhiên đụng nhau. Giang giác, giang giác. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt lĩnh vực lực lượng điên cuồng đè ép va chạm, để cho hai người dưới chân huyền hắc lôi đài đều phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, mặt ngoài nước toát ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Thạch Giai sắc mặt tại u ám biển sâu thôn phệ dưới trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được mình huyền tinh lĩnh vực đang bị nhanh chóng ăn mòn. Kia cỗ cổ lão thôn phệ phát tác, tựa hồ muốn hắn tính cả lĩnh vực cùng một chỗ, chỉ để dung nhập mảnh này bên trong biển sâu. Đây mới thực là nguy cơ. hắn biết U Nhược Tiên Tử một chiêu này là thật sự quyết tâm.
Tốt. Thạch Giai không lùi mà tiến tới. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên bất khuất chiến ý huyền tinh tộc kiêu ngạo, không cho phép hắn ở chỗ này nhận thua.
Đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta huyền tinh tộc chân chính phòng ngự. Thạch Giai nghiêm nghị quát. Toàn thân hắn ngũ thải tinh thạch áo giáp, tại thời khắc này bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói thần hoa. Giang giáp giang giáp. Áo giáp phía trên, từng đạo cổ lão mà thần bí đường vân hiện hiện. Những đường vân này cũng không phải là khắc sâu tại bên ngoài, mà là từ tinh thạch áo giáp chỗ sâu, từ trong ra ngoài, dần dần hiện hiện. Bọn chúng như cùng sống vật, tại áo giáp mặt ngoài du tẩu, cuối cùng hội tụ thành một cái huyền ảo đồ án. Huyền tinh bất diệt thể. Thạch Giai song quyền nắm chặt. Thân thể của hắn tại thời khắc này trở nên to lớn hơn. Mỗi một khối ngũ thải tinh thạch đều phảng phất bị rót vào linh hồn. Bọn chúng không còn là đơn thuần phòng ngự, mà là thành một phần của thân thể hắn, không thể phá vỡ. Bất hủ bất diệt. U nhược u ám biển sâu, điên cuồng địa đánh thẳng vào Thạch Giai. Sóng biển ngập trời, vòng xoáy tứ ngược. Nhưng huyền tinh bất diệt thể lại như là một tòa vạn cổ bất hủ thần sơn, mặc cho sóng gió như thế nào đập, từ đầu đến cuối lù lù bất động. Cái này, đây là người sao? Quá cứng. Thạch Giai đơn giản chính là một khối còn sống huyền tinh, căn bản không đánh nổi. U nhược tiên tử sóng lớn, vậy mà đều không làm gì được hắn. Quan chiến thiên tiêu nhóm lần nữa bị Thạch Giai cho thấy lực phòng ngự rung động, bọn hắn lên tiếng kinh hô. U nhược ánh mắt cũng có chút ngưng tụ, nàng không nghĩ tới Thạch Giai lại còn có như thế át chủ bài. Huyền tinh bất diệt thể, đây là một loại đem huyền tinh tộc bản nguyên lực lượng phát huy đến cực hạn bí pháp. Một khi thi triển, lực phòng ngự đem đạt tới một cái kinh khủng đỉnh phong. Nhưng chỉ có phòng ngự là không thắng được. U nhược nhẹ nói, nàng hai tay đột nhiên hướng vào phía trong hợp lại. U ám biển sâu trong nháy mắt co vào, tất cả nước biển tại thời khắc này đều ngưng tụ tới cực hạn, hóa thành một cái cự đại vòng xoáy màu xanh lam. Vòng xoáy trung tâm trực chỉ Thạch Giai. Thạch Giai cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đây không phải là đơn thuần lực lượng, mà là pháp tắc nghiền ép, là sinh mệnh bản nguyên làm ham mòn. Hắn biết, thật sự nếu không phản kích, mình sớm muộn sẽ bị cái này biển sâu triệt để thôn vệ. Đến hay lắm. Trong mắt Thạch Giai chiến ý bao táp, hắn không lùi mà tiến tới. Huyền tinh bất diệt thể không chỉ là phòng ngự, càng là phản kích kẻ lệnh. Huyền tinh phá núi quyền. Thạch Giai nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hắn lực lượng tại thời khắc này ngưng tụ tại hữu quyền. Ngũ thải ban lan tinh thạch tại hắn trên nắm tay xoay tròn cấp tốc, hình thành một cái vi hình tinh thạch vòng xoáy. Cái này vòng xoáy ẩn chứa đủ để vỡ vụn thiên địa lực lượng. Đấm ra một quyền, không có dư thừa động tác, không có rực rỡ quy tích, chỉ có thuần túy đến cực hạn bộc phát. Ầm ầm, nắm đấm những nơi đi qua, không gian bị xé nứt, pháp tắc bị vỡ nát. Kia ngưng tụ đến cực hạn vòng xoáy màu xanh lam, kia thôn phệ hết thể u ám biển sâu. Tại một quyền này trước mặt, trong nháy mắt bị vênh mở một đạo lỗ thủng to lớn. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh đình thai nhức óc, nước biển cuốn ngược, pháp tắc tán loạn. Thạch Giai nằm đấm, lấy thế tồi khô là hủ, trực tiếp đánh xuyên U Nhược vô biên hải dương. U Nhược triệu hồi ra vô biên hải dương, bị một quyền này ngạnh sinh sinh xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Lực lượng của bạo, thậm chí đem lôi đài một chỗ khác đều lan đến gần. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, miệng há thật to, có thể nhét vào một cái trứng vịt. Ta không nhìn lầm a. Một cái tiên tiêu dùng sức luốt luốt ánh mắt của mình, thanh âm đều đang phát run. Hắn đem kia phía biển cho đánh xuyên qua rồi. Đây chính là lực lượng pháp tắc ngưng tụ hải dương a, không phải phổ thông nước. Cứ như vậy bị một quyền cho làm nát. Cái này mẹ hắn là quái vật gì lực lượng? Đã nói xong mạnh nhất chi thuần đâu. Lực công kích này cũng mẹ hắn không hợp thói thường đi. Công phòng nhất thể, không có chút nào nhược điểm. Thế thì còn đánh như thế nào? Vô số đạo ánh mắt hội tụ tại giữa lôi đài cái kia đạo thân ảnh cao lớn bên trên. Thời khắc này Thạch Giai toàn thân biến thành hình người thất thải tinh thạch, tựa như một tôn đỉnh thiên lập địa chiến thần. Cái kia một quyền không chỉ có đánh xuyên U Nhược biển sâu, càng là đánh nát vô số thiên kiêu trong lòng sau cùng một tia may mắn. Cái này chính là định phong chiến lực. Phúc. U Nhược thân ảnh ở giữa không trung bay ngược mà ra, nàng miễn cưỡng ổn định thân hình, rơi vào lôi đài bên dưới, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun tới, nhuộm đỏ trước ngực nàng màu lam ấy. Nàng trắng non trên gương mặt hiện ra một vòng bệnh trạng ửng hồng. Vừa rồi một quyền kia mặc dù không có trực tiếp trúng đích nàng, nhưng này cỗ xuyên qua hết thảy quyền kình dư ba, vẫn như cũ chấn thương nàng ngũ tạng lục phủ. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Thạch Giai. Thạch Giai tình huống cũng không dễ chịu. Cái kia chỉ hoành ra kinh thiên một quyền cánh tay phải, bao trùm ở phía trên ngũ thải tinh thạch cao giáp, đã hiện đầy giống mạng nhện vết rách, nguyên bản sáng chói sắc thái cũng biến thành ảm đạm vô quang. Hắn từng ngụm địa thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hiển nhiên, vừa rồi một cái kia, đối với hắn tự thân tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Khụ khụ. Thạch Giai ho kịch liệt thấu hai tiếng, trong mắt lại thiêu đốt lên càng thêm ngọn lửa nóng bỏng, thương quái. Đây mới là chiến đấu. Thạch Giai nhìn xem ánh mắt triệt để thay đổi u nhược, chẳng những không có e ngại, ngược lại càng thêm hưng phấn. Đến, u nhược tiên tử, để cho ta nhìn xem ngươi lực lượng chân chính. U nhược chậm rãi giơ lên tầm mắt, nàng nhìn xem Thạch Giai, nói từng chữ từng câu. Như ngươi mong muốn. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, một cỗ so trước đó u ám biển sâu càng khủng bố hơn, càng thêm cổ lão, càng thêm khí tức thần thánh, từ trong cơ thể nàng thức tỉnh. Soạn. Toàn bộ huyền hắc lôi đài, không, là toàn bộ bạch ngọc quảng trường trên không, cũng bắt đầu trống rông rơi ra màu lam mưa. Mỗi một giọt nước mưa đều ẩn chứa làm người sợ hãi uy năng. Màu lam mưa từ trên trời giáng xuống,
mới đầu chỉ là tí tách, mang theo một loại kỳ dị mỹ cảm. Nhưng rất nhanh, mưa rơi bỗng nhiên biến lớn. Rầm rầm. To như hạt đậu màu lam hạt mưa, như là thiên hà vỡ đê, mưa như chút nước mà xuống. Mỗi một giọt nước mưa đều mang xuyên thủng hết thảy kinh khủng nhiệt khí,